Chương 1106, Nam Dương buôn bán trên biển thương thuyền trở về. Chương 1106, Nam Dương buôn bán trên biển thương thuyền trở về. Phía sau bọn họ cách đó không xa, còn đi theo nội các mấy vị trọng thần, lục bộ chủ yếu quan viên, cùng Tân Châu bản địa chi phủ, thủ tướng, Ô Ương Ương một mảnh, lại không người dám lớn tiếng ồn nào, chỉ có hải âu kêu to cùng sóng lớn đập con đê thanh âm. Bệ hạ Trần Văn Huy nhịn không được lại xích lại gần chút, trong thanh âm đè ép hưng phấn, tính toán nhật trình, chính là hôm nay. Đội tàu theo trước đó nhận được đưa tin, chấm nhất giờ ngọ trước sau tất nhiên có thể hợp nhau. Nhậm Tiên đỉnh ân một tiếng, ánh mắt vẫn như cũ nhìn qua phương xa, Trần Ái Khanh, trước ngươi nói, cái này lần thứ nhất thử thuyền, chủ yếu đi vẫn là Nam Dương cũ đường thuyền. Bẩm bệ hạ, chính là. Trần Văn Huy thuộc như lòng bàn tay, theo Tân Châu xuất phát, trải qua Phúc Viễn tỉnh ngoại hải, qua lưu cầu quần đảo phía nam, chống đỡ lưu tống, lại xuôi nam đến đầy ngượng nhiều thêm, cùng nơi đó đất vương, còn có chiếm cư ở nơi đó Phật Lăng Cơ, Hồng Mao Di thương nhân giao dịch. Trở về thì trang bị hương liệu, ngà voi, cây vô vàng, hồ tiêu, còn có Nam Dương chư đảo một chút hiếm lạ sản vật. Chuyến này Nhậm Thiên đỉnh chậm rãi nói, vốn nên năm ngoái liền lên đường. Giá qua, người phương Tây phạm bên cạnh, Phúc Viễn tỉnh lại sinh loạn, chậm trễ. Thái tử Nhâm Trạch bằng tiếp lời, phu hoàng, nhi thần cảm thấy, hỏa phúc tương y đi, nếu không phải trải qua này mấy trận chiến, ta đại phụng thủy sư dùng cái gì lịch luyện? Phúc Viễn, Giang Nam, Đông Sơn các tỉnh chiếm cư phe thế lực, dùng cái gì bị một lần hành động trong vắt? Chính là kia Uy Quốc, bây giờ cũng thành ta đại phụng doanh châu tỉnh. Hải cương tĩnh bình, thương lộ mới có thể không trở ngại. Lâm sư, ngài nói đúng không? Lâm Trần mỉm cười, gió biển đem hắn trên trán sợi tóc thổi lên, điện hạ nói cực phải. Mở hải chi nghị, lúc trước lực cản trọng trọng, đơn giản là có người sợ ném đi buôn lậu bạo lợi, có người sợ trên biển sóng gió cùng di nhân thuyền tháo. Bây giờ cướp biển đã bình, thủy sư sơ thành, Nam Dương chư quốc hư thực, chúng ta cũng mượn lần này thương đội do xét tìm đòi, mở biển thời cơ, cái này mới xem như chân chính thành thủ. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Trần Văn Huy, Trần Thượng Thư, mấu chốt vẫn là nhìn thuyền này trở về mang theo nhiều ít lợi, triều đình băng vào đi tạo tiền đo, hàng hóa tiền vốn, nhân viên chi tiêu cũng nên ngay băng. Trần Văn Huy vội vàng nói, Uy quốc công yên tâm. Phúc Viễn tỉnh ngày hôm trước đưa tới tấu đã đề cập, đội tàu tại đầy ngượng nhịu thêm lúc, bên ta hàng hóa cực được hoan nghênh, nhất là Giang Nam tơ lụa, đồ sứ, Phúc Viễn lá trà, những cái kia Phật Lăng Cơ thương nhân tranh nhau tranh mua, bảng giá so với bọn hắn trước kia theo hai đạo con buôn trong tay cầm hàng, thấp ít ra ba thành. Nhưng chỉ là dự chi tiền đặt cọc, cũng nhanh chóng đỡ lên chúng ta lần này tiền vốn, đủ để nhìn ra buôn bán trên biển bạo lợi. Nhậm Thiên đỉnh trên mặt lộ ra ý cười, a, như đúng như này, vậy cái này mở biển, liền không phải thâm hụt tiền kiếm gạo to, đâu chỉ không ngồi thường bản. Trần Văn Huy kích động đến râu ria khẽ run. Vậy hạ ngài muốn, trước kia số tiền này đều bị những cái kia buôn lậu buôn bán trên biển, thậm chí chiếm cứ hải ngoại hải tặc kiếm lời đi, triều đình nửa phần chỗ tốt không có, còn muốn lấy lại thủy sư quân phí tiêu phỉ. Bây giờ chúng ta quan thuyền thẳng hàng, lợi nhuận tận về quốc khố, đây là một mũi tên trúng hai con nhạn a. Đang khi nói chuyện, thái tử Nhâm Trạch bằng bỗng nhiên đưa tay một chỉ, nhìn thuyền. Đám người mừng rỡ, dõi mắt nhìn lại. Biển trời chỗ giao giới, đầu tiên là xuất hiện hai cái điểm đen nho nhỏ, lập tức điểm đen dần dần bị lớn, lộ ra bờ ảnh. Lại qua ước chừng hai khắc đồng hồ, hai chiếc ba cột buồm lớn thuyền buồm hình dáng đã có thể thấy rõ ràng, thân thuyền nước ăn rất sâu, hiển nhiên thắng lợi trở về. Đầu thuyền bên trên treo màu vàng sáng long kỳ cùng phụng chữ cờ, tại trong gió biển phần phật phấp phới. Tới. Tân Châu thủy sư một gã tướng lính hưng phấn hô. Trên bến tàu chờ đợi đám người có chút rối loạn lên, nhưng rất nhanh lại khôi phục yên lặng. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở đằng kia hai chiếc chậm rãi đến gần thuyền lớn bên trên. Dẫn nước trên thuyền nhỏ trước dẫn đạo, các thủy thủ hét lớn ném dây thừng xuống thuyền neo. To lớn ván cầu đậu vào bến tàu, phát ra nặng nề trầm đục. Dẫn đầu theo trên thuyền đi xuống là một vị tuổi chừng 40, khuôn mặt tinh anh, mặc màu hửng đỏ quan bảo quan viên. Hắn chính là tân nhậm thị bạc tư Nam Dương sự vụ đặc sứ tên là Thẩm Duy Kính, nguyên là công bộ một gã già dặn lang trung, phụ trách lần này thử thuyền. Thẩm Duy Kính bước chân có chút phù phiếm, hiện nhiên là thời gian dài trên biển đi thuyền còn chưa hoàn toàn thích ứng, nhưng trên mặt hắn tràn đầy không cách nào ức chế kích động ánh sáng màu đỏ. Hắn liếc mắt liền thấy được cầu tàu phía trước tiên tử nghi trượng, vội vàng tăng tốc bước chân, xuyên qua đám người, đi tới gần, vẫy bao liên bái, thần thị bạc tư Nam Dương sự vụ đặc sứ Thẩm Duy Kính, khấu kiến bệ hạ, nô hoàng bản thuế. Gặp qua thái tử điện hạ, gặp qua Uy quốc công cùng chư vị đại nhân. Thẩm Khanh bình thân. Nhậm Tiên đỉnh hư đỡ một chút, cười nói, trên biển buôn ba vất vả. Nhìn Khanh sắc mặt, chuyến này thu hoạch tương đối khá. Thẩm Duy Kính đứng dậy, thanh âm bởi vì kích động mà có chút phát run, nắm bệ hạ hưng phúc, dựa vào triều đình uy nghi, chuyến này thắng lợi trở về, viễn siêu mong muốn. Hắn nghiêng người, chỉ hướng sau lưng cũng đang khẩn trương dỡ hàng thuyền, bệ hạ mời xem. Mang đến tơ lụa, đồ sứ, lá trà những vật này, tại lữ tống, đầy ngượng nhịu thêm các vùng bị cướp mua không còn. Nhất là sứ Thanh Hoa cùng Giang Nam Gấm Hoa, những cái kia Phật Lang Cơ thương nhân cùng nơi đó đất vương, quả thực coi là chân bảo. Giá cả so chúng thần xuất phát trước dự đoán, cao năm thành không ngừng. Nhậm Thiên đỉnh trong mắt tinh quang lóe lên, năm thành là hơn nữa đa số là lấy vàng bạc trực tiếp kết toán, số ít gây đổi thành nơi đó đặc sản. Thẩm Duy Kính tiếp tục báo cáo, thuộc như lòng bàn tay, bây giờ cái này hai trên chiếc thuyền này, chở đầy Nam Dương hồ tiêu, đậu cấu, đinh hương chờ hương liệu, chừng hơn 800 đánh. Có khác ngà voi 50 đúng, Nam Dương gỗ chắc hơn 200 phường, sừng tê, đổi mồi, trân châu một số dương. Còn có cây vô vàng, cây cao trở dược liệu thuốc nhuộm. Hắn dừng một chút, từ trong ngực trân trọng móc ra một bản thật giấy sổ, cùng một cái dùng bao vải dầu cuốn chặt thật hộp nhỏ. Đây là kỹ càng hàng hóa danh sách, giao dịch khoản, cùng ven đường chỗ trải qua hải vực, hòn đảo, cảng khẩu thủy văn địa lý ghi chép, các quốc gia phong thổ, binh lực hư thực góc nhìn nghe. Ngoài ra hắn cẩn thận mở ra cái kia bao vải dầu bao lấy hộ, bên trong là mấy cái nhỏ hớt đuối, chúng thần tuân theo xuất phát trước uy quốc công nhắc nhở, phá lệ lưu ý các nơi cây nông nghiệp. Đây là theo Lữ Tống nơi đó thổ dân chỗ đổi được khoai tây thân củ cùng dây leo, nghe nói cực nhìn hạn, mẫu sinh kinh người. Đây là đầy ngượng nịu thêm một vùng cây cành kỳ na vỏ cây, nơi đó thổ dân để mà trị liệu sốt cao đột ngột, dường như có hiệu quả. Còn có mấy loại trái cây rau xanh hạt giống, đều là ta Trung Nguyên hiếm thấy chi vật. Nhậm Thiên Đỉnh tiếp nhận sổ sách cùng túi kia hạt giống, tiện tay mở ra sổ sách bên trên lít nha lít nhít số lượng cùng hàng hóa tên, Long Nhan cực kỳ vui mừng, tốt. Thẩm Khanh lần này lập xuống đại công. Đi, nơi đây không phải là nơi nói chuyện, theo chấm về hành dinh, tinh tế nói tới. Thần tuân chỉ. Đám người vây quanh thánh giá, rời đi huyên náo bến tàu, tiến về Tân Châu thành bên trong tạm thời tích vì hành cung công sở. Chương 1107, chỉ dựa vào triều đình, có thể tạo nhiều ít thuyền biển, có thể tổ chức nhiều ít thương đội. Chương 1107, chỉ dựa vào triều đình, có thể tạo nhiều ít thuyền biển, có thể tổ chức nhiều ít thương đội. Trong hành lang, Thẩm Duy Kính dùng gần một canh giờ, mới đưa lần này cuối cùng gần 10 tháng đi thuyền tình hình hồi báo hoàn tất. Theo như thế nào cùng làm thế lực liên hệ, ứng đối ra sao Phật làng cơ thương nhân ép giá thăm dò, tới ven đường gặp phải phong bạo, đá ngầm, cùng ghi chép đường thủy, gió mùa quy luật, các bến cảng tiền thuế ân tình. Không rõ chi tiết, trật tự rõ ràng. Kia đầy ngượng nhịu thêm eo biển, quả thật Đông Tây Hải đường cổ họng, Phật làng cơ người cùng Hồng Mao Di người ở nơi ấy chúc có pháo đài, thiết lập thương quán, khống chế qua lại thuyền, rút ra thuế nặng. Thẩm Duy Kính cuối cùng tổng kết nói, không sai binh lực, theo thần quan sát, cũng không phải là không có kẽ hở. Thuyền kiên pháo lợi không giả, nhưng nhân số có hạn, rời xa bản thổ, tiếp tế khó khăn. Mà nên đất vương đối với nó bóc lộ sớm có lời oán giận, cũng không phải là bền chắc như thép. Nhậm Thiên Đỉnh nghe được cực kỳ chăm chú, thỉnh thoảng đặt câu hỏi. Thái tử Nhâm Trạch Bằng càng là hai mắt tỏa ánh sáng, hiển nhiên đối với mấy cái này xa ngoài vạn dặm dị vực phong tình cùng chiến lược yếu địa tràn đầy hứng thú. Lần này thử thuyền, không chỉ có thu lợi phong phú, càng quan trọng hơn là thăm dò đường đi, xác minh hư thực. Nhậm Thiên Đỉnh cuối cùng vỗ tay nói, Lâm Trần, thần tại mở biển thông thương sự tình, thứ nguyên nắm toàn bộ. Dùng cái này lần đội tàu làm thí dụ, lấy công bộ Giang Nam xưởng đóng tàu gấp rút kiến tạo thích hợp đi xa chi đại hải thuyền. Thị bạc tư chế độ cũng tận nhanh hoàn thiện chỉnh lý. Chớ muốn, không phải là một cú, là niên niên thuế thuế, bạch ngân, hàng hóa, tình báo, đều như cái này tam thu chi thủy, liên tục không ngừng tụ hợp vào ta đại phụ. Lâm Trần không người, thần lĩnh chỉ. Mở hải chi cục đã mở, kế tiếp liền là như thế nào đem cái này đĩa làm lớn, làm được ổn định. Thuyền biển trở về tin tức, so Lâm Trần đoàn xe của bọn hắn càng nhanh đã tới kinh sư. Làm Lâm Trần, Chu Năng, còn có vị kia bởi vì thủ hàng đại công mà có thụ chú mục Thẩm Duy Kính trở lại kinh thành lúc, liên quan tới Nam Dương bảo thuyền chứa đầy kỳ chân trở về nghe đồn, đã tại quán trà tử quán, đầu đường cuối ngõ lên men dòng dã ba ngày. Mọi người nói chuyện say sưa tại những cái kia nghe được, nửa thật nửa giả miêu tả, trông chất như núi hương liệu nhường nửa cái Tân Châu càng đều hương, ngà voi giống tuổi lửa như thế buộc, còn có nắm đấm lớn chân châu, có thể trị bách bệnh hải ngoại kỳ dược. Uy quốc công phủ, thư phòng. Chu Năng rót một miệng lớn trà lạnh, lau lau miệng, trên mặt còn mang theo đi đường mọi bệnh, nhưng con mắt lóe sáng đến kinh người, Trần ca, như thế rất tốt. Đầy kinh sư đều tại nói chuyện này. Chúng ta kia hai thuyền hàng, có phải hay không đến tranh thủ thời gian bán đi? Ta nghe nói hộ bộ nhà kho đều nhanh chồng không được. Lâm Trần ngồi sau án thư, ngay tại lần xem Thẩm Duy Kính trình lên kỹ lượng hơn hàng hải nhật ký phó bản, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, bán tự nhiên muốn bán. Nhưng bán thế nào, có giảng cứu. Vậy còn không đơn giản. Chu Năng vỗ đùi, tìm mấy nhà đại thương hảo, người trả giá cao được, tranh thủ thời gian đổi thành bạc nhập kho thôi. Vậy hạ cùng hộ bộ Trần lão đầu khẳng định cũng chờ gấp. Lâm Trần buông xuống sổ, dương mắt nhìn một chút Chu Năng, giống như cười mà không phải cười, như chỉ là vì đổi lấy bạc, làm gì như thế giống chống thua chiêng, làm cho toàn thành đều biết. Chu Năng sững sờ, kia, yeah. Trần ca ý của ngươi là, Hải Dương mậu dịch không phải là một cú, càng không phải là triều đình ăn một mình. Lâm Trần ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, trước đó chúng ta chủ hoạch kiến lập đội tàu, chiêu mộ nhân thủ lúc, đi tìm những cái kia quý, thế ra, đại thương nhân, ngươi nhớ đến bọn hắn phản ứng gì? Chu Năng hồi tưởng lại, sầm mặt lại, thử. Nguyên một đám ra sức khước từ, không phải nói phong hiểm quá lớn, nói đúng là tiền vốn không đủ, hoặc là chính là trong nhà thuyền nhỏ chạy không được viễn hải. Nói trắng ra là, chính là không thấy thỏ không thả chim ưng, sợ lô bốn. Đối. Lâm Trần gật đầu, nhân tính như thế, không gì đáng trách. Nhưng bây giờ, con thỏ chúng ta đánh trở về, mà lại là một cái lại lớn lại phì con thỏ. Là thời điểm, để bọn hắn nhìn xem cái này con thỏ có nhiều mập. Chu Năng vẫn còn có chút không hiểu, nhưng bọn hắn lúc trước không chịu hỗ trợ, bây giờ nhìn chúng ta kiếm tiền liền muốn đến phân. Nào có chuyện tốt như vậy. Muốn ta nói, liền không dẫn bọn hắn chơi. Chính chúng ta kiếm đầy buồn đầy bát. Lâm Trần nở nụ cười, lắc đầu, Chu Năng à, làm đại sự, không thể quang độ nhất thời thông khoái, càng không thể chỉ muốn chính mình ăn một mình. Ta hỏi ngươi, chỉ dựa vào triều đình, có thể tạo nhiều ít thuyền biển, có thể tổ chức nhiều ít thương đội, có thể đem chuyện làm ăn làm được Nam Dương mỗi một cái góc, thậm chí càng xa Tây Dương sao? Chu Năng chần chờ một chút, cái này, chỉ sợ không thể. Triều đình chuyện quá nhiều, không chú ý được đến. Cho nên, cần người, cần rất nhiều người, cần thuyền của bọn hắn, tiền của bọn hắn, sự giao thiệp của bọn hắn, thậm chí bọn hắn tham lam. Lâm Trần ngữ khí bình thản, lại mang theo một loại thấy rõ lòng người lực lượng, cái gọi là thành công, có đôi khi chính là hiểu được đem người khác hy vọng xảo diệu trói đến chính mình trên chiến xa. Chúng ta muốn đem bằng hữu làm phải nhiều hơn, địch nhân khiến cho thiểu thiểu. Hải Dương Mậu Dịch khối này bánh gà tổ, chúng ta triều đình ăn lớn nhất một khối, nhưng cũng muốn cắt ra đầy đủ mê người số lượng, khiến người khác cùng theo ăn. Chỉ có tham dự nhiều người, lợi ích dây dưa sâu, cái này mở biển chính sách mới có thể chân chính bám rễ sinh trồi, biến thành ai cũng nghịch không bay được đại thế. Cái này đối với đại phụ quyết trương, có trăm lợi mà không có một hại. Chu Năng nghe được cái hiểu cái không, gãi đầu một cái, Trần ca, ngươi nói những này còn con quấn, ta nghe nhức đầu. Ngược lại ta liền biết, ngươi nói thế nào làm, ta liền thế nào làm. Ngươi khẳng định có đạo lý. Lâm Trần bật cười, đạo lý rất đơn giản, chúng ta muốn làm một buổi đấu giá. Đem lần này mang về hương liệu, ngà voi, sừng tê, chân trâu, gỗ trác. Tất cả đồ tốt, chia một số phần, công khai kêu giá đấu giá. Người trả giá cao được. Không chỉ có đấu giá hàng hóa, còn có thể đấu giá tương lai quan doanh đội tàu nhất định số định mức thuận mua quyền hoặc là đặc biệt đường thuyền đặc cách quyền kinh doanh. Chu Năng ánh mắt dần dần sáng lên, đấu giá. Cái này tốt. Nhường chính bọn hắn đoạt bể lầu đi. Ai ra giá cao, ai liền có thể cầm tới hàng, cầm tới về sau đi theo phát tài tư cách. Những cái kia trước đó ngắm nhìn ra hỏa, ruột đều phải hối hận thanh. Hối hận thanh, lần sau mới sẽ đoạt bên trên thuyền của chúng ta. Lâm Trần nói bổ sung, đi chuẩn bị đi. Lấy hộ bộ cùng thị bạc tư danh nghĩa, phát thiệp mời. Kinh sư có mặt mũi vất quý, thế ra, lại thương hảo, một nhà đều không cần để loạn. Được rồi. Chu Năng hưng phấn lên tiếng, quay người liền đi ra ngoài. Tin tức chính thức theo quan phương con đường thả ra lúc, toàn bộ kinh sư dường như bị đầu nhập một khối lăn dầu khối băng, trong nháy mắt sôi trào. Nghe nói không? Hộ bộ muốn công khai đấu giá Nam Dương bảo thuyền mang về hàng. Nào chỉ là hàng, còn có về sau đi theo quan thuyền ra biển làm ăn cô đâu. Ông trời của ta, kia đến giá trị bao nhiêu tiền? Những cái kia hương liệu, thường ngày đều là giá trên trời. Cũng không phải. Trước kia đều là theo hai đạo con buôn trong tay mua, hiện tại trực tiếp đầu nguồn cầm hàng, cái này lợi nhuận chương 1108, buôn bán trên biển hàng hóa đấu giá hội. Chương 1108, buôn bán trên biển hàng hóa đấu giá hội. Đầu đường cuối ngõ, quán trà quán rượu, mọi người nghị luận hạch tâm chỉ có một chữ, tiền. Nhất là khiếu giác nhạy cảm đám thương nhân, trong mắt quang mang cơ hồ năng điểm lấy bản tính. Cùng lúc đó, một phần phần chế tác xinh đẹp tinh xảo, che kín hộ bộ cùng thị bạc tư đỏ tươi đại ấn thì mời, bị tiểu lại nhóm cung kính đưa đến các phủ đệ. An Quốc công phủ, thư phòng. Qua tuổi lục tuần An Quốc công Vệ Liêm, nắm nuốt kia phần thiếp vàng thì mời, đã nhìn trọn vẹn thời gian một chén trà công phu. Hắn khuôn mặt gầy gò, hai đầu lông mày mang theo ở lâu thượng vị uy nghiêm, giờ phút này lại che kín vẻ lo lắng. Quản gia cẩn thận từng ly từng tí đứng hầu một bên, không dám thở mạnh. Đấu giá hội Vệ Liêm thanh âm hơi khô chát chát, mang theo một tia đùa cợt, Lâm Trần tiểu tử này, nhưng là sẽ chơi hoa văn. Cầm triệu đình hàng, làm hắn tu mua lòng người chưa bài. Hắn nhớ tới mấy tháng trước, Lâm Trần phái người đến thương nghị cộng đồng bỏ vốn tổ kiến đội tàu lúc, chính mình lấy trên biển phong ba hiểm, không thích hợp quốc công phủ đặt chân làm lý do, huyện cự. Bây giờ kia hai thuyền hàng giá trị nghe đồn, sớm đã nhường trong lòng của hắn ám hối hận. Giờ phút này thì mời, càng giống là một loại y mắng thị uy cùng dụ hoặc. Đi, vẫn là không đi. Đi, khó tránh khỏi bị tia nhóc con miệng còn hôi sữa xem nhẹ, dường như chính mình chịu thua nhận thua. Không đi. Tia trắng bóng bạc, tương lai buôn bán trên biển lớn lợi, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem rơi vào người khác trong túi. Vệ Liêm ngón tay vô ý thức tại trên thiệp mời bút ve, cuối cùng đưa nó nhẹ nhẹ đặt ở trên thư án, đối quản gia thản nhiên nói, chuẩn bị xe. Đến lúc đó, lão phu ngược lại muốn xem hắn có thể chơi ra hoa dạng gì. Lễ bộ thị lang phủ. Thị lang Chu Diên năm là khuôn mặt nho nhã trung nhân, xuất thân giang nam trong sạch thế gia, luôn luôn đối Lâm Trần cùng dân tranh lợi trọng thương nhẹ nho rất có phê bình kín đáo. Giờ phút này hắn nhìn trong tay thiệp mời, cau mày. Lao ra, buổi đấu giá này chúng ta đi sao? Phu nhân ở một bên nhẹ giọng hỏi. Đi. Đi làm cái gì? Chu Diên năm lạnh hừ một tiếng, cùng những cái kia hơi tiền thương nhân làm bạn, cạnh cùng nhau kêu giá, còn thể thống gì? Triều đình đi thương cổ chi sự, đã là lễ băng nhạc thôi, bây giờ còn muốn dòng chống khua chiêng đấu giá, quả thực làm nhục người có văn hóa. Hắn đem thiệp mời ném ở một bên, ngữ khí kiên quyết, không đi. Ta Chu gia mấy đời nối tiếp nhau thanh danh, há có thể nhiễm cái loại này tục vụ. Nhưng mà, màn đêm buông xuống, Chu Diên năm lại trằn trọc. Hắn nhớ tới trong tộc huynh đệ ngày hôm trước gửi thư, đề cập giang nam kia giá bởi vì hải ngoại nhu cầu dâng lên mà kéo lên, gia tộc danh nghĩa mấy cái phường dệt lợi nhuận tăng nhiều. Lại nghĩ tới trong triều đồng liêu mơ hồ lộ ra, tương lai thị bạc tư quyền lực đem cực lớn mở rộng, thậm chí khả năng liên quan đến khoa cử tuyển quan. Cái này Lâm Trần, dường như luôn có thể khiêu động một chút thâm căn cố đế đồ vật. Ngày thứ hai sáng sớm, Chu Diên năm đối quản gia dặn dò nói, nhường phòng thu chi chuẩn bị chút ngân lượng. Đấu giá hội. Nhường đại công tử đi thôi, người trẻ tuổi, thấy chút việc đời cũng tốt. Kinh sư Tây Thành, tu bảo Long Hiệu buôn hậu viện. Hiệu buôn Đông gia, cũng là kinh sư thương hội hội thủ một trong Hồ Bách Vạn, đang bưng lấy thì mời, cười đến thấy răng không thấy mắt. Hắn là cái dáng người mập ra, hồng quang đầy mặt trung nhân, trên ngón tay mang theo to lớn phỉ thúy chiếc nhẫn. Tốt, tốt. Uy quốc công quả nhiên nói lời giữ lời. Hồ Bách Vạn đối ngồi vây chung một chỗ mấy đại thương nhân hương phấn nói, lúc trước quốc công gia tìm chúng ta thương lượng kết phượng, ta liền nói chuyện này tài giỏi. Các ngươi nhìn xem, lúc này mới chuyến thứ nhất, liền kiếm điên rồi. Hiện tại công khai đấu giá, đây là cho chúng ta cơ hội, cũng là cho những cái kia trước đó rụt đầu người nhìn xem. Một cái người cao gầy thương nhân còn có chút chần chờ, hồ hội thủ, cái này đấu giá. Bảng giá chỉ sợ thấp không được. Chúng ta thật muốn cùng những cái kia vân quý thế gia đi tranh. Tranh? Vì cái gì không tranh? Hồ Bách Vạn trừng mắt, cái này có thể cơ hội ngàn năm một thở. Mua không chỉ có là hàng, là đường đi, là lúc sau đi theo triều đình đội tàu phát tài giấy thông hành. Giá tiền lại cao hơn, chỉ muốn cầm tới tay, chuyển tay bán được nội địa, hoặc là đốt lên, đều là ổn trắng. Lại nói hắn hạ giọng, thần thần bí bí nói, ta nghe nói, lần đấu giá này mà được, một bộ phận sẽ dùng tại kiến tạo Tân Hải thuyền, thuần mua mới thuyền số định mức, lần sau xuất hàng liền có quyền ưu tiên. Trong này lâu dài chỗ tốt, chính các ngươi ước lượng. Chúng thương người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều dấy lên hỏa diễm. Hồ Bách Vạn cẩn thận từng ly từng tí đem thiệp mời thu vào một cái trong hộp gấm, đắc chí vừa lòng, các vị đều đem bốn liếng sáng sáng á lần đấu giá này, chúng ta thương hội nhất định phải cầm xuống mấy phần da dáng ngọn, để cho kinh sư người nhìn một cái gì là thực lực chân chính. Thiệp mời như hoa tuyết giống như bay vào khác biệt phủ đệ, kích thích gợn sóng lại giống nhau mấy liệt. Mấy ngày sau kinh ngoại ô, nguyên bản thuộc về hoàng gia một chỗ để đó không dùng lâm viên bị tạm thời chức dụng, cải tạo thành trước nay chưa từng có phòng đấu giá. Trong lâm viên trung tâm khoáng đạt trên đồng cỏ, dựng lên to lớn dàn trào, trong dạp sắp hàng chỉnh tề lấy mấy trăm tấm phủ lên gấm vóc chỗ ngồi, giờ phút này đã là không còn chỗ ngồi. Càng có thật nhiều tới chậm, đành phải đứng bên ngoài dưới hiên, điểm lấy chân hướng vào phía trong nhìn quanh. Dàn trào lối vào, hai đội khôi giáp tươi sáng ngự lâm quân nắm kích đứng trang nghiêm, ánh mắt sắc bén quét mắt mỗi một cái tiến vào người, bảo đảm trật tự rành mạch, nhưng cũng trong lúc vô hình tăng thêm trận này bán đấu giá quan phương uy nghiêm cùng sắc thái thần bí. Trong không khí tràn ngập một loại hỗn hợp đắt đỏ hơn hương, trà mới cùng đám người sao động khí tức kỳ lạ hương vị. Quan to hiền quý, phú thương lớn giả, an mặc hoa mỹ, lẫn nhau hàn huyên chắp tay, trong mắt lại đều cất giấu xem kỹ cùng đỏ sức. An quốc công vệ Liêm ngồi hàng phía trước lệch trái vị trí, sắc mặt trầm tĩnh, đầu ngón tay lại vô ý thức về động lên ống tay áo. Cách đó không xa, lễ bộ thị lang phủ đại công tử Chu Hiển có chút câu nệ ngồi, ánh mắt không được liếc về phía biểu hiện ra đài phương hướng. Thương hội hội thủ Hồ Bách Vạn thì cùng mấy cái quen biết thương nhân ngồi một chỗ, thấp giọng trò chuyện, trên mặt là không ức chế được hưng phấn. Gian trao chính đối diện là một tòa ba tầng cao ngắm cảnh lâu. Giờ phút này, lầu ba tầm mắt tốt nhất một gian nhã các bên trong, màu vàng sáng màn mạn nửa rủ xuống, Nhậm Thiên Đỉnh cùng thái tử Nhâm Trạch Bằng đang dựa vào lan can quan sát phía dưới rầm rộ. Lâm Trần ngồi bên cạnh, Triệu Hổ cùng Cao Đạt đứng hầu cạnh cửa. Thật là lớn chiến trận. Nhậm Thiên Đỉnh uống hớp trà, nhìn phía dưới đen nghịt đầu người, ngựa khí nghe không ra hỉ nộ, chớ cũng là lần đầu tiên thấy, ta đại phụng vân quý thần công, phú thân phú thương, vì một chút hải ngoại chi vận, như thế tụ tập dưới một mái nhà. Thái tử Nhâm Trạch Bằng tuổi trẻ, thấy say sưa ngon lành, phụ hoàng, nhi thần xem bọn hắn từng cái ma quyền sát trưởng, xem ra Lâm sư cái này bán đấu giá biện pháp, quả thật khơi gợi lên trong lòng người lửa. Lâm Trần mỉm cười, cũng không nói tiếp. Lúc này, phía dưới giàn trào phía trước tạm thời dựng trên đài cao, đi ra một vị thân mang giả sắc cầm bảo, đầu đội khăn vuông trung nhân nhân. Hắn chính là hộ bộ tỉ mỉ chọn lựa, một miệng liền cho, biết rõ kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ thâm niên trưởng quỹ, họ Tôn. Tôn trưởng quỹ đứng vững, trước hướng lầu ba nhã các phương hướng cùng dưới đài tứ phương bao quanh bái chào, hắn giọng một cái, thanh âm to, mượn nhờ đơn giản đồng ra loa, rõ ràng truyền khắp toàn trường, chư vị khách quý, nhận được bệ hạ ân điện, hộ bộ cùng thị bạc tư chủ sự lần này Nam Dương thủ hàng chân hàng chuyên trường đấu giá. Quy củ đơn giản, người trả giá cao được, tại chỗ tiền hàng hai bên thỏa thuận xong. Không cần nói nhảm nhiều, mời xem thứ nhất ông, Lữ Tống thượng đẳng dâu trắng tiêu 100 lánh. Chương 1109, hai vị giai nhân tóc mây hơi loạn, ngủ được đang chìm. Chương 1109, hai vị giai nhân tóc mây hơi loạn, ngủ được đang chìm. Hai tên kiện bộc nhất cái trước được vải đỏ lớn rõ, để lộ sau, lộ ra bên trong hạt tròn sung mãn, màu sắc xám trắng hồ tiêu. Đồng thời, có khác gã sai vật đem mấy cái đĩa nhỏ được lấy hàng mẫu, đưa cho hàng phía trước mấy vị cố ý cạnh người mua nghiêm nhìn. Giá khởi điểm, bạc dòng 500 lượng. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 lượng. Tôn trưởng quý vừa dứt lời, dưới đài liền có người nhấc tay, 550 lượng, 600 lượng, 700. Hồ tiêu tuy là hải ngoại đến vật, nhưng trên đại phụng tầng đã không hiếm thấy, chỉ là nhiều như vậy lượng quan đập hàng chính tông, phẩm chất có bảo hộ, giá cả lập tức bị đẩy đi lên. Cuối cùng, cái này 100 gánh hồ tiêu lấy 1120 giá cả, bị một cái giang nam khẩu âm tơ lụa thương vô xuống. Khởi đầu tốt đẹp, bầu không khí lập tức nhiệt liệt lên. Ngay sau đó, linh hương, đậu khấu, nhục quế các loại hương liệu từng nhóm ra sân, cạnh tranh giá cả một đường kéo lên. Nhất là 50 gánh cực kỳ chân quý cây nhục đậu khấu giá bắt đầu 800 lượng, cuối cùng bị Hồ Bách Vạn cầm đầu thương hội liên minh lấy 2320 giá cao cầm xuống, dẫn tới giữa sân một mảnh thấp giọng hô. Thứ 23 tông, xiêm la ngà voi 10 đối. Hoàn chỉnh trắng kiện, hoa văn rõ ràng, giá khởi điểm 1200 lượng. Ngà voi đăng tràng, đem đấu giá đẩy hướng một cái tiểu cao chiều. Thứ này tượng trưng cho thân phận địa vị, từ trước đến nay là huân quý thế gia trang trí môn sảnh, chế tác quý giá đồ vật lựa chọn hàng đầu. 1320. Một cái vân quý tử đệ không kịp chờ đợi. 1500. Một thanh âm khác lập tức đuổi theo. 1800 lượng. Lần này ra giá là An Quốc công phủ còn ra, đại biểu vệ Liêm mà đến. Giá cả cấp tốc đột phá 2000 lượng, cuối cùng, cái này 10 đối tượng răng bị một vị đến từ Tân Phú thương lấy 2820 dọa người giá cả bỏ vào trong túi. Kia tấn thương mặt không đổi sắc, dường như chỉ là mua quả cải trắng, dẫn tới không ít người ghé mắt. Kế tiếp, sừng tê, đồi mồi, chân châu, các loại bảo thạch, nam dương gỗ trác. Một tông tông khó gặp hải ngoại kỳ chân thay nhau biểu diễn, mỗi một lần rơi truy đều nương theo lấy giá tiền cao hơn cùng càng nhiệt liệt nghị luận. Giàn trào bên trong không khí dường như đều bị vàng bạc khí thiêu đốt đến nóng rực, thô trọng tiếng hít thở, đè nén tiếng thán phục, khẩn trương đấu giá âm thanh đan vào một chỗ. Phụ trách ký sổ hộ bộ tiểu lại tay đều nhanh viết căng gần, bàn tính hạt châu bắt đến đôm đốp rung động. Lầu ba nhã các bên trong, Nhậm Thiên Đỉnh yên lặng nhìn phía dưới gần như điên cuồng đấu giá cảnh tượng, nhất là làm nguyên một dương chưa rèn luyện Nam Dương Chân Châu đánh ra 3.502 lúc, hắn khẽ đặt chén trà xuống, phát ra nhỏ xíu va chạm âm thanh. Chấm hôm nay mới biết, cái gì gọi là thấy lợi tối mắt. Nhậm Thiên Đỉnh thanh âm có chút trầm thấp, những hàng hóa này, tại Tân Châu nhập kho lúc, hộ bộ đánh giá qua giá, chấm cũng cảm thấy là một khoản tiền lớn. Nhưng hôm nay xem ra, vẫn là đánh giá thấp. Đây vẫn chỉ là hai chiếc thuyền hàng, chỉ là một phần nhỏ lấy ra đấu giá. Hắn nhìn về phía Lâm Trần, ánh mắt thâm thúy, "Lâm Trần, ngươi nói, cái này buôn bán trên biển chi lợi, đến tột cùng lớn bao nhiêu?" Lâm Trần vì hoàng đế nối liền trà nóng, bình tĩnh nói, "Bẩm bệ hạ, hôm nay đánh giá, nhiều là có thể lâu chữ, dễ dàng cho chuyển vận cứng rắn hàng. Còn có đại lượng hương liệu, thuốc nhuộm, dược liệu đã từ thị bạc tư trực tiếp bán ra cho các nơi quan kho hoặc đặc cách hiệu buôn, lợi nhuận càng thêm ổn định. Thậm chí kính mang về đường hàng hải đồ cùng tình báo các nước, giá trị càng không cách nào dùng vàng bạc cân nhắc." Nhâm Trạch Bằng cũng liễu lời nói, "Đúng vậy a phụ hoàng." Nhi thần nhìn phía dưới những cái kia đấu giá, đỏ ngầu cả mắt. 1000 lượng đồ vật, có thể để tới 3000 lượng. Bọn hắn mua về, chẳng lẽ không lỗ? Lâm Trần nghe vậy, cười khẽ, trong tươi cười mang theo một loại nhìn rõ tình đời lạnh nhạt. Điện hạ, bọn hắn sẽ không thua thiệt. Lâm Trần nhìn về phía dưới lầu những cái kia đắc chí vừa lòng hoặc cắn răng thầm hận người mua, hôm nay bọn hắn lấy 3000 lượng vỗ xuống giá trị 1000 lượng hàng hóa, nhìn như làm đoan đại đầu. Nhưng bọn hắn quay đầu, liền có thể lấy 5000 lượng, thậm chí giá tiền cao hơn, đem những này vật hi hãn điểm tiêu tới đại phụng các châu các huyện. Các nơi hương thân phú hộ, trong tay có là tiền nhàn rỗi, thiếu chính là phần này hiện lộ rõ ràng thân phận, độc nhất vô nhị hải ngoại kỳ trân. Hắn dừng một chút, ngữ khí kéo dài, "Bệ hạ, cái này buôn bán trên biển lợi nhuận, như là một con sông lớn. Chúng ta triều đình trưởng khống đầu nguồn cùng trụ cột đường thủy, kiếm chính là đạo thứ nhất, cũng là phong phú nhất một đạo lợi. Mà những người đấu giá này, bọn hắn giống như là nhanh sông, đem nước sông dẫn hướng rộng lớn hơn ruộng đồng. Bọn hắn kiếm tiền, mới có thể càng khăng khăng một mực ủng hộ mở biển, mới có thể đầu nhập càng nhiều tiền vốn kiến tạo thuyền biển, thuê thủy thủ, thăm dò mới đường hàng hải. Nước sông này mới có thể càng ngày càng mãnh liệt, tưới tiêu ruộng đồng mới có thể càng ngày càng rộng lớn. Hôm nay đấu giá đoạt được ngân lượng, với đất nước kho mà nói là dệt hoa trên ấm. Mà bởi vậy nhóm lửa cỗ này hướng biển mà thành tham lam cùng sức sống, tại đại phụng quốc vận mà nói, mới thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi." Nhậm Thiên Đỉnh gật đầu một cái. Đấu giá hội sau ngày thứ hai, Thu Dương vừa vặn xuyên thấu qua Huy Quốc công phủ phòng ngủ chính khắc hoa song cửa sổ, tại mềm mại mền gấm bên trên bỏ ra pha tạm quang ảnh. Lâm Trần còn từ từ nhắm hai mắt, cánh tay trái bị Từ Ly Nguyệt gối lên, tay phải thì nắm cả Tống Băng Oánh eo thon chi. Hai vị giai nhân tóc mây hơi loạn, ngủ được đang chìm, trên gương mặt còn mang theo một chút đỏ ửng. Đêm qua đấu giá hội đạt được thành công lớn, Lâm Trần hồi phụ sau hào hứng khá cao, khó tránh khỏi hồ nháo đến lâu chút. "Lao ra." Lao ra ngoài cửa truyền đến nha hoàn ép tới cửa thấp, nhưng lại mang theo vài phần lo lắng kêu gọi. Lâm Trần lông mày cau lại, không có mở mắt. Trong ngực Từ Ly Nguyệt giật giật, hàm hồ nói, "Phu quân, bên ngoài giống như có người gọi mặc kệ." Lâm Trần cánh tay nắm thật chặt, đem hai người hướng trong ngực mang theo mang, chóp mũi quanh quẩn lấy hỗn hợp hương thơm, chỉ muốn lại xa vào một lát cái này khó được lười biếng. "Lao ra." Ngoài cửa thanh âm thoáng đề cao, là trong phủ quản sự Mama, bên ngoài phủ tới thật nhiều quý nhân, xe ngựa đều xếp tới đầu phố. Đều nói có chuyện gấp muốn bái kiến ngài. Lần này liền Tống Băng Oánh cũng tỉnh, nàng mở ra thanh lanh con ngươi, nhìn về phía Lâm Trần. Lâm Trần thở dài, rốt cục bất đắc dĩ mở mắt ra, hướng về phía ngoài cửa lười biếng nói, "Biết." Nhường Triệu Hổ đi trước cổng nhìn xem, đều là những người nào, cần làm chuyện gì. "Là, lao ra." Quản sự Mama tiếng bước chân vội vàng đi xa. Từ Ly Nguyệt chống đỡ đứng người dậy, mền tơ chân xuống, lộ ra tuyết trắng đầu vai, nàng bận bịu kéo tốt, trên mặt từng đỏ. Sớm như vậy, sẽ là ai? Còn có thể là ai? Lâm Trần ngồi dậy, vuốt vuốt mi tâm, nghe mùi tanh mèo mà thôi. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Triệu Hổ tiếng bước chân trầm ổn ở ngoài cửa băng lên, "Công tử, hỏi rõ ràng." Bên ngoài phủ ngừng hơn 20 cỗ xe ngựa, có An Quốc công phủ, Lễ Bộ thị lang Chu gia, Vinh An bá phủ, còn có Tụ Bảo Long Hồ bách bạn, Thịnh Nguyên Hào Đông gia. Không dưới mười mấy nhà, đều nói muốn bái kiến ngài, thương nghị. Buôn bán trên biển đội tàu đầu tư nhập cổ phần sự tình. Lâm Trần nhếch miệng lên một vệt trong dự liệu ý cười, thấp giọng nói, "Mắc câu rồi." Chương 1110, chư vị tới tìm bốn quốc công, sợ là tìm sai cửa miếu. Chương 1110, chư vị tới tìm bốn quốc công, sợ là tìm sai cửa miếu. Hôm qua đấu giá hội hồi cuối, phụ trách chủ trì Tôn trưởng quỹ đang quay xong cuối cùng một cái chân phẩm sau, lơ đãng tiết lộ một tin tức, triều đình cố ý tổ kiến càng đại quy mô quan dân hợp doanh Viễn Dương thương mậu đội tàu, đám đầu tiên sẽ mở ra bộ phận danh lệch, cho phép dân gian vốn liếng thuận mua phần tử cùng hưởng lợi nhuận, chung gánh phong hiểm. Tin tức vừa ra, lúc ấy ở đây rất nhiều người trợn cả mắt lên, chỉ là trở ngại trường hợp, không tiện lập tức truy vấn. Xem ra những người này là một đêm ngủ không ngon, ngày mới sáng liền không kịp chờ đợi chắn tới cửa. Nói cho bọn hắn Lâm Trần chậm rãi bắt đầu mặc quần áo, buồn quốc công còn chưa dùng điểm tâm, để bọn hắn phía trước sảnh chờ lấy a. Là. Triệu Hổ ứng thanh lui ra. Lâm Trần lúc này mới không chút hoang mang rửa mặt, lại bồi tiếp bị đánh thức sau có chút rời giường khí nữ nhi Lâm Huy Âm chơi chỉ chốc lát, thẳng đến dưới bếp đem tinh xảo điểm tâm mang lên phòng khách nhỏ cái bàn, hắn mới khoan thai ngồi xuống. Từ Ly Nguyệt cùng Tống Băng Oánh đã thu thập sẵn sàng, bồi ngồi một bên. Phu quân, để bọn hắn chờ lâu như vậy, không sao sao? Từ Ly Nguyệt có chút bận tâm, dù sao ngoài cửa chờ lấy, không phú thì quý. Lâm Trần kẹp lên một cái thủy tinh sủi cảo tôm, tinh tế nhấm nháp, gấp cái gì? Càng là để bọn hắn chờ, trong lòng bọn họ đoàn kia lửa mới thiêu đến càng vượng, đợi chút nữa nói đến, mới càng dễ nói chuyện. Cái này để cho người tính được điểm. Tống Băng Hoành yên lặng đới cho hắn chén cháo, trên khuôn mặt lạnh lẽo cũng lộ ra một tia hiểu rõ. Trọn vẹn lại qua hơn nửa canh giờ, Lâm Trần mới sử dụng hết điểm tâm, thấu miệng, tính tay, đối đứng hầu một bên Triệu Hổ nói, phòng trước thu thập một chút, mang lên chỗ ngồi, không cần dâng trà. Ta sau đó liền tới. Phòng trước sớm đã theo phân phó bố trí tốt. Lâm Trần một thân một mình, mặc một thân việc nhà màu xanh lam áo cà sa, chậm ung dung bước đi thong thả tiến phòng, tại chính giữa chủ vị ngồi xuống, vậy mới đúng đứng hầu quản gia khẽ bước cằm. Quản gia hiểu ý, cao giọng nói, cho mời chư vị quý khách. Chờ đã lâu, sớm đã trong lòng như có lửa đốt đám người, lúc này mới bị dẫn nối đuôi nhau mà vào. Nguyên bản rộng rãi phòng trước, lập tức có vẻ hơi chen chúc. Cầm đầu chính là An Quốc công phủ đại quản gia, đại biểu ôm việc gì vậy Liêm. Theo sát phía sau là Lễ bộ thị lang phủ đại công tử Chu Hiển, sắc mặt hắn hơi trắng bệnh, hiển nhiên không quen loại trường hợp này. Lại đằng sau chính là Hồng Quang đầy mặt, cố gắng gạt ra khiêm tốn nhất nụ cười thương hội thủ hộ bách bạn. Còn lại còn có 6-7 vị, đều là các nhà nhân vật có mặt mũi hoặc đích hệ tử đệ. Đám người đứng vững, ánh mắt đồng loạt tập trung trên người Lâm Trần, nhao nhao không mình hành lễ, bái kiến uy quốc công. Lâm Trần tựa lưng vào ghế ngồi, trong tay vuốt vuốt một khối ôn nhuận ngọc bội, ánh mắt lười biếng đảo qua đám người, nửa ngày mới thản nhiên nói, chư vị sáng sớm đến nhà, chẳng đến ta trước phủ chật như nêm cối, cần làm chuyện gì à? Đám người bị hắn cái này biết rõ còn cố hỏi thái độ chẹn họ một chút. Hồ Bách Vạn phản ứng nhanh nhất, tiến lên một bước, không người bái thật sâu, trên mặt chất đầy định mà cười, quốc công gia minh giám. Lũ tiểu nhân. Lũ tiểu nhân là nghe nói triều đình muốn tổ kiến cái kia. Quan dân hợp doanh viện Dương đội tàu, cho phép chúng ta tiểu dân đi theo dính chút ánh sáng, ném điểm phần tử. Tiểu nhân chờ đối triều đình, đối quốc công gia ân đức vô cùng cảm kích, cho nên nóng lòng một chút, muốn sớm một chút biết điều lệ, cũng tốt sớm một chút vì triều đình hiệu lực. Đúng vậy a, đúng vậy a. Quốc công gia, chúng ta trung tâm chứng giám, nhưng bằng quốc công gia phân phó. Đám người mồm năm miệng mười phụ họa, trên mặt tràn ngập đội vàng cùng khát vọng. Lâm Trần a một tiếng, kéo dài ngữ điệu, hóa ra là việc này a. Hắn ngồi thẳng thân thể, trên mặt lộ ra vừa đúng có sự, chư vị có lòng đền đáp triều đình, tự nhiên là tốt. Bất quá, cái này buôn bán trên biển đội tàu cụ thể chu hoạch kiến lập, phần tử thuận mua, lợi nhuận phân phối chờ tất cả sự vụ hắn cố ý dừng lại, nhìn xem đám người trong nháy mắt kéo căng mặt, mới chậm rãi nói, bệ hạ đã có ý chỉ, đem mới thiết buôn bán trên biển bộ chuyên tư hải ngoại thông thương tất cả công việc. Thuyền này đội sự tình, tự nhiên cũng về buôn bán trên biển bộ quản hạt. Tân nhậm buôn bán trên biển bộ thượng thư đi hắn cười cười, là Chu Năng Chu tướng quân. Chư vị nếu thật muốn nhập cổ phần, nên đi tìm Chu thượng thư thương nghị chính là. Tìm đến bổn quốc công, sợ là tìm sai cửa miếu. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường đều tĩnh. Đám người hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, lập tức biến đặc sắc xuất hiện. Ai không biết Chu Năng là Lâm Trần đáng tin huynh đệ, duy Lâm Trần như thiên lôi sai đầu đánh đó. Ai lại không biết Chu Năng là thẳng tính võ tướng, đối với kinh doanh trải qua, ân tình qua lại sợ là thất khiếu thông lục hiếu, nhất khiếu bất thông a. Đi tìm hắn, kia không phải là tảng đá ném vào trong biển, liền vang đều nghe không được. An Quốc công phủ đại quản gia sắc mặt xấu hổ, xoa xoa tay nói, quốc công gia nói đùa. Chu tướng quân bận rộn quân vụ, cái loại này cẩn thận thương sự tình, sợ là còn cần quốc công gia ngài dạng này thấy rõ toàn cục, như tính sâu xa người chủ trì, mới có thể phục chúng a. Chu Hiển cũng lấy dũng khí, lắp bắp nói, uy quốc công. Gia phụ cũng nói, việc này không phải ngài không thể. Hồ Bách Vạn càng là gấp đến độ thái dương đổ mồ hôi, kém chút liền muốn quỳ xuống, quốc công gia ngài cũng không thể mặc kệ a. Tiểu nhân các loại thân gia tính mệnh đều trông cậy vào đi theo ngài cái này ngọn đèn sáng đi. Chu tướng quân hắn dù sao cũng là võ tướng, làm ăn này bên trên con quấn quấn, cái nào cùng ngài một phần bạn. Cầu quốc công gia chỉ điểm sai lầm, cho con đường sáng a. Trong lúc nhất thời, trong tiền thính tràn ngập các loại khẩn cầu, định ngọn, tố khổ thanh âm, vừa rồi vội vàng, giờ phút này toàn hóa thành đối Lâm Trần ỉ lại cùng sợ hãi. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, chân chính chìa khóa, từ đầu đến cuối nắm tại vị này nhìn như lười biếng tuổi trẻ quốc công trong tay. Lâm Trần nhìn trước mắt bọn này ngày thường mắt cao hơn đầu, giờ phút này lại dáng vẻ thả cực thấp hơn quý lớn giả, trong lòng hiểu rõ, hỏa hầu không sai biệt lắm. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, đè xuống đầy sảnh ồn ào. Chư vị Lâm Trần thanh âm không lớn, lại làm cho tất cả mọi người lập tức ngậm miệng, nín hơi lắng nghe. Buôn bán trên biển bộ vừa lập, Chu thượng thư xác thực cần quen thuộc chính vụ. Bất quá, bệ hạ đã đem việc này phó thác với hắn, tự có đạo lý. Buôn quốc công mặc dù có thể từ đó hơi chút cân đối, nhưng điều lệ quy củ cuối cùng cần theo buôn bán trên biển bộ đến. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, thấy trong mắt bọn họ hy vọng lại cháy lên, lại dẫn thấp họng, mới tiếp tục nói, như vậy đi, sau đó buôn quốc công hội cùng Chu thượng thư khai thông, đem chư vị thành ý cùng tên ghi truyền đạt. Buôn bán trên biển bộ ít ngày nữa sẽ công bố cụ thể nhập cổ phần quy tắc chi tiết, đội tàu quy mô, đường thuyền quy hoạch cùng lợi nhuận phân phối phương án. Đến lúc đó, tự có cơ bằng, công khai chương trình. Chư vị trở về, chuẩn bị tốt ngân lượng, lặng chờ thông chi chính là. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí hơi trầm xuống, buôn quốc công đã nói trước, buôn bán trên biển lớn lợi, cũng có lớn trách. Nhập cổ phần người, cần giữ nghiêm triều đình chuẩn mực, không được tự mình cấu kết ngoại gì, không được tài liệu thi vi phạm lệnh cấm, càng bất đắc dĩ lần hàng gái, bại hoại ta đại phụ thương dự. Nếu có trái với, chớ nói lợi nhuận, thân gia tính mệnh cũng khó đảm bảo toàn. Chư vị có thể minh bạch. Một câu cuối cùng, mang theo nhàn nhạt hàn ý, nhường trong lòng mọi người run lên, liền vội vàng không người đáp, minh bạch. Minh bạch. Hồn thỏa cần tuân quốc công gia dạy bảo, giữ nghiêm triều đình chuẩn mực. Tốt Lâm Trần một lần nữa dựa vào về thành ghế, khoát tay áo, đều về ác cụ thể công việc, chờ buôn bán trên biển bộ công văn. Chương 1111, nha, Chu thượng thư hạ đáng giá. Quan mới tiền nhiệm, cảm giác như thế nào? Chương 1111, nha, Chu thượng thư hạ đáng giá. Quan mới tiền nhiệm, cảm giác như thế nào? đám người như được đại xá, lại thiên ân vạn tạ một phen, lúc này mới cung cung kính kính lui ra ngoài. Chỉ là tấm lưng kia, so với Phương mới tiến vào lúc đội vàng, nhiều hơn mấy phần an tâm, cũng nhiều hơn mấy phần đối tương lai nóng rực chờ đợi. Phòng trước khôi phục yên tĩnh, Lâm Trần một mình ngồi, đầu ngón tay ngọc bội ôn nhuận xinh mát. Triệu Hổ theo bên cạnh đi ra, thấp giọng nói, công tử, những người này sợ là sẽ phải đem Chu tướng quân phiền chết. Lâm Trần cười cười, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, phiền một phiền cũng tốt, nhường Chu Năng tiểu tử kia cũng học một ít cùng những người này liên hệ. Lại nói, những người này đi tìm hắn, dù sao cũng so suốt ngày đến phiền ta thân thiết. Hắn đứng người lên, nhìn về phía bên ngoài phòng trong mắt thu không, ngữ khí xa xăm, muốn bán trên biển bộ giá đỡ phải nhanh một chút dựng lên đến, điều lệ muốn định đến cẩn thận, đã muốn khiến cái này người nhìn thấy ngon ngọt chịu dốc hết vô liếng, lại muốn bảo đảm triều đình từ đầu đến cuối trưởng không đại cục. Nhóm đầu tiên đội tàu đường thuyền, hàng hóa, hộ vệ đều phải cẩn thận nhu đồ. Đúng rồi, hắn quay đầu nhìn về phía Triệu Hổ, nhường Thẩm Duy Kính đem Nam Dương đường hàng hải bên trên, những địa phương nào cần thiết lập điểm tiếp tế, nào bến cảng cần trọng điểm kinh doanh, nào thế lực có thể lôi kéo. Trình lý một phần kỹ càng điều trần đi lên. Cái này buôn bán trên biển, cũng không phải chỉ ngồi trong nhà lấy tiền đơn giản như vậy. Là, công tử. Triệu Hổ lĩnh mệnh, do dự một chút lại hỏi, vậy những người này đưa tới bái thiếp cùng danh mục quà tặng lui về, bái thiếp đệ đơn. Lâm Trần không chút do dự, nói cho bọn hắn, thật muốn nhập cổ phần, cầm vàng dòng bạc trắng cùng thủ quy củ thành ý đến. Uy quốc công phủ cánh cửa, không dựa vào những này nghi thức xã giao đến lượng. Mới thiết buôn bán trên biển bộ nha môn, tuyển tại cách hoàng cung không xa, nguyên thuộc công bộ một chỗ để đó không dùng trong đại viện. Sơn son trên cửa chính mới tinh buôn bán trên biển bộ tấm biển còn tản ra nhàn nhạt dầu cây trầu vị, cổng thạch sư uy nghiêm, nhưng giờ phút này, phần này uy nghiêm hoàn toàn bị trong môn truyền ra huyên náo tiếng người xông đến thất linh bát lạc. Nha môn chính đường bên trong, Chu Năng Cương ngồi ở kia trương rộng lượng gỗ tử đàn sau án thư, cảm giác so lần thứ nhất trên chiến trường đối mặt thảo nguyên kỵ binh công kích lúc còn muốn tê cả da đầu. Trên người hắn kia thân mới tinh tam phẩm thượng thư màu ửng đỏ quan bảo, ăn mặc siêu siêu mèo mèo, kim mang cũng siết đến hắn toàn thân không được tự nhiên. Càng làm cho hắn sụp đổ chính là trước mắt quang cảnh, nguyên bản rộng rãi đại đường, giờ phút này đầy áp người. Huân quý nhà quản sự, con trai trưởng, lớn thương bản nhân hoặc tâm phúc, sợ không dưới 3-40 hảo. Nguyên một đám áo gấm, lại hoàn toàn không có ngày thường thận trọng phong độ, tranh nhau chen lấn hướng phía trước chen, lao nhau, tiếng gầm cơ hồ muốn lật tung nóc nhà. Chu đại nhân, Chu thượng thư, chúng ta Vĩnh An bá phủ nguyện ra 10 vạn lượng, chỉ câu một cái đội tàu phân tử. Chu đại nhân, tệ hào thị nguyên nhớ thâm canh Nam Bắc kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ 30 năm, rất quen các lộ khớp nối, nguyện vì triều đình hiệu lực, nhập cổ phần nhiều ít, nhưng bằng đại nhân phân phó. Chu đại nhân, gia phụ cùng lão ngu quốc công cũng là bạn cũ, xem ở phần này hương hỏa tình bên trên, còn mời Chu đại nhân tạo thuận lợi. Chu đại nhân, tiểu nhân nơi này có Nam Dương Lữ Tống độc nhất vô nhị phương pháp. Chu đại nhân vô số hai tay ở trước mắt lắc lư, vô số trương vội vàng khuôn mặt xích lại gần, nước bọt cơ hồ muốn phun đến trên mặt. Các loại hứa hẹn, định ngọn, tố khổ, ám chỉ quan hệ lời nói hỗn tạp cùng một chỗ, ông tác hưởng, làm cho Chu Năng nào nhân đau nhức. Hắn ý đồ đập kinh đường một duy trì trật tự, lại phát hiện cái này quan văn trong nha môn căn bản không có chuẩn bị món đồ kia. Hắn muốn hống hai tiếng nói, thanh âm vừa ra khỏi miệng liền bị càng lớn tiếng gầm chém mất. Những này ngày bình thường người mắt cao hơn đầu, giờ phút này lại đem tư thái thả cứ thấp, trên mặt chất đầy định nọt tới gần như vặn bẹo đủ cười, miệng bên trong phun ra khen tặng lời nói buồn nôn đến làm cho Chu Năng nổi da gà. Cái gì Chu thượng thư tuổi trẻ tài cao giường cột nước nhà mắt sáng như đuốc. Chu Năng nghe được toàn thân khó chịu, hắn biết mình bao nhiêu cân lượng, đánh trận công kích hắn lành nghề, có thể cùng những lao hồ ly này chơi tâm nhãn, tính sổ xét mắt. Hắn bị bưng lấy đầu góc choáng váng, trong lòng lại càng ngày càng bực bội, chỉ cảm thấy những người này từng chữ đều cất dấu móc, mỗi khuôn mặt tươi cười sau đều là tính toán. Đủ. Rốt cục, Chu Năng không thể nhịn được nữa, đột nhiên vô bàn một cái, hoặc đứng người lên. Hắn đến cùng là xa trường lao tướng, một tiếng này hống dùng tới đan điện khí, như là hổ khiếu, trong nháy mắt vượt trên tất cả ồn ào. Cả sảnh đường đống nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người bị hắn bất thình lình buộc phát giật này mình, lăng lăng nhìn xem hắn. Chu Năng thở hổn hển, chỉ vào đại môn, mặt đen lên quát, đều cút ra ngoài cho ta. Buôn bán trên biển bộ điều lệ chưa định, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Có chuyện gì, đi tìm uy quốc công nói. Đừng ở chỗ này phiền lão tử. Hắn nghĩ thầm, cái này cục diện rối rắm là Trần Ca làm ra, dựa vào cái gì nhường hắn ở chỗ này chịu tội? Đám người yên tĩnh một cái chớp mắt, lập tức hai mặt nhìn nhau. Đứng tại phía trước nhất, đại biểu An Quốc công phủ vị kia đại quản gia, trên mặt bồi thận trọng cười, xoa xoa tay, thanh âm yếu ớt, lại rõ ràng chuyển vào Chu Năng trong tai. Chu đại nhân bất giận. Không là tiểu nhân nhóm không biết cấp bậc lễ nghĩa, thật sự là uy quốc công chính miệng phân phó, nhường tiểu nhân chờ đến buôn bán trên biển bộ, tìm ngài Chu thượng thư thương nghị việc này. Á uy quốc công nói, tất cả điều lệ quy củ đều phải theo buôn bán trên biển bộ đến Chu Năng. Trên mặt hắn vẻ giận dữ trong nháy mắt ngưng kết, khóe miệng không bị khống chế co quắp một chút, cảm giác ngực bị một câu ngột ngạt chắn đến đau nhức. Trần Ca, ngươi điên rồi. Thật vất vả nhịn đến hạ đáng giá giờ, Chu Năng cơ hồ là cũng như chạy trốn sông ra kia làm hắn hít thở không thông buôn bán trên biển bộ nha môn, liền quan phục đều chẳng muốn đổi, cưỡi lên ngựa liền thẳng đến uy quốc công phủ. Trần Ca, ngươi đi ra cho ta. Tiến cửa phủ, Chu Năng liền gân cổ lên hống. Quen cửa quen mẹo vọt tới hậu viện thư phòng, quả nhiên trông thấy Lâm Trần đang nhàn nhã tựa tại bên cửa sổ trên giường êm, cầm trong tay một cuốn sách, bên cạnh trên bàn nhỏ còn bày biện trà bánh cùng hoa quả. Nhìn thấy Chu Năng bộ này vô cùng lo lắng, quan bảo sốc xếp bộ dáng, Lâm Trần đáy mắt lướt qua mỉm cười, để sách xuống quyển, nha, Chu thượng thư hạ đẳng giá. Quan mới tiền nhiệm, cảm giác như thế nào? Cảm giác? Ta cảm giác cái rắm. Chu Năng đặt mông ngồi trên ghế đối diện Lâm Trần, cầm lấy ấm trà cũng không cần chén, đối với hồ nước liền rót một miệng lớn trà lạnh, sau đó bắt đầu kêu ca kể khổ, "Trần ca, ngươi không chính cống, quá là không tử tế. Chính ngươi tránh quấy rầy, đem ta đẩy lên hố lửa kia bên trong đi. Ngươi có biết hay không kia buôn bán trên biển bộ hôm nay thành hình dáng ra sao? Chợ bán thức ăn. Không, so chợ bán thức ăn còn loạn. Một đám lao hồ ly tiểu hồ ly, vây quanh ta lại nâng lại cầu, nước bọt đều nhanh đem ta chìm. Ta nào hiểu bọn hắn những cái kia con quấn quấn. Cái gì phân tử, tiền lãi, đường thuyền, tiền thế chấp. Ta đau cả đầu. Công việc này ta không làm được. Ngươi tranh thủ thời gian cùng bệ hạ nói, thay người. Ta tình nguyện về kinh sư đại doanh mang binh, hàng ngày thao luyện đều sò cái này thoải mái." Hắn càng nói càng kích động, mặt đỏ tiệt hai. Lâm Trần lặng lặng nghe, chờ hắn phát tiết kết thúc, mới chậm ung dung mở miệng, nói xong. Chương 1112, Đại Phụng Nam Dương Thương Mậu tạm thi hành quản lý biện pháp. Chương 1112, Đại Phụng Nam Dương Thương Mậu tạm thi hành quản lý biện pháp. Chu Năng thở phì phò, nhìn hắn chằm chằm. Lâm Trần ngồi thẳng thân thể, nhìn xem Chu Năng, trên mặt trò đùa chi sắc thu liễm, biến nghiêm túc. "Chu Năng, ngươi cho rằng ta đem ngươi đẩy lên buôn bán trên biển bộ thượng thư trên vị trí này, là cố ý hố ngươi, để ngươi khó chịu?" Chu Năng hừ một tiếng, không nói chuyện, nhưng biểu lộ hiển nhiên là ngầm thừa nhận. Lâm Trần nhẹ nhàng lắc đầu, "Ngươi về sau, thật chẳng lẽ muốn cả một đời chỉ coi sông pha chiến đấu võ tướng? Là, ngươi bây giờ là bá tước, có quân công, cha ngươi là ngu quốc công, che lấp là đủ. Có thể sau đó thì sao? Chờ ngươi cha già, ngươi đây, chờ con của ngươi đâu? Quân công là lấy mạng liều, không phải đời đời kiếp kiếp đều có." Hắn dừng một chút, ngữ khí tăng thêm, "Buôn bán trên biển bộ, nhìn hiện tại là xử lý chút thương nhân phục vụ, đáng ghét thật sự. Nhưng ngươi nhìn lâu dài chút, tương lai, nó đem trưởng quản đại phụng tất cả đối ngoại đường biển thương đạo, khống chế hàng năm đến trăm vạn mà tính, thậm chí ngàn vạn mà tính bạch ngân lưu động, liên lạc Nam Dương, Tây Dương, thậm chí càng xa xôi quốc gia mệnh mạch. Nó sẽ là đại phụng tương lai có quyền thế nhất, cũng kiếm lợi nhiều nhất nha môn một trong. Ta đem vị trí này giao cho ngươi, là cho ngươi, cho các ngươi chủ gia, trải một đầu đủ để bảo đảm mấy đời thịnh vượng đường bằng phẳng. Nhiều ít người đỏ mắt vị trí này, cầu đều cầu không được." Hắn nhìn xem Chu Năng dần dần biến hóa sắc mặt, tiếp tục nói, "Ngươi như thật cảm thấy không làm được, không thích ứng, kia tốt. Ta hiện tại liền viết tấu chương, báo cáo bệ hạ, nói Chu Năng tướng quân tính tình thẳng thắn, sát thực khó chịu trước này, mời bệ hạ khác chọn hiền năng. Ta muốn, An Quốc công nhà, hoặc là Giang Nam mấy cái kia thế gia, sẽ rất tình nguyện tiếp nhận." Nói, Lâm Trần làm bộ liền phải đứng dậy đi án thư bên cạnh. "Đừng, Trần ca, đừng." Chu Năng lập tức nhảy dựng lên, gấp đội vàng nắm được Lâm Trần cánh tay, trên mặt bực bội cùng ủy khuất trong nháy mắt bị vội vàng thay thế, "Ta làm, ta tài giỏi, ta vừa rồi chính là bị đám người kia tức đến chập mạch rồi." Phát cầu nhỏ. "Trần ca ngươi đừng coi là thật." Lâm Trần bị hắn dắt, cười như không cười nhìn xem hắn, "Thật giỏi giang, không chê phiền, không sợ những cái kia lão hồ ly." Chu Năng gãi gãi đầu, cười hắc hắc hai tiếng, có chút ngượng ngùng, "Phiền là có chút phiền. Bất quá Trần ca ngươi nói đúng, đây là vì lâu dài. Ta cũng không biết làm như thế nào đối phó đám người kia, cũng không biết cái này buồn bán trên biển bộ quy củ đến cùng làm như thế nào định, sợ cấp cho ngươi đập." Lâm Trần lúc này mới lần nữa ngồi xuống, cười ha ha, chỉ Chu Năng, "Ngươi nha, sớm nói như vậy không liền xong rồi." Hắn quay người, theo án thư trong ngăn kéo lấy ra thật dày một chồng đóng sách tốt sổ, đưa cho Chu Năng, "Đã sớm cho ngươi chuẩn bị tốt, cầm lấy đi nhìn." Chu Năng tiếp nhận, chỉ thấy phong bì bên trên viết đại phụng buôn bán trên biển bộ tạm thi hành điều lệ cùng Viễn Dương đội tàu hợp doanh quản lý quy tắc chi tiết. Hắn lật ra xem xét, bên trong phân tích cặn kẽ, theo buôn bán trên biển bộ chức quyền phạm vi, tổ chức cơ cấu, tới quan dân hợp doanh đội tàu nhập cổ phần tư cách xét duyệt, tài chính cánh cửa, số định mức phân phối nguyên tắc, lợi nhuận hạch toán cùng chia phương thức, phong hiểm gánh chịu cơ chế, lại đến đội tàu quản lý, đường thuyền phê duyệt, hàng hóa tra xét, vi quy xử phạt. Nhiều vô số, cẩn thận chu toàn. Thậm chí liền đối đẳng cấp khác nhau bỏ bốn người quyền lên tiếng, giám sát quyền đều làm quy định, đã bảo đảm triều đình tuyệt đối chủ đạo cùng lực khống chế, lại cho dân gian bốn liếng trở lại đầy đủ lợi nhuận không gian cùng tham dự cảm giác. Đằng sau còn phụ mấy phần chống không bảng biểu cùng văn thư pháp thức. Chu Năng thấy hai mắt đăm đăm, nửa ngày mới ngẩng đầu, lại là kính nể lại là cảm khái, "Trần ca, ngươi liền cái này chuẩn bị xong. Vậy hôm nay còn để cho ta đi chịu kia phần tội không nhận kia phần tội, làm sao ngươi biết vị trí này trọng yếu cùng phức tạp? Thế nào trải nghiệm những người kia vội vàng?" Lâm Trần cười nói, "Điều lệ là chết, người là sống. Có chương này trình, trong lòng ngươi liền đã nắm chắc, biết dây đỏ ở đâu, giàn khung như thế nào. Về phần những người kia đối phó thế nào," hắn vỗ vai Chu Năng một cái, "ngươi là buôn bán trên biển bộ thượng thư, là triều đình quan lớn, càng là ta Lâm Trần huynh đệ. Nên kiên cường thời điểm kiên cường, nên đánh thái cực thời điểm đánh thái cực. Gặp phải thực sự khó chơi, hoặc là muốn thám tính hư thực, hết thảy đẩy lên theo điều lệ làm việc bên trên. Để bọn hắn trước tiên đem tư chất, tiền bạc chuẩn bị đầy đủ, đem xin văn thư theo cách thức lấp xong đưa tới. Người theo điều lệ xét duyệt, điều kiện phù hợp, xếp vào hậu tuyển. Không phù hợp, trực tiếp đánh về. Công bằng công khai, ai cũng không lời nói." Chu Năng bưng lấy quyển kia chịu nặng điều lệ, chỉ cảm thấy trong lòng bực bội cùng mờ mịt lập tức tiêu tán hơn phân nửa, thay vào đó là một loại an tâm cùng kích động. Hắn dùng sức chút gật đầu, "Ta hiểu được, Trần ca. Có cái này, ta liền biết phải làm sao. Ngươi yên tâm, ta nhất định đem cái này buôn bán trên biển bộ cho ngươi chống lên đến. Không phải cho ta, là cho chính ngươi, cho đại phụ." Lâm Trần cải chính, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ dần dần trầm hoàng hôn, nhường buôn bán trên biển bộ mau chóng vận chuyển lại, đem nhóm đầu tiên hợp doanh đội tàu tổ kiến tốt. "Chúng ta muốn làm cho tất cả mọi người nhìn thấy, đi theo triều đình thuyền ra biển, là thật có thể mò được núi vàng núi bạc. Cái này trên biển thế cuộc vừa mới bắt đầu đâu. Rất nhanh, buôn bán trên biển bộ nha ngoài cửa bố cáo tường trước, ba tầng trong ba tầng ngoài bu đầy người. Mới dán ra bố cáo dùng đoàn chính quán các thể biết, che kín đỏ tươi buôn bán trên biển bộ đại ấn. Cao nhất bên trên là một nhóm bắt mắt chữ lớn, Đại Phụng Hoàng gia Hải vận thương hội tổ kiến cùng Nam Dương thương mậu tạm thi hành quản lý biện pháp. Đám người lặng ngắt như tờ, chỉ có trang giấy bị gió thổi động nhỏ bé tiếng vang, cùng càng ngày càng thô trọng tiếng hít thở. Vô số ánh mắt, tham lam, tinh minh, thấp vọng, cùng nhiệt, gắt gao nhìn chằm chằm bố cáo bên trên mỗi một chữ. Bố cáo hạch tâm nội dung rất nhanh bị truyền miệng, trong đám người gây nên trận trận thất hoa. Mỗi lần triều đình quan đội tàu hạ Nam Dương, có thể cho phép số lượng nhất định tùy hành thuyền dân gia nhập, tạo thành thương hội đội tàu. Tùy hành thuyền dân danh lệch, mỗi lần xuất phát trước, tại buôn bán trên biển bộ công khai đấu giá, người trả giá cao được. Thuyền dân cần tự chuẩn bị hợp cách thuyền biển, thủy thủ, hàng hóa, trải qua buôn bán trên biển bộ kiểm tra thực hư hạch chuẩn. Thuyền dân thu hoạch lợi nhuận, cần nộp lên 5% cho Hoàng gia Hải vận thương hội, xem như quản lý cùng cân đối phí tổn đọc được những này, rất nhiều người sắc mặt bắt đầu thay đổi. Nhất là những cái kia trung đẳng quy mô thương nhân cùng một chút trông cậy vào đi theo hút chút nước vân quý bản chi, trước kia lửa nóng ánh mắt cấp tốc làm lạnh, được thay thế bởi thất vọng cùng phẫn uất. Đấu giá danh ngạch, còn được bản thân ra thuyền xuất hàng, lợi nhuận còn muốn rút đi nửa thành. Một người mặc áo tơ thương người nhịn không được thấp giọng phàn nàn, cái này còn có thể kiếm nhiều ít. Phong hiểm toàn gánh trên người mình, triều đình an vị lấy tiền. Chính là, vốn cho rằng có thể như lần trước đấu giá như thế, trực tiếp thuận mua quan thuyền phần tử kiếm bộn không lỗ. Hiện tại ngược lại tốt, thành chính mình làm một mình, còn phải cho triều đình giao tiền mua đường. Bên cạnh lập tức có người phụ họa, vẻ mặt thì đau. Cái này nửa thành lợi nhuận nghe không nhiều, nhưng nếu là đi một chuyến Nam Dương kiếm mấy vạn lượng, cái kia chính là mấy trăm hơn ngàn lượng bạc bạch bạch cho đi ra ngoài. Còn có danh ngạch này đấu giá, ai biết sẽ đập tới cái gì giá trên trời. Đừng đến lúc đó kiếm còn chưa đủ tiền mãi lộ. Chương 1113, không phải trả thù, là quy củ. Chương 1113, không phải trả thù, là quy củ. Thất vọng cùng oán trách cảm xúc trong đám người lan tràn. Một chút nguyên bản ma quyền sát trưởng, chuẩn bị dốc hết vốn liếng liều một phát người, bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, cảm thấy cái này mua bán tính được. Dường như cũng không nếu muốn tượng bên trong như vậy bạo lợi, phong hiểm ngược lại lớn hơn. Nhưng mà, cũng có một số người, ánh mắt vượt qua phía trước những cái kia phàn nàn, rơi vào bố cáo càng phía dưới, kia mấy hàng nhìn như không đáng chú ý, lại nặng tựa vạn cân chữ nhỏ bên trên. Thương hội đội tàu từ Đại Phụng thủy sư chỉ định thuyền hộ tống, ven đường an toàn từ triều đình phụ trách đến Nam Dương chủ yếu mậu dịch bến cảng, như đầy ngượng nhiều thêm, lữ tống các vùng, có thể bằng thương hội bằng chứng, ưu tiên thu hoạch được bến cảng nơi cập bến, thiết tế, cũng chịu nơi đó chú quân cùng ngoại giao quan viên che chở như đi thuyền trên đường tao ngộ hải tặc, thế lực đối địch tập kích. Thủy sư hộ vệ thuyền có nghĩa vụ bảo hộ thương hội thuyền, đánh tan địch bắt thu hoạch chi chiến lợi phẩm, trải qua hoạch định sau có thể từ tham dự nước hộ vệ sư tướng sĩ cùng thương hội thành viên theo nhất định tỷ lệ chia sẻ, hoặc từ thương hội thành viên ưu tiên lấy giá ưu đại ô mua hàng. Cái này mấy dòng chữ giống như là một chậu nước đá tưới tắt một số người sao động, lại làm cho một số người khác ánh mắt đột nhiên phát sáng lên, sáng đến kinh người. Hộ tống, chú quân che chở, chiến lợi phẩm, ba cái này từ đối với chân chính hiểu công việc có giá tâm dám mạo hiểm giả mà nói, giá trị vượt xa kia 5% rút thành, thậm chí vượt qua đấu giá danh ngạch chi phí. Trên biển mậu dịch, lớn nhất phong hiểm là cái gì? Không phải sóng gió, không phải là hướng, là hải tặc, là ven bờ đất vương tham lam, là Tây Dương quân thực dân bá đạo. Nhiều ít thương thuyền chứa đầy hy vọng xuất phát, lại táng thân bụng cá hoặc biến thành hải tặc con mồi, mất cả chỉ lẫn trải. Mà bây giờ, triều đình hứa hẹn phái thủy sư hộ tống, đến lúc đó còn có chú quân chỗ dựa. Ý vị này, nhất không thể không phong hiểm bị cực lớn thấp xuống. Về phần chiến lợi phẩm, kia càng là ngoài ý muốn chi tài, thậm chí là hợp pháp cướp bóc. Đi theo triều đình thủy sư, vạn nhất đụng tới mắt không mở hải tặc hoặc là thế lực đối địch thương thuyền, đánh xuống bên trong tài vận. An Quốc công phủ đại quản gia gắt gao nhìn chằm chằm kia mấy hàng liên quan tới chiến lợi phẩm miêu tả, hô hấp có chút dồn dập. Hắn nhớ tới lão gia vệ Liêm căn dặn, trên biển chi lợi, tại kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ, càng tại đao binh. Tu bảo Long Hồ bách vạn, trên mặt thất vọng sớm đã biến mất, thay vào đó là một loại khôn khéo ngoan lệ tính toán. Hắn cực nhanh tính nhẩm, tự chuẩn bị thuyền lớn, chiêu mộ đáng tin thủy thủ, trang bị giang nam tơ lụa đồ sứ, chi phí không ít. Đầu ra danh ngạch, đoán chừng muốn nện vào đi một số lớn. Lợi nhuận rút thành lại là một khoản. Nhưng là, nếu mà có được thủy sư hộ tống, bình an đi tới đi lui sát suất tăng nhiều, hàng hóa lợi nhuận liền có thể vững vàng tới tay. Càng quan trọng hơn là, nếu như có thể đi theo thủy sư, tại một ít màu xám khu vực lấy tới chút chiến lợi phẩm, kia tỷ lệ hồi báo liền khó mà lường được. Làm ăn này, đáng giá cược. Lễ bộ thị lang phủ đại công tử Chu Hiển, sắc mặt vẫn như cũ hơi trắng bệnh, nhưng hắn gấp siết chặt nắm đấm. Hắn phụ thân Chu Diên năm cải biến chủ ý, cho rằng đây là gia tộc truyền hình, thu hoạch thực chất lợi ích mà không tổn hại thanh danh tuyệt hảo cơ hội. Phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, Chu gia cần muốn như vậy một cái chỗ đột phá. Bố cáo tường trước đám người, dần dần chia làm kinh vị rõ ràng hai nhóm. Một nhóm người lắc đầu, than thở, thấp giọng mắng triều đình tính toán quá tinh, phong hiểm quá cao, lợi nhuận quá mỏng, top 5 top 3 tản đi. Bọn hắn phần lớn là thực lực có hạn, cơ ổn sợ hiểm bên trong tiểu thương nhân hoặc xuống dốc hơn quý, trước mắt cánh cửa cùng nguy hiểm để bọn hắn chùn bước. Mà lưu lại thì cơ hồ đều là chân chính có thực lực lớn giả, căn cơ thâm hậu thế nhà đại biểu, hoặc là dã tâm bừng bừng hơn quý nhân vật trọng yếu. Đám người phía sau, buôn bán trên biển bộ nha môn lầu 2 sau cửa sổ, Chu Năng ôm cánh tay mà đứng, nhìn xem dưới lầu tán đi cùng lưu lại đám người, nhếch nhếch miệng, đối bên cạnh một gã chủ sự nói, nhìn thấy không có. Sang lọc một đống hạt cát, còn lại chính là chân kim. kia chủ sự khâm phục gật đầu, thượng thư đại nhân, uy quốc công phương pháp này cao minh, đã muốn để bọn hắn xuất lực xuất tiền, lại muốn cho bọn hắn cảm thấy không thể rời bỏ triều đình che chở, còn phải cam tâm tình nguyện giao tiền, lưu lại những này mới thật sự là có thể thành sự, cũng dám thành sự. Chu Năng cười hắc hắc, nhớ tới Lâm Trần cho hắn quyển kia điều lệ bên trong liên quan tới phong hiểm đối sông cùng lợi ích khóa lại trình bày, trong lòng lần nữa đối Trần Ca bội phục sát đất. Cái này buôn bán trên biển cờ, mỗi một bước Trần Ca đều tính tới người khác đằng trước. Buôn bán trên biển bộ thủ trận tùy hành thuyền dân danh ngạch đấu giá hội rất nhanh cử hành, không có đấu giá chân hàng lúc quý hiếm biểu hiện ra, chỉ có một khối ghi rõ số thứ tự bằng đen, cùng trên đài tôn trưởng quỹ trong tay chuôi này tượng trưng cho tư cách cùng tài phú tiểu mục truy. Quá trình ngắn gọn, kịch liệt, thậm chí mang theo vài phần mùi máu canh. Giáp tự số 1 Nam Dương đường thuyền tùy hành thuyền dân tư cách, giá quy định 5.000 lượng, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. 6.000, 8.000, 1 vạn lượng. Giá cả như thoát cương ngựa hoang, mỗi một lần tăng giá đều dẫn tới một mảnh thấp giọng hô cùng thịt đau hấp khí thanh. Ngồi ở phía dưới những người đấu giá, trên mặt sớm đã không có lúc đầu hưng phấn, chỉ còn lại cắn răng kiên trì giữ tợn. Bọn hắn một bên giơ bảng, một bên ở trong lòng phi tốc tính toán chi phí, phong hiểm cùng khả năng lớn nhất lợi nhuận, mỗi một lần báo giá cũng giống như theo trên thân cắt khối tiếp theo thịt. Cuối cùng, 20 cái chân quý tùy hành danh lệnh, lấy bình quân vượt qua 3 vạn lượng bạch ngân giá cả đánh ra. Đập tới người, trên mặt không thấy nhiều ít vui mừng, chỉ có một loại cuối cùng cấp được hư thoát cùng mơ hồ đau lòng. Không có đập tới, thì là vẻ mặt hôi bại, chỉ có thể trông mong nóng trông lần tiếp theo. Nhưng mà, đập tới danh lệnh, vẹn vẹn bước đầu tiên. Tất cả cạnh đến người tài liệu cặn kẽ, gia tộc bối cảnh, mua phòng gia thuyền tình trạng, hàng hóa danh sách, thủy thủ tên đi, rất nhanh bị chỉnh lý thành thật dày một chồng hồ sơ, đưa đến uy quốc công phủ, bày tại Lâm Trần trên thư án. Lâm Trần một phần phần liếc nhìn, tốc độ không nhanh, ánh mắt bình tĩnh. Chu Năng ngồi đối diện hắn, vểnh lên chân bắt chéo, nhìn xem Lâm Trần cử động. Làm lật đến trong đó mấy phần lúc, Lâm Trần ngón tay ngừng lại. Kia là mấy cái gia tộc xin, gia chủ hoặc hạch tâm thành viên, đều từng trên triều đình hoặc sáng hoặc tối kịch liệt phản đối qua bảy đình nhập mẫu, thân sĩ một thể nạp lương thực, thậm chí là lúc trước tước bỏ thuộc địa, thêm trinh thương thuế trở chính sách. Mặc dù bây giờ chiều hướng phát triển, bọn hắn dường như hoàn toàn tỉnh ngộ cũng nghĩ chen lên chiếc này mới thuyền, nhưng quá khứ vết tích, Lâm Trần nhớ kỹ rất rõ ràng. Hắn cầm lấy bút son, ở đằng kia mấy phần hồ sơ góc trên bên phải, nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn, sau đó đưa chúng nó đơn độc bỏ qua một bên. Chu Năng thăm dò xem xét, vui vẻ, nha, Trần Ca, ta nhớ được bọn hắn trước kia nhảy nhót đến rất vui mừng, vạch tội ngươi tấu chương không ít biết. Thế nào, hiện tại biết đến ôm đùi. Hắn chen trước mắt, ngươi đây là muốn công báo tư thủ. Lâm Trần để bút xuống, nâng chén trà lên, thổi thổi phù mạn, thản nhiên nói, không phải trả thù, là quy củ. Chương 1114, thuận dừng người sương, nghịch dừng người vong. Chương 1114, thuận dừng người sương, nghịch dừng người vong. Hắn nhìn về phía Chu Năng, buôn bán trên biển bộ mới lập, Nam Dương đường thuyền sơ khai, can hệ trọng đại. Tuyển dụng người hợp tác, hàng đầu nhìn phải chăng cùng triều đình quốc sách đồng tâm đồng đức, phải chăng tuân thủ luật pháp, phải chăng tín dự đáng tin. Cái này mới nhà, quá khứ hành vi cho thấy, tâm khó dò, đi có thua thiệt. Tại quốc sách đại nghĩa bên trên cùng triều đình nội bộ lục đục, làm sao có thể cam đoan tại vạn dặm hải cương bên trên, không cùng ngoại di ám thông xã giao, không mang kẹp vi phạm lệnh cấm, không vì bản thân tư lợi tổn hại ta đại phụng tương dự. Hôm nay như bởi vì bọn hắn ra giá cao, liền chuẩn gia nhập, kia buôn bán trên biển bộ quy củ ở đâu? Triều đình uy nghiêm ở đâu? Kẻ đến sau lại sẽ như thế nào tác tưởng? Coi là chỉ cần có tiền, liền có thể không nhìn quá khứ, liền có thể mua được tất cả. Chu Năng thu hồi đùa giỡn vẻ mặt, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ta hiểu được, Trần Ca. Ngươi đây là muốn giết gà dọa khỉ. Không tệ. Lâm Trần gật đầu, buôn bán trên biển cục thịt béo này, người người đều muốn cắn một cái. Nhưng ta muốn làm cho tất cả mọi người minh bạch, muốn lên cái bàn này ăn cơm, chỉ có tiền không được, còn phải thủ ta định quy củ, thuận ta chỉ phương hướng. Kẻ thua ta, chưa hẳn đều có thể xương. Nhưng kẻ người ta, tại đầu này mới trên đường, nhất định nửa bước khó đi. Rất nhanh, buôn bán trên biển bộ phát ra nhóm đầu tiên xét duyệt kết quả. Đa số ứng viên thuận lợi thông qua, bắt đầu khua chiêng gõ trống mà chuẩn bị thuyền hàng hóa. Mà kia mấy nhà bị Lâm Trần vòng đi ra gia tộc, nhận được là tìm từ khách khí lại không có chút nào khoan nhượng bác bỏ văn thư, lý do đều là trải qua cha. Quý phủ quá khứ hành tích cùng buôn bán trên biển bộ tuyển chọn điều lệ bên trong tín dự ngay thẳng, cùng quốc đồng tâm chi yêu cầu chưa hết tương xứng, tạm không cho hạ chuẩn. Tin tức truyền ra, kia mấy nhà lập tức vỡ tổ. Bọn hắn tốn hao trọng kim đập đến danh ngạch, lại đầu nhập đại lượng nhân lực vật lực chuẩn bị, mắt thấy là phải thành hàng, lại tại cửa ải cuối cùng bị cắt chết, như thế nào cam tâm? Có người ý đồ tìm quan hệ, đưa lời nói, thậm chí chuẩn bị bên trên hậu lễ, muốn đi thông buôn bán trên biển bộ hoặc uy quốc công phủ phương pháp. Nhưng mà tất cả nếm thử đều đã chìm đáy biển. Uy quốc công phủ người gác cổng lễ phép mà kiên quyết lui về tất cả bái thiếp cùng danh mục quà tặng. Buôn bán trên biển bộ quan viên càng là nói năng thận trọng, chỉ nói thác tất cả theo điều lệ làm việc. Một nhà trong đó tức hồn hện, lại nắm một vị trí sĩ lao thần, ý đồ đem trạng bẩm báo nhậm thiên đỉnh nơi đó, ám chỉ Lâm Trần mang mang trả thù, các cơ hội người hiện tại được trọng dụng. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền vì cử động của mình hối hận. Mấy ngày sau, đại phụ nhật báo tại cũng không đáng chú ý bên trong trang trang địa, đăng một phần đặc biệt thông cáo. Thông cáo điểm tên chỉ họ, lại kỹ càng liệt cử gần đây mấy nhà thân xin gia nhập hoàng gia hải vận thương hội chưa lấy được hạch chuẩn duyên phận từ đem gia tộc kia thành viên chủ yếu quá khứ phản đối triều đình mấu chốt quốc sách ngôn luận ở địa phương một chút việc xấu từng cái bày ra, dù chưa ngồi vững định tội, lại cái cọc kiện kiện có theo có thể tra. Buôn bán trên biển liên quan đến quốc vận, tuyển chọn hợp tác đồng bạn, tất nhiên cực kỳ thận trọng. Như thế giáp tâm cũng chừng, cử chỉ có thua thiệt người, làm sao có thể phó thác bạn giảm hải cương chi trọng. Buôn bán trên biển bộ theo chương làm việc, chỉ đang vì nước chọn thiện, nhìn trời hạ trung giám. Cái này không khác công khai tử hình. Kia mấy nhà người nhìn thấy báo chí, như bị sét đánh, xấu hổ giận dữ gần chết. Nay bằng với là đem bọn hắn một điểm cuối cùng mặt mũi cũng sẽ xuống, phơi nắng trước mặt người trong thiên hạ. Lại không người dám vì bọn họ nói chuyện, nguyên bản một chút âm thầm đồng tình hoặc giống nhau lòng mang may mắn người quan sát, cũng hoàn toàn câm như hến. Thuận rừng người xương, nghịch rừng người vong. Cái này tám chữ, trước kia có lẽ chỉ là tự mình lưu truyền cảm khái, bây giờ, lại theo phần này báo chí, trở thành triều chính trên dưới ngầm hiểu ý, nghiêm nghị sinh ra sợ hãi quy tắc ngầm. Lâm Trần dùng trực tiếp nhất, bá đạo nhất phương thức tuyên cáo, tại đầu này từ hắn mở mới đường thủy bên trên, quy tắc trò chơi, từ hắn định đoạn. Cùng lúc đó, một phần khác ngợi khen thông cáo cũng lặng yên phát ra. Buôn bán trên biển bộ ngoài định mức đặc cách mấy cái biểu hiện ưu dị, trung tâm thể quốc gia tộc, đặc biệt thu được đám tiếp theo tùy hành thuyền dân dự bị tư cách. Mấy người này gia tộc đều không ngoại lệ, đều là lúc trước nhiều lần tân chính phủ biến bên trong, thái độ tươi sáng duy trì Lâm Trần, hoặc ở địa phương tích cực phối hợp cải cách người một nhà. Tin tức truyền đến kia mấy nhà phụ thượng, các gia chủ đầu tiên là ngạc nhiên, theo sau chính là vui mừng như điên, ngay sau đó chính là đối uy quốc công cảm động đến rơi nước mắt. Bọn hắn có lẽ thực lực cũng không phải là đỉnh tiêm, nhưng phần này vinh quang cùng thật sự lợi ích, để bọn hắn trong nháy mắt trở thành vô số người hâm mộ đối tượng. An quốc công phủ bên trong, Vệ Liêm nghe quản gia hồi báo xong hai chuyện này, trầm mặc hồi lâu, mới thở thật dài một cái, đối đứng hầu một bên nhi tử nói, nhìn thấy không? Ân uy tịch thi, thưởng phạt phân minh. Lôi kéo một nhóm, đả kích một nhóm, chấn nhiếp một nhóm. Lâm Trần người này, đã xem quyền mưu chơi tới mức lô hỏa thuần thành. Bây giờ chi thế, thật là hắn như mặt trời ban trưa. Ta vệ nhà ngày sau làm việc, cần càng thêm thận trọng từ lời nói đến việc làm, ít ra tại ngoài sáng bên trên, không thể lại cùng chi ngạnh kháng. Lễ bộ thị lang Chu Diên năm trong phủ, Chu Hiển kích động đem đặc biệt thu hoạch được dự bị tư cách tin tức cáo chi phụ thân. Chu Diên năm nhìn xem nhi tử hưng phấn mặt, trong lòng ngũ vị tạp trần, cuối cùng chỉ là phức tạp thở dài, vi phụ cả đời lo liệu quân tử không đảng bây giờ xem ra, lúc cũng, thế cũng. Đã lên chiếc thuyền này, ngày sau thuận tiện tốt cùng đi theo A-X ra, Lâm Trần làm việc, coi như có chứng pháp, chịu cho chịu làm việc người đừng ra. Tu Bảo Long hậu viện, Hồ Bách Vạn cùng mấy vị giống nhau cầm tới tư cách đại thương nhân bày rượu ăn mừng. Qua ba ly rượu, Hồ Bách Vạn đỏ mặt, hạ giọng nói, chư vị, thấy được chưa? Đi theo uy quốc công, có thịt ăn. Nhưng điều kiện tiên quyết là, chúng ta phải hiểu chuyện, đến nghe lời. Lấy trước kia chút trộm gian dùng mánh lưới, cùng triều đình đối nghịch tâm tư, sớm làm đều thu lại. Về sau a, chúng ta liền thành thành thật thật, dựa theo uy quốc công vẽ xuống đạo nhi đi. Đây mới là lâu dài phú quý chi đạo. Đám người rất tán thành, liên tục nâng chén. Trong lúc nhất thời, Lâm Trần danh vọng cùng quyền uy bị đẩy lên một cái mới, làm cho người chỉ có thể ngưỡng vọng độ cao. Mà giờ khắc này hộ bộ nha môn lại là một phen khác khí thế ngất trời, khí khí dương dương cảnh tượng. Mấy cái cự đại khố phòng môn mở rộng ra, bên trong chất đầy mới từ buôn bán trên biển bộ chuyển trở tới đây dương bạc. Bàn tính hạt châu lốt bốt tiếng vang như là mưa rào. Mười cái hộ bộ chủ sự, thư lại bận rộn thái dương đổ mồ hôi, lại từng cái trên mặt mang cười. Thẩm tra đối chiếu hoàn tất. Giáp tự kho, Nam Dương tùy hành thuyền dân tư cách đấu giá được, tổng cộng bạc dòng 407,000800 lượng. Ất chữ kho, lần đầu hương liệu ngà voi chờ đấu giá đến tiếp sau kết toán số dư, nhập kho 34,200 lượng. Bính chữ kho, thì bạc tư Nam Dương thủ hàng đặc cách hiệu buôn nhiên liễm, nhóm đầu tiên tới sổ 96,200. Từng tiếng đếm số, nương theo lấy tiền bạc nhập kho tiếng vang trầm trầm, làm cho cả hộ bộ đều đắm chìm trong một cỗ tài sản to lớn trong vui sướng. Trong không khí dường như đều phiêu tán tiền bạc đặc hữu, làm người an tâm hương vị. Hộ bộ thượng thư Trần Văn Huy tay vuốt trồng râu, dạo bước tại mấy cái khố phòng ở giữa, nhìn xem bọn thuộc hạ bận rộn kiểm kê, trên mặt là không ức chế được nụ cười. Hắn cầm lấy một khối vừa mới đúc tốt, mang theo buôn bán trên biển chữ tiểu ngân hỏi, trong tay đất lượng, đối bên cạnh giống nhau hồng quang đầy mặt thị lang cười nói, nhìn một cái, lúc này mới bao lâu? Lâm đại nhân thế này sao lại là tại mở buôn bán trên biển? Rõ ràng là tại cướp giàu tế quốc a. Ha ha. Vậy thị lang cũng cười nói, thượng thư đại nhân nói đúng. Những tiền bạc này đặt ở những cái kia vân quý phú thương trong hầm ngầm, bất quá là tử vật. Bây giờ bị Lâm đại nhân như vậy diệu kế cướp đi ra, chạy vào quốc khố, liền có thể khởi công xây dựng thủy lợi, cứu tế thiên hai, biên luyện lính mới, mở rộng mới học. Đây mới thực sự là lợi quốc lợi dân. Trần Văn Huy đem nén bạc thả lại cái dương, cảm khái nói, Lâm đại nhân thường nói tiềm tàng tại dân không sai càng cần tụ giàu quốc, dùng tại dân. Như thế thủ đoạn, có thể nói rất được kỳ diệu. Buôn bán trên biển bộ cái này vừa mở trường, về sau ta hộ bộ, cuối cùng không cần hàng ngày đối với không sổ sách dầu gì đi. Chương 1115, cho nên ta cho ngươi tìm người trợ giúp chương 1115, cho nên ta cho ngươi tìm người trợ giúp ngày mùa thu dương quang xuyên thấu qua uy quốc công phủ thư phòng cửa sổ ấm áp chiếu bảo. Lâm Trần đang ngồi xếp bằng tại phủ lên dậy nhung thảm trên mặt đất, cầm trong tay ngũ thải ban lan vải cầu, đùa lấy tập tiếng học theo nhi tử Lâm Tịnh An. Tiểu gia hỏa mặc vui mừng áo nhỏ màu đỏ, cười khanh khách, loạn trà loạn trạng mà nhào về phía trong tay phụ thân đồ chơi. Tiểu bàn tay vỗ một cái không, cũng không giận, ngược lại cười vui vẻ hơn. Tống Bang Ngoánh ngồi ở một bên theo đôn bên trên, trong tay làm lấy kim câu, ánh mắt lại dịu dàng đi theo hai cha con thân ảnh. Thanh lành giữa lông mày nhuộm hòa thuận vui vẻ ấm áp. Nàng bây giờ khí sắc tốt lên rất nhiều, trong phủ tĩnh dưỡng, thiếu chút bạch liên giáo thánh mâu sắc bén, nhiều hơn mấy phần làm mẹ người điềm tĩnh. Cha. Cầu cầu Lâm Tịnh An mồm miệng không rõ lẩm bẩm, rốt cục nhào vào trong ngực Lâm Trần, nhỏ tay nắm lấy vải cầu một góc, đắc ý giơ lên. Lâm Trần một tay lấy nhi tử ôm lấy, nâng qua đỉnh đầu, treo đến tiểu gia hỏa lại là một hồi hưng phấn thét lên. Hắn cười nói, hảo tiểu tử, có lực. Về sau cùng ngươi chu năng thúc thúc như thế, làm cái xông pha chiến đấu mạnh tướng. Tống Băng Oánh hé miệng cười một tiếng, vừa muốn nói chuyện, liền nghe bên ngoài truyền đến một hồi từ xa mà đến gần, hấp tấp tiếng bước chân, ngay sau đó là Triệu Hổ mang theo bất đắc dĩ thông bẩm, "Công tử, Chu tướng quân tới." Lời còn chưa dứt, Chu Năng kia đặc hữu lớn giọng đã đổ vào, "Trần ca, Trần ca, đang ở đâu?" Lâm Trần đem cười khanh khách nhi tử cẩn thận đưa cho chào đón Tống Băng Oánh, vô vô áo bào bên trên không tồn tại cho bụi, bất đắc dĩ nói, "Cái này lỗ mãng tính tình, làm thượng thư cũng không đổi được." Chu Năng một đầu tiến đụng vào thư phòng, trên trán còn mang theo mồ hôi dịn, hiển nhiên là cưỡi ngựa mau chạy tới. Hắn trước xông Tống Băng Oánh nhếch miệng cười cười, "Chị dâu tốt." Sau đó mới chuyển hướng Lâm Trần, trên mặt hưng phấn che đậy đều không thể che hết, nhưng cũng mang theo một tia vội vàng, "Trần ca, có chuyện. Những cái kia lấy được tùy hành tư cách, mấy ngày nay đều nhanh đem ta buôn bán trên biển bộ cánh cửa đập phá, đều đang nói cùng một cái sự tình." "A, chuyện gì để ngươi Chu thượng thư gấp gáp như vậy phát hỏa?" Lâm Trần ra hiệu hắn ngồi xuống, chính mình cũng tại chủ bị ngồi. "Thuyền của bọn hắn không đủ, hoặc là nói, không tốt." Chu Năng rót một miệng lớn Triệu Hổ đưa lên trà lạnh, lau lau miệng, "Rất nhiều trong nhà người ta là có thuyền, nhưng phần lớn là chạy nội hà thủy vận thuyền đấy bằng, hoặc là chỉ có thể ở gần biển lắc lư tiểu phàm thuyền. Thật muốn dựa theo chúng ta quy hoạch Nam Dương đường thuyền, viễn độ trùng dương, gió to sóng lớn, nhưng thuyền kia căn bản không được. Dễ dàng tan ra thành từng mảnh không nói, chuyên trở lượng cũng nhỏ, đi một chuyến kiếm, đào đi chi phí, đấu giá tiền, rút thành, làm không tốt còn lỗ vốn. Bọn hắn hiện tại là vừa vội lại sầu, tiền đầu, tư cách cầm, cũng không thể thẻ trên thuyền a." Lâm Trần nghe vậy, có chút nhíu mày, lập tức bật cười lắc đầu, "Như thế ta sơ sót. Chỉ mới nghĩ lấy để bọn hắn xuất lực xuất tiền, lại không cân nhắc tới phần cứng nội tình. Chúng ta đại phụ thuyền biển chế tạo, sắp thực đỉnh trệ quá lâu." Hắn trầm ngâm một lát, ngón tay tại trên lan can nhẹ nhàng gõ, "Đã vấn đề ra trên thuyền, vậy thì từ dễ bên trên giải quyết. Với bạn, bây giờ quốc khố cũng coi như có chút tích xúc, muốn bán trên biển chi lợi lại đã hiện hiện. Là thời điểm, nhường chúng ta đại phụng tạo ngành đóng tàu, cũng đi theo mạnh mẽ bừng bừng phấn chấn dương một hồi." Chu Năng nhãn tỉnh sáng lên, "Trần ca, ngươi có chủ ý." Lâm Trần đứng dậy, đi đến sau án thư, kéo ra một cái mang khóa ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một quyển dùng vải dầu cẩn thận bao khỏa thật dày bản vẽ. Hắn đem bản đồ giấy đưa cho Chu Năng, "Cầm." Chu Năng đội vàng tiếp nhận, cầm trong tay nặng trịch trịch. Hắn tò mò giải khai một sợi dây, triển khai phía trên nhất một chương. Chỉ thấy trên bản vẽ đường cong phức tạp tinh chuẩn, ghi chú lít nha lít nhít kích thước, góc độ cùng chữ viết giải thích rõ. Vẽ là một loại thuyền hình, nhưng cùng Chu Năng thấy qua bất kỳ đại phụ thuyền cũng khác nhau. Thân tàu càng dài, đường cong càng trôi chảy, dây cột buồn bố cục dường như càng hợp lý, bên cạnh còn có phân giải đồ, biểu hiện ra xương rồng, xương sườn, bong thuyền ghép lại chi tiết, thậm chí có một loại kỳ quái, mang phiến lá kết cấu đánh dấu vì xoắn ốc tên lửa đấy. Chu Năng thấy không hiểu ra sao, gãi gãi đầu, "Trần ca, cái này, tranh này cái gì? Thuyền này bộ dáng là lạ, dưới đáy cái này mang phiến lá cây vậy là làm gì?" "Vậy nước." Lâm Trần bị hắn chọc cười, "Ngươi xem không hiểu bình thường. Đây là cho công bộ đám thợ thủ công nhìn. Đây là một loại càng thích hợp viễn dương đi thuyền, tốc độ càng nhanh, chuyên trở càng nhiều, cũng càng kiên cố kiểu mới thuyền buồm thiết kế. Về phần cái này xoắn ốc tên lửa đấy, hiện tại vẫn chỉ là tư tưởng, cần đại lượng thí nghiệm cùng vật liệu đột phá, trước mặt kệ nó. Hạch tâm là thuyền này hình cùng kết cấu." Hắn chỉ vào trên bản vẽ mấy chỗ mấu chốt, "Ngươi nhìn nơi này, nước mặt khoang thiết kế, coi như một hai khoang tổn hại nước vào, thuyền cũng sẽ không lập tức đắm chìm. Còn có cái này buồm trang, càng thích hợp lợi dụng gió mùa, đi ngược chiều gió năng lực cũng biết càng mạnh. Trọng yếu nhất là xương rồng cùng xương sườn cường độ thiết kế, dùng chính là điệp gia cường hóa kết cấu, có thể gánh vác càng lớn sóng gió." Chu Năng mặc dù không hiểu cụ thể kỹ thuật, nhưng nghe Lâm Trần nói đến đạo lý rõ ràng, biết đây nhất định là đồ tốt, lập tức mặt mày hớn hở, "Đồ tốt. Trần ca ngươi liền cái này đều chuẩn bị xong. Ta cái này thì lấy đi công bộ, nhường đám kia lão đầu tử tranh thủ thời gian chiếu vào tạo." "Không đổi." Lâm Trần đưa tay ngừng hắn, "Chỉ có bản vẽ, không có tốt xưởng đóng tàu cùng thuần thục công tượng, cũng chế. Đầu tiên, muốn xây dựng thêm Tân Châu cảng xưởng đóng tàu. Nơi đó cơ sở tốt nhất, tới gần bến cảng, vật liệu gỗ, vật liệu vận chuyển thuận tiện. Xây dựng thêm quy mô phải lớn, công trình muốn mới, nếu có thể đồng thời khởi công kiến tạo nhiều chiếc đại hải thuyền. Chuyện này, cũng về ngươi buôn bán trên biển bộ quản." Chu Năng nghe xong, mặt vừa khổ xuống dưới, "A, Trần ca, xưởng đóng tàu. Ta đây cũng không làm qua a. Những cái kia vật liệu gỗ, dầu cây chậu, đinh sắt, công tượng điều hành, tiền công hạch toán." Ngẫm lại liền nhức đầu. Lâm Trần nhìn xem hắn bộ dáng này, cười lắc đầu, "Liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Cho nên, ta cho ngươi tìm người trợ giúp." "Ai?" "Giang Nghiêm Linh." Lâm Trần nói, "Tiểu tử kia phụ trách kinh sư thương nghiệp liên minh cũng có hơn 2 năm, chuyện làm ăn làm được phong sinh thủy khởi, thuế ruộng điều hành, nhân sự quản lý, chi phí hạch toán, môn thanh. Trọng yếu nhất là, hắn đầu óc sống, chịu học, cũng đáng tin. Ngươi đi đem hắn tìm đến, nhường hắn hiệp trợ ngươi quản lý xưởng đóng tàu xây dựng thêm cùng đến tiếp sau tạo thuyền công việc. Tài vụ, vật liệu, nhân sự những ngày việc vặt giao cho hắn, ngươi đem nắm đại cục, giám sát tiến độ, cân đối cùng công bộ, thủy sư quan hệ liền có thể." Chu Năng nghe xong là Giang Nghiêm Linh, lập tức nhẹ nhàng thở ra, trên mặt tươi cười, "Tứ đệ a, tiểu tử kia đi, thật tinh. Tính sổ sách là một tay hảo thủ, người cũng cơ linh. Có hắn hỗ trợ, ta liền an tâm nhiều." Hắn vô vô bộ ngực, "Trần ca ngươi yên tâm, đại cục ta khẳng định cho ngươi nắm lại. Ai dám tại xưởng đóng tàu sự tình bên trên giở trò, ta vặn rơi đầu hắn. Cụ thể những cái kia con quấn quấn khoản nhân sự, nhường tứ đệ đi đau đầu." Lâm Trần gật đầu, "Ân, ngươi minh bạch liền tốt. Chuyên nghiệp sự tình, giao cho người chuyên nghiệp. Huynh đệ các ngươi đồng lòng, đem chuyện này làm tốt. Tân Châu xưởng đóng tàu, tương lai không chỉ có là ta Đại Phụng buôn bán trên biển nền tảng, càng là thủy sư chiến hạm cái nôi, ý nghĩa trọng đại. Chương 1116, nhị ca đủ ý tứ a. Kéo ngươi ra bể khổ. Chương 1116, nhị ca đủ ý tứ a. Kéo ngươi ra bể khổ. Chu Năng thần sắc nghiêm lại, trịnh trọng đem bản đồ giấy lại cuộn vào gàng, ôm vào trong lực, ta hiểu được, Trần ca. Việc này ta nhất định cùng tứ đệ làm được thật xinh đẹp. Hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi, kia những bản vẽ này, ta trực tiếp cầm lấy đi công bộ. Muốn hay không cùng Trịnh Thượng thư chào hỏi? Trịnh Hữu Vi bên kia, ta sẽ để cho nội các hành văn. Lâm Trần nói, ngươi trực tiếp đi công bộ tìm phụ trách tạo thuyền chủ sự cùng tượng làm lớn giám, đem bản vẽ cho bọn họ, để bọn hắn mau chóng tổ chức nhân thủ nghiên cứu, chế tạo thử. Nói cho bọn hắn, triều đình không tiếp ban thưởng, ai có thể ăn trước thấu bản vẽ, tạo ra hợp cách giả thuyền, trọng thưởng. Tước vị, vàng bạc đều không là vấn đề. Tuân lệnh. Chu Năng lập tức nhiệt tình mười phần, ố bản vẽ liền phải xông ra ngoài. Chờ một chút. Lâm Trần gọi lại hắn, theo trên thư án cầm lấy một khối chính mình thường dùng ngọc bội, ném cho Chu Năng, cầm cái này, thấy đeo như thấy ta. Gặp đến cái nào nha môn dám từ chối làm có dễ, hoặc là có đạo trích quấy phá, không cần phải khách khí. Chu Năng tiếp được ôn nhuận ngọc bội, trong lòng ấm áp, gật đầu mạnh một cái, minh bạch. Trần ca, vậy ta đi trước tìm tứ đệ. Việc này không thể bị dở dang. Nhìn xem Chu Năng giống một trận gió dường như lại liền xông ra ngoài, tiếng bước chân cấp tốc đi xa, Lâm Trần lúc này mới quay người. Tống Bang Oánh ôm đã có chút buồn ngủ Lâm Tịnh An đi tới, nói khẽ, phu quân lại muốn bận bịu đại sự. Lâm Trần tiếp nhận nhi tử, tiểu gia hỏa đã mí mắt đánh nhau, ỉ lại hướng phụ thân trong ngực cọ sát. Lâm Trần vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của hắn, ánh mắt lại nhìn về phía ngoài cửa sổ trong suốt thu không, dường như có thể xuyên thấu tầng mây, nhìn thấy kia mênh mông vô ngần đại dương màu xanh lam. Đúng vậy a, đại sự. Hắn thấp giọng tự nói, lại giống nói là cho trong ngực hải tử nghe, muốn chân chính đi hướng kia phía biển, cũng không đủ nhiều, đủ tốt thuyền, sao được đâu. Tinh An, chờ ngươi trưởng thành, cha dẫn ngươi đi nhìn xem, chúng ta Đại Phụng đội tàu như thế nào tại tứ hải ngao du. Kinh sư thương nghiệp liên minh làm việc địa chỉ, thiết lập tại Tây Thành mới xây xi măng lâu bên trong. Ba tầng cao, cửa sổ thủy tinh sáng loáng, mái nhà còn dựng thẳng căn đáng tin tử, ngày bình thường treo liên minh cờ xí, kia là Lâm Trần tiện tay vẽ đồ án, một chiếc thuyền buồn phá vỡ bọt nước, dưới đáy viết thông thương huệ công bốn chữ. Giang Nghĩa binh phòng tại lầu 3 nhất đầu đông. Chu Năng đẩy cửa đi vào lúc, kém chút bị trong phòng hơi khói sập cái té ngã. Bốn năm cái bàn tính đồng thời đang văng lên, lốp bốp giống hạ mưa đá. Giang Nghĩa binh chôn ở một đống sổ sách bên trong, tóc loạn giống ổ gà, vành mắt đen nhánh, trong tay nắm lấy chi bút than. Đây là kinh sư đại học đường công học viện mân mê đi ra mới mẹ đồ chơi, so bút lông thuận tiện, chính là cọ một tay hát. Tứ đệ. Chu Năng hô một tiếng nói. Giang Nghĩa binh mở mịt ngẩng đầu, nhìn nửa ngày mới phản ứng được, hai, nhị ca. Hắn đột nhiên đứng người lên, đầu gối đâm vào mép bàn bên trên, đau đến nghe răng trợn mắt, cũng không đoái hoài tới vỏ, vòng qua cái bàn liền nhào tới, ngươi đã tới. Ta thời gian này không có cách nào qua. Hắn dắt Chu Năng tay háo liền bắt đầu kể khổ, ngươi xem một chút, lúc này mới đầu tháng, Giang Nam ba tỉnh, Phúc Viễn, Đông Sơn, liền Cam tỉnh bên kia mới mở lồng dê công xưởng. Sổ sách toàn đưa tới. Còn có Doanh Châu bên kia, cũng muốn mới mở mậu dịch lộ tuyến, thủ hạ ta đám kia phòng thu chi, trông thấy số lượng liền quăng mắt, hôm qua chạy một cái, nói là về nhà chồng chọn đều so tính sổ sách thanh tĩnh. Chu Năng bị hắn kéo tới lung lay, cao mày dò xét cái nhà này. Tứ phía tường đều là giá sách, chất đầy lam ra sổ sách. Trên mặt đất còn chất đống mấy chồng chất, dùng dây gai buộc, nhãn hiệu bên trên viết Thiên đỉnh 5 năm thu Giang Nam Đông vải tơ lụa, Thiên đỉnh 6 năm Xuân Phúc Viễn thương mậu rút thành. Cửa sổ mở ra cái lỗ, gió lạnh thổi vào, thổi đến trên bàn trang giấy hào hào vang. Ngươi chỗ này thế nào liền chậu than đều không có? Chu Năng hỏi. Nào có ở không nhóm lửa? Giang Nghĩa binh vẻ mặt cầu xin, ta một ngày liền ngủ hai canh giờ, tỉnh liền đối với những chữ số này. Mấy ngày trước đây cha ta đến xem ta, nói ta gầy đến thoát cùng nhau, để cho ta từ việc này về nhà hắn đỗng nhiên hạ giọng, nhị ca, ngươi nói Trần ca có phải hay không quên ta ở chỗ này chịu khổ đâu? Chu Năng suy cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra phần công văn, đập vào Giang Nghĩa binh ngực, nhìn xem cái này. Giang Nghĩa binh cúi đầu xem xét, giấy da châu phong bì, che kín đỏ tươi binh bộ đại ấn, bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ. Phụ uy quốc công, thái tử thiếu sư Lâm Trần lệnh. Tay hắn có chút run rẩy, mở ra phong bì, rút ra bên trong tấm kia tính chất phẳng giấy. Đây là Đồng Sơn tỉnh mới xây tạo giấy phường gia quan giấy so giấy tuyên dày đặc, không dễ thấm mặc. Điều lệnh nội dung rất đơn giản, ngay hôm đó lên, điều kinh sư thương nghiệp liên minh quản sự Giang Nghĩa Bình, phó Tân Châu cảng đốc tạo kiểu mới xưởng đóng tàu, chủ hoạch kiến lập công việc tất nghe thần cơ tướng quân, buôn bán trên biển bộ thượng thư Chu Năng thiết chế. Phía dưới là khoản là Lâm Trần ký tên, chữ viết rồng bay phượng múa, còn che kín uy quốc công mang ấn. Giang Nghĩa Bình nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, ngẩng đầu nhìn Chu Năng. Đây là sự thực. Trần ca thân bút. Chu Năng ôm cánh tay tựa ở trên khung cửa, thế nào, nhị ca đủ ý tứ a? Kéo ngươi ra bể khổ. Giang Nghĩa binh nhìn chằm chằm điều lệnh, khoe miệng chậm rãi toét ra, có thể lập tức lại liếm ở hắn hồ nghi đánh giá Chu Năng, nhị ca, ngươi nói trước đi tin tưởng, lần này đi Tân Châu, là đứng đắn qua đi làm việc, vẫn là một cái khác bể khổ. Chu Năng trừng mắt, cái gì một cái khác bể khổ? Đây là Mỹ Xoa, về sau buôn bán trên biển bộ tại Đại Phụng có thể được hoan nghênh. Giang Nghĩa binh bắt đầu cười hắc hắc, vậy là tốt rồi, đi, chúng ta đi Hồng Tụ Chiêu ăn mừng một trận. Chu Năng một bàn tay đập ở sau Giang Nghĩa binh nào trước bên trên, đều niên đại gì còn đi Hồng Tụ Chiêu. Ta năm nay 18. Nam nhân mà, chính là sông thời điểm, làm sự nghiệp thời điểm. Hắn ưỡn ngực, mặc dù vóc dáng so Giang Nghĩa binh thấp một nửa, khí thế nhưng là đủ, ngươi nhìn Trần ca, chừng 20 liền quốc công. Trần Anh tiểu tử kia, tại Tây Nam luyện binh cũng lăn lộn bà ra. huynh đệ chúng ta mấy cái, liền ngươi còn vùi ở kinh sư tính sổ sách, quản đội tàu, mất mặt hay không? Giang Nghĩa Minh bị hắn mắng sửng sốt một chút. Chu Năng rèn sắt khi còn nóng, chỉ vào ngoài cửa sổ, Thân Châu cảng. Về sau kia là đại phụng buôn bán trên biển bề ngoài. Sương đóng tàu. Tạm nên thuyền muốn hạ Nam Dương, đi Tây Dương. Ngươi đời này gặp qua nhiều bạc như vậy chồng cùng một chỗ sao? Về sau thuyền kia trong xưởng, gỗ, linh sắt, dầu cây trầu, vải bạc, loại nào không phải tiền? Loại nào không cần ngươi tính toán tỉ mỉ? Hắn dừng một chút, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai viên răng nanh, lại nói, Trần ca đem việc này giao cho ta, ta muốn làm hư hại, quay đầu hắn không được cốt ta. Tứ đệ, ngươi liền nhẫn tâm nhìn xem nhị ca bị đánh. Giang Nghĩa Minh nhìn lấy trong tay điều lệnh, lại nhìn xem Chu Năng tấm kia ra vẻ mặt nghiêm túc, bỗng nhiên cười ra tiếng. Hắn đem điều lệnh cẩn thận xếp lại, nhét vào trong ngực, quay người bắt đầu thu thập tán loạn trên bàn sổ sách, đi. Ta đi. Cái này phá phòng thu chi người nào thích chờ ai chờ. Động tác nhanh nhẹn thật sự, mấy lần liền đem quan trọng mấy quyển sổ sách chồng chất tốt, lại kéo ra ngăn kéo, lấy ra mai đồng trao con dấu, hắn vuốt nhẹ một chút, nhẹ nhàng đặt lên bàn chỗ dễ thấy nhất. Chương 1117, Chu tướng quân, hạ quan không có khen ý của ngài, chúng ta biết ngài không thiết kế ra được. Chương 1117, Chu tướng quân, hạ quan không có khen ý của ngài, chúng ta biết ngài không thiết kế ra được, cái này là được rồi. Chu Năng vô vô bả vai hắn, nhanh, thu thập hai kiện y phục, chúng ta sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Công bộ bên kia bản vẽ đã đưa qua, liền chờ chúng ta đi điểm thợ thủ công, phân ra. Bản vẽ. Giang Nghiễm Minh bên cạnh hướng trong bao quần áo nhét y phục bên cạnh hỏi, cái gì thuyền? Vẫn là thuyền buồn cổ loại kia. Chu Năng thần thần bí bí lắc đầu, tới công bộ ngươi sẽ biết. Trần ca vẽ, đảm bảo ngươi trong mắt rơi ra đến. Công bộ mới nha môn tại Đông Thành, cách Hoàng Thành căn không xa. Chu Năng mang theo Giang Nghiễm Minh cưỡi ngựa đi qua, một đường không ít chịu chú mục, hai người đều mặc thường phục, nhưng Chu Năng gương mặt kia tại kinh sư cũng coi như nổi danh, thủ vệ nha dịch nhận ra hắn, cúi đầu không lưng liền cho đi. Xuyên qua tiền viện, vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng, thẳng đến công bộ tư tạo sảnh. Trong sảnh hơi khói so Giang Nghiễm Minh kia phòng còn nặng, nhưng không phải lửa than bị, là tùng khói mặc hỗn tạp bụi bảo, dầu cây trầu khí vị. Bảy tám cái mặc áo bào xanh quan viên vây quanh ở một trương đại mục trước án, đầu ghé vào cùng một chỗ, đang nhìn cái gì? Bản án giường trên lấy mấy trương cực lớn giấy, cạnh góc dùng thước chặn giấy để ép. Khủ. Chu Năng háng giọng một cái. Đám người kia ngẩng đầu, cầm đầu là chừng 50 tuổi gầy còm lão đầu, mang theo một bộ thủy tinh mài kính mắt, đây cũng là kinh sư đại học Đường Công học viện làm ra mới mẻ đồ chơi, chân kiếm dùng mảnh sợi đồng công thành, gác ở trên lỗ tai. Lão đầu híp mắt nhìn hồi lâu, mới nhận ra Chu Năng, Chu tướng quân, ngài sao lại tới đây? Đưa bản vẽ. Chu Năng chỉ trên bàn, các vị đại nhân thấy như thế nào? Lão đầu kia họ Tôn, là công bộ tư tạo sảnh chủ sự, làm hơn 30 năm thuyền chính. Hắn lấy mắt kiếm xuống, dùng tay áo xoa xoa, ngữ khí có chút phức tạp, hạ quan đang muốn ngài đâu? Cái này Tân Châu xưởng đóng tàu điều lệ, binh bộ đã phê, cũng vẽ, có thể hạ quan cũng có một chuyện không rõ. Hắn dừng một chút, cân nhắc từ ngữ, cái này nhà nước dần bán. Ta đại phục lập triều trăm năm, quan phủ tạo thuyền từ trước đến nay chỉ cung cấp ăn dùng, quân dụng, chưa từng hướng dân gian bán qua. Cái này còn thể thống gì? Bên cạnh mấy cái trẻ tuổi chút quan viên cũng đi theo gật đầu, sắc mặt do dự. Chu Năng còn chưa lên tiếng, Giang Nghĩa Minh mở miệng trước, Tôn chủ sự, lời ấy sai rồi. Ánh mắt mọi người chuyển hướng hắn. Giang Nghĩa Minh không chút hoang mang, chắp tay hành lễ, tại hạ Giang Nghĩa Minh, phụ uy quốc công lệnh, cùng nhau giải quyết Tân Châu xưởng đóng tàu chủ hạch kiến lập. Tôn chủ sự nói tới thể thống tại hạ coi là, thể thống là chết, người là sống. Bây giờ buôn bán trên biển sắp mở, dân gian thương thuyền nhu cầu ngày càng tăng lên, có thể tự hành tạo thuyền, hoặc là quy mô nhỏ, không kháng phong sóng, hoặc là công nghệ cầu thả, dễ ra sự cố. Quan phủ như không xuất thủ vi phạm, dẫn dắt, chẳng lẽ tùy ý những thương nhân kia làm ẩu? Đến lúc đó thuyền hủy người vong, hàng nặng biển cả, tổn thất nhưng là của đại phụng thuế ngân, bách tính sinh kế. Hắn ngữ khí bình thản, lại câu câu đều có lý. Còn nữa, xưởng đóng tàu nhà nước, công tượng có thể thống nhất huấn luyện, dùng tài liệu có thể thống nhất tiêu chuẩn, tạo thuyền hiệu xuất xa so với dân gian tác phường cao. Bán cho dân gian, đã có thể thu hồi chi phí, phong phú quốc khố, lại có thể để đại phụng thương thuyền bên ngoài biển dương ai. Tôn chủ sự, cái này chẳng lẽ không phải lợi quốc lợi dân chuyện tốt? Tôn chủ sự bị hắn nói đến sững sờ, há to miệng, không có phản bác đi ra. Bên cạnh một cái tuổi trẻ quan viên nhỏ giọng thầm thì, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, kia bản vẽ thế nào? Chu Năng tiếp lời đầu, đi đến trước án, vỗ vỗ trải rộng ra kia mấy tờ giấy, các vị đều là người trong nghề, nhìn xem, thuyền này thiết kế đến như thế nào. Tôn chủ sự một lần nữa leo lên kính mắt, túi người nhìn kỹ, ngón tay tại trên giấy hư hoạch, cái này nước mặt khoang. Diệu a. Khoang ngăn cách, một khoang thuyền tổn hại, cái khác khoang vẫn có thể bảo đảm sức nổi, cái này so chúng ta hiện tại thông khoang thuyền thiết kế ổn thỏa nhiều. Hắn càng nói càng hưng phấn, ngón tay chuyển qua một chỗ khác, còn có cái này buồm. Mềm buồm, dùng vượt hành chèo trống, có thể điều chỉnh chịu gió góc độ. Là, người Tây Dương thuyền giống như chính là như thế làm. Chúng ta cứng rắn buồm cần nhờ nhân lực chuyển động, cái này mềm buồm mượn sức gió càng xảo, đúng, đối. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tỏa sáng, Chu tướng quân, bức đồ này giấy là người phương nào vẽ ra? Người này đối thuyền biển cấu tạo, thể lưu, ách, chính là thủy thế, cực kỳ thấu hiểu. Thuyền này chiều cao rộng tỷ lệ, nước ăn tuyến thiết kế đều vừa đúng. Nếu là tạo ra đến, tốc độ định so hiện hữu thuyền buồm cổ nhanh lên ba thành, chuyên trở lượng còn có thể gia tăng. Bên cạnh mấy cái công tượng bộ dáng lao giả cũng lại gần, chỉ vào trên bản vẽ một chỗ chi tiết nghị luận, cái này xương rồng trôi nối tiếp, dùng loại này chuẩn báo thêm vòng sắt biện pháp, gián chắc. Đa thiết kế cũng sửa lại, chuyển hướng càng linh hoạt. Chu Năng bị thổi phồng đến mức có chút lâng lâng, ưỡn ngực, kia là tự nhiên, bước đồ này giấy là Lâm đại nhân vẽ à? Tôn chủ sự bỗng nhiên cắt ngang hắn, ngữ khí chắc chắn. Chu Năng nghẹn lại. Tôn chủ sự không nhìn hắn, phối hợp lắc đầu tán thưởng, ngoại trừ Lâm đại nhân, còn có thể là ai? Loại này đánh vỡ lề thói cũ, vừa tối hợp vật lý chi diệu cấu tứ, cả chiều văn võ, cũng liền Lâm đại nhân cầm ra được. Hắn đẩy kính mắt, nhìn về phía Chu Năng, rất thành khẩn nói, "Chu tướng quân, hạ quan không có khen ý của ngài, chúng ta biết ngài không thiết kế ra được." Trong sảnh yên tĩnh một cái chớp mắt. Phúc, Giang Nghiễm Binh tranh thủ thời gian che miệng lại, bả vai thẳng run. Chu Năng mặt đỏ bừng lên, tay chỉ Tôn chủ sự, run run nửa ngày, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói, "Đi, các ngươi liền xem thường ta đi." Chờ tuyến nhà máy dựng lên, chiếc thứ nhất dưới thuyền nước, ta tự mình lái đi ra ngoài, không mang các ngươi chơi. Hắn thở phì phò xoay người rời đi, đi tới cửa lại quay đầu, xông Giang Nghiễm Binh hống, còn thất thần làm gì? Đi, tìm thợ thủ công đi. Giang Nghiễm Binh nín cười, hướng Tôn chủ sự bọn người chắp tay một cái, bước nhanh đi theo ra ngoài. Trong sảnh, Tôn chủ sự cùng mấy cái quan viên hai mặt nhìn nhau. Một cái tuổi trẻ nhỏ giọng nói, "Chủ sự, ngài lời nói này đến, có phải hay không quá thẳng?" Tôn chủ sự đầy đầy kính mắt, vẻ mặt thản nhiên, "Ăn ngay nói thật đi. Chu tướng quân là tướng tài, khả tạo thuyền loại sự tình này, vẫn là đến Lâm đại nhân loại kia quỷ tài." Hắn cúi đầu, lại si mê nhìn về phía bản vẽ, lẩm bẩm nói, "Thuyền này nếu là thật tạo ra đến, Đại Phụng Hải Cương coi như không giống đi." Ngoài cửa sổ, Chu Năng hùng hùng hổ hổ tiếng nói mơ hồ truyền đến, dần dần xa. Chu Năng cùng Giang Nghiễm Binh rời đi công bộ ngày thứ ba, Đại Phụng Nhật báo trang đầu, san thứ nhất báo cáo. Danh tiếng so bình thường công văn hơi lớn chút, dùng chính là tinh tế quán các thể, một mảnh đen kịt. Nhưng chính là mảnh này chữ màu đen, giống khối nung đỏ sắt, bỏng tiến vào kinh sư phố dài ngắn ngõ hẻm trong mắt. Báo cáo dán tại hoàng thành căn hạ bảng thông báo lúc, trời mới vừa tờ mở sáng. Dạo phố lao hàn trông cái chổi, khép mắt tiến tới nhìn. Hắn không biết chữ, nhưng nhận ra bên cạnh phương kia đỏ tươi buôn bán trên biển bộ đại ấn. Đang suy nghĩ, hai cái xuyên đoạn đả người trẻ tuổi nhỏ chạy tới, một cái biết chữ, gặp gềnh đọc lên đón thanh. Vì mở hải cương, thương hải vận, nay buôn bán trên biển bộ đặc biệt quên thủy thủ, tài công, dây cột buồn tay, hỏa trưởng. Nô, còn có nhà thám hiểm. Đây là cái gì? Đồng bạn bên cạnh thúc hắn, niệm quân tiền. Niệm quân tiền. Chương 1118, hải quân chiêu mộ chương 1118, hải quân chiêu mộ người tuổi trẻ kia nuốt nước miếng một cái, thanh âm đột nhiên cất cao, nguyện hướng. Thủy thủ cất bước 4 lượng. Tài công 6 lượng, hỏa trưởng 8 lượng. Ra biển có khác biển dán theo hành trình tính, Nam Dương một chuyến ít nhất thêm 5 lượng. Như gặp gió sóng, hải tặc tác chiến, có khác hiểm dán. Như, nếu không may mắn hy sinh vì nhiệm vụ, tiền trợ cấp 50 lượng lên, phụ mẫu vợ con, từ buôn bán trên biển bộ thiết lập ngành hàng hải trợ cấp viện phụng dưỡng đến sống quãng đời còn lại. Dạo phố lao hán tay run một cái chổi rơi mất. 4 lượng bạc. Kinh ngoại ôm một cái tráng lao lực, mệt gần chết loại 1 năm, đào đi giống tóc, thuế má, có thể rơi trong tay 342 chính là tốt mùa màng. Đây vẫn chỉ là cất bước. Còn có đây này, người trẻ tuổi ánh mắt tỏa sáng, tiếp tục nghiệm, thủy thủ làm tròn 3 năm không lỗi nặng, có thể kiểm tra bộ đà. Bộ đà 2 năm, có thể kiểm tra đăng đà. Như biết chữ, thông thuật tính, còn có thể khảo thí hàng hải học đường. Học đường tốt nghiệp, trực tiếp thụ hoa tiêu nguyện hướng 15 lượng. Về sau còn có thể thăng lái chính thuyền trưởng. Thanh âm hắn đều đang run, báo cáo nói, buôn bán trên biển bộ mới thiết ngành hàng hải trưởng quân đội chuyên thu hải quân tử đệ, học phí toàn miễn, tốt nghiệp bao phân phối. Bản thông báo trước đã vây quanh mười mấy người. Một cái chọn sớm một chút bán hàng rong chui vào, đòn đánh đều quên buông xuống, giương cổ lên hỏi, thật cho 50 lượng trợ cấp, chết thật quản cha mẹ vợ con. Giấy trắng mực đen che kín đại ở đâu? Biết chữ người tuổi trẻ kia chỉ vào báo cáo cuối cùng, thấy không? Nay lệnh từ buôn bán trên biển bộ thượng thư Chu Năng ký phát, uy quốc công Lâm Trần Hải Chuẩn. Lời của Lâm quốc công nói, có thể là giả. Đám người ông một tiếng nổ tung. Mẹ của ta, 4 lượng. Cha ta tại nha môn người hầu 20 năm, lương tháng mới 3 lượng. Chết trả lại 50 lượng. Còn quản một nhà lão tiểu. Cái này so tham gia quân ngũ còn có lời. Còn không phải sao? Ta biểu cứu tại biên quân, năm ngoái đã thương chân trở về, trợ cấp mới 20 lượng, hiện tại quẻ lấy chân chồng chọt đâu. Tiếng nghị luận giống nước sôi giống như bốc lên. Có cái xuyên áo tơ tiên sinh kế toán bộ dáng người lắc đầu, thở dài, tiền là nhiều, có thể kia là liệu mạng nghề nghiệp. Trên biển sóng gió không nói, còn có hải tặc, phiên ban thuyền, nghe nói Nam Dương bên kia còn có ăn người sinh phiên. Tiền này, có mệnh tranh, cũng phải có mệnh hoa. Bên cạnh một cái hán tử mặt đen lập tức phản bác, ở nhà chồng chọt liền không liệu mạng. Trước đó cam tỉnh đại hạ, coi con là thức ăn người không nghe nói. Năm ngoái trường hạ bở, chìm nhiều ít người. Đều là mệnh, dựa vào cái gì không thể liệu một phát. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Một cái khác người cao gầy bĩu môi, ngươi biết bơi sao? Trải qua thuyền sao? Ta lúc nhỏ ngồi qua một lần thuyền chở hàng, từ Thông Châu đến Tân Châu, nhà mật đều đi ra. Vậy vẫn là tại trong sông. Trên biển. Đầu sóng so phòng ở còn cao. Cho ngươi 4 lượng bạc, ngươi say sóng hôn mê ở phía trên, tiền trợ cấp nhưng là tiện nghi lão bà ngươi tài giá. Lời này dẫn tới một hồi cười bang, nhưng cũng đâm trúng không ít người tâm sự. Kinh sư hơn phân nửa người cả một đời chưa thấy qua biển, đối kia phiến xanh thẳm không biết, sợ hãi cùng hướng tới đan sen. Lúc trước kia biết chữ người trẻ tuổi lại siết chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn chằm chằm báo cáo bên trên hàng hải học đường mấy cái kia chữ, thấp giọng nói, ta muốn đi khảo thí. Ta đọc qua 2 năm tư thục, biết tính sổ. Tại cửa hàng bên trong làm hòa kế, một tháng mới 8 tiền bạc tử. Cả một đời cũng không cưới nổi nàng dâu. Hắn đồng bạn vỗ vỗ bả vai hắn, đi, ta cùng ngươi cùng một chỗ. không biết bơi liền học. Dù sao cũng so tại bến tàu khiêng ba mạnh. Bố cáo giống đã mọc cánh. Xế chiều hôm đó, trong kinh thành cơ hồ mỗi cái trà lâu tử quán đều đang đàm luận chuyện này. Thuyết thư tiên sinh thậm chí tạm thời sửa lại cuốn vở, đem tiền triều Hạ Tây Dương tiết mục ngắn lật ra đến, thêm mắm thêm muối giảng Lâm Quốc Công muốn dẫn lấy đại phục đội tàu lại xuống Nam Dương, vàng bạc châu đáo chất thành núi. Cũng có dội nước lạnh. Thành Nam một gian trong quán trà, mấy cái lao tú tải tay vớt chồng dâu, lo lắng. Lợi lớn dụ chi, không phải đạo trị quốc ca đều chạy tới làm thủy thủ, dù ai loại, công ai làm? Chính là, huống hồ vượt biển viết trình, hao người tốn của. Tiền triều tấm gương nhà Ân không xa xỉ, nhỏ giọng một chút. Không nhìn thấy sát vách bàn ngồi cầm ý liề vệ. Nơi hẻo lánh bên trong, hai cái thường phục hán tử yên lặng uống trà, lỗ tai lại dựng thẳng. Mấy ngày kế tiếp, nghị luận lên men lấy. Kinh sư bách tính hương phấn về hương phấn, chân chính đi báo danh điểm hỏi thăm, phần lớn là chút cùng đường mặt lộ nhà nghèo, không cam lòng bình thường người trẻ tuổi, hoặc là trong nhà huynh đệ nhiều, thiếu đất lương thực gấp nông hộ. Đại đa số người vẫn lắc đầu, kia là bờ biển chuyện của người ta. Chúng ta vịt lên cạn, xem náo nhiệt gì. Thẳng đến ngày thứ bảy, nhóm đầu tiên khẩn cấp ấn chế báo cáo, từ dịch trạm khoái mã đưa đến duyên hải các châu huyện. Tân Châu cảng bên ngoài làng trại, sắt trời sắp mượn. Gió biển tanh nồng, mang theo cuối thu ý lạnh. Ngư dân Vương lão ngũ kéo lấy phá lưới đánh cá theo bãi bùn đi tới, ống quần bén đến đầu gối, trên bàn chân dính đầy bùn đen. Hôm nay vận khí không tốt, chỉ đánh đến chút tôm tép, miễn cưỡng đủ tất cả nhà uống đống nhiên cháo loãng. Trong thôn sân phơi nắng lao hoẹ thủ hạ, vây quanh một đám người. Lý Chính đứng tại tối niền đá bên trên, trong tay giơ một trang giấy, đang gân cổ lên hô. Vương lão ngũ không tâm tư nghe, cắm đầu hướng nhà đi. Có thể Lý Chính thanh âm quả thực là chui vào lỗ tai. Nguyện hướng 4 lượng, chết cho 50 lượng, còn quản nuôi cha mẹ vợ con. Vương lão ngũ bước chân bỗng nhiên dừng lại. Hắn xoay người, chậm rãi đi trở về đi, chen vào đám người. Lý Chính gặp hắn tới, đem bố cáo hướng trước mặt hắn một đưa, "Lão ngũ, ngươi biết chữ, ngươi cho đoàn người niệm niệm." Vương lão ngũ lúc tuổi còn trẻ tại trên trấn tiệm tạp hóa làm qua 2 năm học đồ, nhận ra chút chữ. Hắn tiếp nhận tấm kia bị gió biển thổi đến soạt vang lên giấy, tay có chút run rẩy. Liên trời chiều một điểm cuối cùng tà dương, hắn từng chữ niệm đi ra. Niệm tới thủy thủ 4 lượng đám người hút không khí âm thanh một mảnh. Niệm tới hy sinh vì nhiệm vụ trợ cấp 50 lượng mấy cái phụ nhân xóa lên ánh mắt. Niệm tới ngành hàng hải trường quân đội, thử đệ miễn học phí, tốt nghiệp bao phân phối một người có mái tóc hoa dâm lão ngư dân đột nhiên bắt lấy Vương lão ngũ cánh tay, "Niệm thật, thật miễn học phí, thật cho an bài công việc." Vương lão ngũ trọng trọng gật đầu, chỉ vào lạc khoản, nhìn, buôn bán trên biển bộ đại ấn, Lâm Quốc Công hải chuẩn. Đám người hoàn toàn sôi trào. "Ta đi, ta thủy tính tốt, nín thở có thể bế một thời gian uống cạn chung trà. Lao tử chịu đủ cái này thuyền hỏng. Quanh năm suốt tháng tranh không đến 5 lượng bạc, cho quan gia làm. Cha, ta muốn đi khảo thí cái kia học đường, ta muốn làm thuyền trưởng." Vương lão ngũ nhìn lấy trong tay trương này nhẹ nhàng giấy, lại ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa âm u mặt biển. Nơi đó thôn phệ qua hắn phụ thân cùng đại ca, lưu cho hắn chỉ có 2 tòa mộ quần áo cùng năm qua năm cuối cùng. Gió biển phá ở trên mặt, giống đau. Nhưng bây giờ, tờ giấy này nói, biển bên kia có đường sống. Hắn bỗng nhiên đem bố cáo nhét về Lý Chính trong tay, quay người liền hướng nhà chạy. Phá giày cỏ dẫm tại đường đá bên trên, lạch cạch vang. "Lão ngũ, ngươi làm gì đi?" Lý Chính hô. Vương lão ngũ cũng không quay đầu lại, thanh âm tại trong gió biển thổi qua đến, thu dọn đồ đạc. "Báo danh." Cảnh tượng giống nhau, tại Phúc Viễn tỉnh, Giang Nam tỉnh, Đông Sơn tỉnh. Đại phụng dài rằng giặc hải ngạn tuyến bên trên chi chít khắp nơi làng trải, chấn nhỏ, gần như đồng thời trình diễn. Vô số song bị gió biển cùng muối nước đọng mài cầu thả tay, cầm lấy tấm kia cải biến vận mệnh giấy. Vô số song nhìn qua quá nhiều phong bạo cùng ly biệt ánh mắt, tại mờ tối dưới ngọn đèn sáng lên chưa từng có quang. Gió biển vẫn như cũ tanh nồng, nhưng lần này, nó mang tới không còn là sợ hãi, bởi vì nóng hổi thiết tha. Chương 1119, một nam tứ nữ tiêu khiển thời gian chương 1119, một nam tứ nữ tiêu khiển thời gian sắc trời chạm vào lúc, Lâm Trần mới từ nội các đi ra. Đêm thu kinh sư lên gió, thổi đến đường phố hai bên mới treo khí tử phong đăng lắc lắc ung dung. Những cái kia chụp đèn là thủy tinh, Giang Nam thủy tinh công xưởng năm nay quyết chương sinh, giá cả ngã ba thành, bây giờ liền bình thường phú hộ cũng dùng đến lên. Bấc đèn ngâm ở kinh dầu bên trong, thiêu đến trong suốt, đem đá xanh lắt thành đường đi soi sáng ra từng đoàn vàng ấm bừng sáng. Triệu Hổ dắt ngựa xe tới, Cao Đạt đè xuống đao đứng ở bên cạnh xe. Lâm Trần lại không đội vã lên xe, quay người đối trong xe cười nói, "Đều xuống tới đi một chút, ngồi một ngày, xương cốt ương." Màn xe vén lên, trước rõ ra tới là An Lạc công chúa tấm kia kiểu thiếu mặt. Ánh mắt của nàng sáng lấp lánh, xách theo váy liền nhảy xuống xe, treo đến đằng sau Từ Ly Nguyệt nhẹ giọng oán trách, "Cẩn thận thế." Tống Băng Vánh xuống xe theo, một thân nguyệt bạch quần sam, bên ngoài che đậy kiện da tròn trắng áo chiến thủ, thanh lãnh bên trong thêm mấy phần nhu huyền. Hạ Nhược Tuyết cuối cùng xuống tới, an tĩnh đi theo Từ Ly Nguyệt bên cạnh thân. Bốn nữ tử hướng bên đường vừa đứng, dù là bóng đêm mông lung, cũng dẫn tới lẻ tẻ người qua đường ghé mắt. Bất quá nhìn thấy Triệu Hổ kia giống như cột điện thân hình cùng Cao Đạn, cũng đều tranh thủ thời gian túi đầu xuống bước nhanh đi ra. "Phu quân, chúng ta đi cái nào đi dạo?" An Lạc kéo lại Lâm Trần cánh tay, tràn đầy phấn khởi. Lâm Trần chỉ phía trước, theo Chu Tức Đại Nhai đi về phía nam, nghe nói mới mở không ít cửa hàng. Một đoàn người liền chậm rãi đi. Sắc thực không giống như vậy. 3 năm trước đây kinh sư mặc dù cũng phồn hoa, nhưng vào đêm sau ngoại trừ dòng sông tiếp phiến, phần lớn địa phương tối như mưng, tuần tra ban đêm phu canh sách theo mở tối đèn lồng, chậm rãi từng bước. Bây giờ đâu? Cách mỗi 20 bước liền có một chiếc đèn đường. Tuy nói còn so ra kém hậu thế, nhưng cũng đủ chiếu sáng lộ diện. Bên đường cửa hàng phần lớn còn mở, bán Nam Bắc hoa quả khô, tơ lụa vải vóc, văn phòng tứ bảo, đủ loại. Nhìn nơi, An Lạc đông nhiên chỉ vào góc đường, là bán đồ ăn sạp hàng, bám lấy vải dầu lều, lều hạ treo một chuỗi hồng đăng lồng. Chủ quán là hán tử gầy gò, đang nhanh nhẹn đỉnh lấy nồi sắt, trong nồi hỏa diễm dâng lên láo cao, mùi thơm bay ra nửa cái đường phố. Trước sạp bày biện mấy trương bàn thấp, ngồi đầy người, có xuyên đoản đả công nhân múc bát, cũng có bọc lấy giày áo thư sinh, từng cái ăn đến đầu đầy mồ hôi. Vì sao? Lâm Trần nhíu mày. Đầu chỉ, An Lạc thuộc như lòng bàn tay, còn có bún xào, cay xào con sò, đều là Đông Sơn tỉnh chuyển tới cách làm, tăng thêm nước ép ớt, có thể hương. Mấy ngày trước đây Ly Nguyệt tỷ tỷ còn nhường đầu bếp nữ học làm đâu. Thứ Ly Nguyệt hé miệng cười, liền ngươi thèm ăn phải nhớ rõ. Nàng quay đầu nói với Lâm Trần, phu quân không biết, bây giờ trong kinh đồ ăn hoa văn nhiều. Phúc Viễn tỉnh hàng hải sản, Giang Nam bánh ngọt, Đông Sơn tỉnh bánh rán, liền Cam tỉnh thịt dê cua bánh bao không nhân đều có cửa hàng bán. Còn có kia em Ly, mấy ngày trước đây tiến cùng, phụ hoàng còn nhường ngự thiện phòng làm đâu. Tống Băng ánh lặng lặng nghe, ánh mắt rơi vào những cái kia bốc hơi nóng nổi và bếp bên trên. Nàng nhớ tới Bạch Liên giáo còn tại lúc, bọn giáo chúng thường thường cơ dừng lại no bụng dừng lại, mùa đông bên trong một bát cháo nóng đều là hy vọng xa vời. Bây giờ cái này bên đường dân chúng tầm thường, hoa mấy văn tiền liền có thể ăn được nóng hổi mì xào, còn có thể thêm thịt vụn, thêm trứng gà. Thịnh thế khí tượng. Nàng nhẹ giọng. Lâm Trần nghe thấy được, cười cười, không có nhận lời nói. Hắn trông thấy càng xa xôi, một tòa ba tầng xi măng lâu ngay tại kết thúc công việc, giàn giáo còn không có dỡ sạch, nhưng lầu một bề ngoài đã phủ lên tấm biển, tứ hải cửa hàng bạc. Càng đi về phía trước, càng nhìn tới một nhà duyệt báo cột, làm bằng gỗ giá đỡ, khảm nạm lấy thủy tinh, bên trong dán mới nhất đại phụ nhật báo. Mấy người mặc trường sam người đọc sách vây ở nơi đó, chỉ vào trên báo chí buôn bán trên biển bộ chiêu mộ thủy thủ bố cáo nghị luận ở Mỹ, bên cạnh còn có thuyết thứ bảy, lão tiên sinh nước miếng băng tung tóe, giảng chính là Lâm Trần Đông Trinh uy quốc tiết mục ngắn, dưới đáy người nghe tiếng khen một mảnh. Biến hóa thật to lớn. Từ Ly Nguyệt cũng cảm khái, thiếp thân nhớ kỹ 3 năm trước đây, trên con đường này phần lớn là lao phô tử, khi trời tối liền đóng cửa. Bây giờ lại so với ban ngày còn náo nhiệt, bởi vì có tiền. Lâm Trần nói đến rất ngay thẳng, buôn bán trên biển mở, công xưởng nhiều, công việc nhiều, bách tính trong túi có tiền dư, tự nhiên muốn hoa. Dùng tiền nhiều người, buôn bán liền nhiều, mua bán nhiều, thuê người liền nhiều, đó là cái vòng, chuyển lên liền dừng không được. Hạ Nhược Tuyết nhỏ giọng hỏi, công tử, kia, yeah, sẽ có hay không có người đem tiền đều tiêu hết, không còn lấy. Tiết kiệm tiền cũng là vì về sau hoa. Lâm Trần vỗ vỗ bả vai nàng, như người người chỉ tồn không tốn, trên thị trường tiền liền thiếu đi, công xưởng hàng bán không được, liền phải giảm sản lượng, giảm sinh liền phải cắt người, vậy mới muốn mệnh. Đang nói, một đoàn người đi tới Chu Tức Đại Nhai đầu nam. Nơi này càng náo nhiệt chút, lại có mấy nhà cửa hàng cổng có người đang hát hí, y y y nha nha hi khúc âm thanh phiêu tại trong gió đêm, có một phen đặc biệt hương vị. Càng có nhà quán trà, lầu hai cửa sổ mở ra, chuyến ra đinh đinh thủng thủng tiếng tỉ bà, có người đang hát điệu hát dân gian, từ nghe quân hai, chẳng sáng bao lâu có. Nâng cốc hỏi thanh thiên. Không biết thiên thượng cũng quyết, đêm nay là năm nào là phu quân viết tử. An Lạc kinh hỉ nói. Bây giờ trên phố đều yêu hát cái này. Từ Ly Nguyệt mỉm cười, phu quân những thi từ kia, sớm bị nhạc phường phổ thành khúc. Còn có kinh sư đại học đường trường học ca, lồng lộng học đường, vì nước bồi dưỡng nhân tài liền trên đường hài đồng đều sẽ hử hai câu. Đang nói, Lâm Trần nhìn thấy phía trước có tòa mới xây trạch viện, trên đầu cửa treo tấm biển, suối nước nóng biệt viện. Đứng ở cửa hai cái áo xanh gã sai vặt, thấy đám người bọn họ quần áo khí độ bất phàm, vội vàng chào đón. Khách quan nhưng là muốn ngâm nước nóng. Chúng ta nơi này là mới mở, dẫn chính là Tây Sơn suối nước nóng nước, sạch sẽ rất, còn có phòng đơn ao. Lâm Trần nhìn về phía mấy vị phu nhân, như thế nào? Đi dạo mệt mỏi, đi qua ngâm giải lao. An Lạc cái thứ nhất nhấc tay, tốt lắm tốt lắm. Nghe nói tắm suối nước nóng đối làn da tốt đâu. Thứ Ly Nguyệt có chút do dự, cái này. Tại bên ngoài có phòng đơn. Lâm Trần cười nói, người một nhà dùng một cái ao, không ngại sự tình. Tống Băng Ánh cùng Hạ Nhược Tuyết liếc nhau, đều không có phản đối. Thế là một đoàn người tiến vào biệt viện, muốn lớn nhất cái kia phòng đơn. Ao chỉ dùng đá xanh xê, dẫn vào suối nước nóng nước cùng ngục bốc hơi nóng, trên mặt nước tung bay chút hoa khô cánh. Bình phong ngăn cách trong ngoài, bên trong có giường êm, bàn trà, thậm chí còn có cái sách nhỏ giá. Bốn người đổi nhẹ nhàng áo choàng tắm xuống nước. Nhiệt độ nước vừa đúng, xua tán đi đêm thu ý lạnh. An Lạc giống đầu cá con dường như ở trong ao bay nhảy, Từ Ly Nguyệt tựa tại bên cạnh ao, nhắm mắt dưỡng thần. Tống Băng Ngánh bốc lên một bụng nước, nhìn nhiệt khí theo giữa ngón tay bốc hơi. Hạ Nhược Tuyết nhất câu nghệ, chỉ ngồi chỗ nước cạn, cẩn thận vẩy nước lau cánh tay. Lâm Trần tựa ở trên vách ao, thở phào một hơi. Chính vụ quân thân, uy quốc chinh chiến, buôn bán trên biển xóa bỏ lệnh cấm, hắn đã thật lâu không có triệt để như vậy buông lòng qua. Ấm áp nước bao vây lấy thân thể, mỗi một tấc căng cứng cơ bắp đều tại giãn ra. Phu quân. An Lạc bơi tới, ghé vào bên cạnh hắn. Chờ một lúc cua xong, chúng ta đi nghe ca nhạc có được hay không? Vừa rồi đi ngang qua kia con trà, hát đến thật là dễ nghe. Người cũng nghĩ học hát khúc. Lâm Trần buồn nàng. Chương 1120, trình tế tiểu nhường học sinh đến bẩm báo. Hơi nước phòng thí nghiệm có kết quả rồi. Chương 1120, trình tế tiểu nhường học sinh đến bẩm báo. Hơi nước phòng thí nghiệm có kết quả rồi. Mới không phải. An Lạc nhăn cái mũi, chính là cảm thấy êm hay đi. Hơn nữa hiện tại trong kinh có thể lưu hành, thi hội đều không thịnh hành ngâm thơ, đội ca hội đại gia cầm bản bản hát đối. Mấy ngày trước đây Vương thượng thư nhà tiểu thư còn mời ta đi đâu, nói các nàng đẩy vừa ra một lan tử quá mức mới khúc. Thứ Ly Nguyệt mở mắt ra, cười nói, như thế thật. Bây giờ liền cung trong nữ quyến tụ hội, cũng thường mời nhạc phường đến giáo hát mới khúc. Đều nói so khô khan đọc thơ có ý tứ, dễ dàng nhớ, cũng dễ dàng chuyển sướng. Lâm Trần như có điều suy nghĩ. Hắn lúc trước viết những thi từ kia, hơn phân nửa là chép trí nhớ kiếp trước, cũng có non nửa là hợp với tình hình chi tác. Không nghĩ tới ở thời điểm này, lại trời xui đất khiến Thôi Động ca khúc phổ cập. Có lẽ bởi vì thi từ cần nhất định văn hóa cánh cửa, mà phối hợp làn điệu sau, dù là không biết chữ người cũng có thể đi theo hử, truyền bá hiệu suất cao hơn. Phu quân. Tống Băng Oánh bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng, ngươi có thể hay không cũng biết một ca khúc? Lâm Trần nhìn về phía nàng, ao nước mở mịt trong hơi nóng, gò má nàng ửng đỏ, ánh mắt lại thanh tịnh. Sáng tác bài hát. Ân. Tống Băng Oánh gật đầu, giống trường học ca như thế, đơn giản, dễ nhớ, có thể khiến cho rất nhiều người hát. Không nhất định là thi tử, chính là người bình thường cũng có thể hiểu lời nói. An Lạc lập tức phụ họa, đúng đúng. Viết một bài chúng ta đại phụ ca. Nhường ra biển thủy thủ có thể hát, làm ruộng nông phu có thể hát, trong học đường hải tử cũng có thể hát. Thứ Ly Nguyệt cũng dịu dàng nhìn qua. Lâm Trần nhìn xem các nàng ánh mắt mong chờ, đột nhiên cười ha ha một tiếng, bước lên một bụng nước dội về An Lạc, các ngươi đây là cho ta phái việc à? Vừa qua dễ chịu, liền bắt đầu suy nghĩ thế nào sai xử ta. An Lạc cười khanh khách né tránh. Trong nước hồ tràn ra từng vòng gợn sóng, cánh hoa theo sóng nước đảo quanh. Cua xong suối nước nóng đi ra, đã là giờ tốt mạng. Người đi trên đường thiếu chút, nhưng đèn đuốc vẫn như cũ tươi sáng. Lâm Trần dựa vào An Lạc nguyện, dẫn các nàng đi vừa rồi nhà kia quán trà. Quán trà lầu 2 xếp đặt chỗ ngồi trang nhã, dùng bình phong ngăn cách. Ở giữa là cái bàn nhỏ, một cái ôm tỉ bà ca sĩ nữ ngay tại hát khúc, dưới đây trà khách thấp giọng trò chuyện, ngẫu nhiên kêu một tiếng tốt. Nhân viên gặp bọn họ khí độ bất phàm, dẫn tới gần cửa sổ vị trí tốt nhất, lên ấm bích loa xuân, mấy đĩa hoa quả khô điểm tâm. Ca sĩ nữ hát là một bài giang nam điệu hát dân gian, nô nông mềm giọng, sầu chiến miên. An Lạc nâng má nghe đến mê mẩn, Từ Ly Nguyệt nhẹ giọng cho Tống Băng Oánh giải thích cho Hạ Nhược Tuyết từ ý. Lâm Trần thì nhìn ngoài cửa sổ, từ góc độ này có thể trông thấy nửa cái chu tức đại nhai đèn đuốc. Vị khách quan kia, bên cạnh bỗng nhiên có người đáp lời. Lâm Trần quay đầu, thấy là khoảng 40 tuổi văn sĩ, mặc hơi cũ thanh sam, cử chỉ nhưng từ cho. Hắn chắp tay nói, tại hạ mạng muội, nghe mấy vị vừa rồi trò chuyện, tựa hồ đối với hiện nay ca gió có phần có hứng thú. Lâm Trần mỉm cười, có biết một hai. Tiên sinh là. Tại hạ họ Chu, tại quốc tử giám treo chức quan nhà tản, ngày thường yêu thích nghiên cứu âm luật. Tuần văn sĩ cũng không khách khí, ở bên cạnh không ghế dựa ngồi xuống, bây giờ cái này trong kinh a, hát khúc tập tụ, vẫn là nhờ phúc của Uy Quốc công. A. Lâm Trần nhíu mày. Uy Quốc công những thi từ kia, vốn là phong khoáng đại khí, ý cảnh khoáng đạt. Nhạc phương người cầm lấy đi phổ nhạc, mới đầu chỉ là thử chơi, không nghĩ tới một hát đi ra, rất được hoan nghênh. Hắn nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói, về sau kinh sư đại học đường xây trường, Trình Tế tiểu nói muốn làm trường học ca, mời nhạc phường hỗ trợ. Cái này một làm, đại gia phát hiện, ca so thơ dễ nhớ a. Không biết chữ bách tính, nghe mấy lần cũng có thể hử bên trên hai câu. Kết quả là, bây giờ thi hội đổi ca hội, liền quán rượu trà tứ đều lưu hành một thời mời người hát mới khúc, từ đề tài cũng rộng, không riêng gì phong hoa tuyết nguyệt, cũng có hát nông sự, ngó giọng tượng, hát buôn bán trên biển. An Lạc nghe được ánh mắt tỏa sáng, vậy bây giờ nhất lưu hành một thời hát cái gì? Kia có thể rất nhiều. Tuần văn sĩ thuộc như lòng bàn tay, có hát cấy mạ ca giang nam tỉnh truyền đến liệu, có hát dệt giao viết là công xưởng nữ công. Gần nhất nóng bỏng nhất là thủ ra biển giao viết thủy thủ rời nhà, vật lộn sóng gió, nghe nói chính là nhìn buôn bán trên biển bộ tâm kia chiêu mộ bố cáo sau có người biết, ai nha, kia từ biết, nhiệt huyết sôi trào. Hắn bỗng nhiên hạ giọng, bất quá muốn ta nói, tốt nhất vẫn là Uy Quốc công kia mấy thủ. Khí phách ở nơi đó bày biện, người khác không học được. Lâm Trần nhìn thẳng vào mắt Từ Ly Nguyệt một cái, đều là nín cười. Cái này trên đài ca sĩ nữ một khúc hát thôi, các khách uống trà nhau nhau lớn tiếng khen hay. Ca sĩ nữ ôm tỉ bà thi cái lễ, đống nhiên mở miệng, kế tiếp hát một bài mới khúc, là nô gia chính mình phổ, từ dùng chính là Uy Quốc công thanh ngọc cán nguyên tịch. Dưới đài an tĩnh lại, tiếng tỉ bà lên, réo rắt chuyển chuyển. Ca sĩ nữ mở miệng, thanh âm dịu dàng bên trong mang theo một tia thật thở, gió đêm xuân hoa nở ngàn cây, càng thổi rơi, tinh như mưa. Bảo mã điêu xe hương đầy đường, tiếng vượng tiêu động, bình ngọc quan chuyển, một đêm ngư long múa Lâm Trần giật mình. Bài ca này hắn nhớ kỹ, là cái nào đó đêm nguyên tiêu, bị An Lạc cuốn lấy biết. An Lạc lặng lẽ nắm chặt tay của hắn, lòng bàn tay ấm áp. Một khúc kết thúc, dư vị kéo dài. Các khách uống trà tĩnh chỉ chốc lát, mới buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ca sĩ nữ liền tạ ba lần, vừa rồi lui ra. Tuần văn sĩ cảm khái nói, nhìn một cái, đây chính là hảo thơ mị lực. Uy Quốc công nếu chịu chuyên môn biết mấy thủ có thể chuyển xương ca, sợ là có thể lưu truyền trăm năm. An Lạc lập tức nhìn về phía Lâm Trần, ánh mắt nháy a nháy. Lâm Trần bị nàng thấy không có cách nào, đành phải lắc đầu cười nói, đi, ta ngẫm lại, ngày khác viết một bài. Theo quan trà đi ra lúc, đã gần đến giờ tí. Trên đường người đi đường thưa thớt, đèn đường bừng sáng tại bàn đá xanh bên trên lôi ra cái bóng thật dài. Xe ngựa tại yên tĩnh trên đường phố chạy, bánh xe âm thanh phá lệ rõ ràng. Từ Ly Nguyệt tựa ở Lâm Trần đầu vai, nhẹ giọng, phu quân hôm nay vui vẻ sao? Vui vẻ. Lâm Trần nắm chặt tay của nàng, thật lâu không có như thế khoan khoái. Vậy thì tốt rồi. Từ Ly Nguyệt từ từ nhắm hai mắt, thiếp thân liền sợ phu quân quá mệt mỏi. Bây giờ buôn bán trên biển mở, doanh châu định rồi, ngươi cũng nên nghỉ ngơi. Lâm Trần gật gật đầu, không nhiều lời. Ngày kế tiếp khi tỉnh lại, trời đã sáng choang. Lâm Trần khó được ngủ đến tự nhiên tỉnh, duỗi lưng một cái, phát hiện bên người rỗng. Ra ngoài truyền đến nhỏ xíu tiếng nói chuyện, là Từ Ly Nguyệt tại phân phó nha hoàn chuẩn bị đồ ăn sáng. Hắn khoác áo đứng dậy, đẩy ra cửa sổ, ngày mùa thu dương quang chiếu vào, mang theo nhẹ nhàng khoan khoái ý lạnh. Sử dụng hết đồ ăn sáng, đi thư phòng. chất trên bàn lấy hôm qua tấu cùng thư tín, bây giờ hắn mặc dù tại nội các hành động, nhưng rất nhiều cụ thể sự vụ vẫn là quen thuộc tại nhà mình thư phòng xử lý. Triệu Hổ đưa lên một chiếc trà đậm, Cao Đạt giữ ở ngoài cửa. Trước phê mấy phần công bộ liên quan tới con đường tu kiến điều trần, lại nhìn hộ bộ đưa tới doanh châu mỏ bạc tháng này sản lượng bảng báo cáo. Số lượng rất xinh đẹp, bạch ngân như là nước chảy tràn vào quốc khố, Trần Văn Huy tại phụ trong thư lương phấn biết quốc khố chưa từng như này tràn đầy. Lâm Trần cười cười, nâng bút trả lời, làm nghĩ lấy đối với dân, dùng tại dân. Có thể tay quy hoạch các tỉnh thủy lợi, học đường xây dựng thêm công việc. Tiếp lấy mở ra Chu Năng cùng Giang Nghiễm Vinh theo Tân Châu gửi tới tin. Hai người một trước một sau, chữ viết đều lộ ra mọi bệnh. Chu Năng tin viết rất Chu Năng, Trần ca. Cái này xưởng đóng tàu thật không phải là người làm. Mặt đất hay tốt, công tượng cũng điều tới, có thể đám kia láo tượng đầu trông thấy bản vẽ liền dùm bèn, nói cái gì mềm buồn không hợp tổ chế, nước mặt hoang phí vật liệu gỗ. Ta mẹ hắn kém chút rút nào. Còn có kia tôn chủ sự, âm dương quái khí nói cái gì chu tướng quân nếu có Lâm đại nhân một nửa xảo nghĩ liền tốt, phi. Tứ đệ còn nói ngồi trâm trọng, nói ta hẳn là đọc sách. Ta đọc hắn đại đầu quỷ. Lâm Trần thấy chụp nhạc. Giang Nghĩa Vinh tin thì cẩn thận được nhiều, phân tích cặn kẽ báo cáo tiền bạc chi tiêu, vật liệu gỗ mua sắm, công tượng điều hành, cuối cùng mới huyện chuyển tố khổ. Nhị ca tính tình gấp, cùng thợ thủ công khai thông thường xuyên có khập khiễng. Đệ hết sức hòa giải, tuy nhiên cảm giác tâm lực lao lực quá độ. Khắc, Tân Châu cảng xây dựng thêm cần cân đối thủy sư, địa phương quan phủ, dân gian thương nhân, thiên đầu và tự, mỗi ngày vẹn vẹn ngủ 2 canh giờ, còn cảm giác không kịp. Lâm Trần lắc đầu, nâng bút hồi âm. Viết cho Chu Năng đến rất đơn giản, gặp chuyện hỏi nhiều tứ đệ, thiếu giúp nào. Công tượng không phục, để bọn hắn tạo mô hình xuống nước thử một chút, sự thật thắng hùng biện. Cho Giang Nghĩa Minh thì viết nhiều vài câu, chủ tính trung chi tài, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Lại kiên trì 2 tháng, chờ chiếc thứ nhất dưới thuyền nước, cho ngươi thành công. Bảo trọng thân thể, có thể tự Tân Châu chiêu mộ 2 cái đắc lực phòng thu chi hiệp trợ. Viết xong phong tốt, nhường Triệu Hổ đưa đi khẩn cấp phát ra. Lâm Trần tựa lưng vào ghế ngồi, vuốt vuốt mi tâm, nói một mình, đều hô mệt mỏi. Ta lúc mệt mỏi với ai đi nói? Vừa dứt lời, bên ngoài thư phòng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Cao Đạt đẩy cửa tiến đến, đi theo phía sau thở hồng hộc người trẻ tuổi, mặc kinh sư đại học đường áo xanh, trên trán tất cả đều là mồ hôi. "Dừng, Lâm đại nhân." Học sinh kia không lo được hành lễ, thanh âm phát run, trình tế tiểu nhượng, nhường học sinh đến bẩm báo. "Hơi nước phòng thí nghiệm, ra, có kết quả rồi." Trong tay Lâm Trần bút rơi trên bàn, mực nước nước bắn một mảnh. Hắn đột nhiên đứng người lên, "Kết quả gì?" "Thành." Học sinh kích động đến mặt đỏ dần, dựa theo đại nhân ngài cho lý luận đồ cùng những cái kia công thức, vương sư phụ bọn hắn sửa lại 7 lần xi lanh, hôm qua, tối hôm qua thử vận hành. Thật thành. Kia máy móc chính mình sẽ động. Nấu nước, liền có thể đẩy piston qua lại động. Trình tế tử nói, đây là vượt thời đại thành quả, nhưng ngài cần phải tự mình đi nhìn xem. Lâm Trần hô hấp thô trọng, trái tim tại trong lồng ngực thùng thùng cuộn loạn. 3 năm, theo đưa ra khái niệm, tới vẽ ra đơn sơ sơ đồ, tới tổ kiến phòng thí nghiệm, bắt bạc, vơ vét thợ thủ công, vô số lần thất bại, điều chỉnh, thất bại nữa. Hán cơ hồ muốn coi là thời đại này kỹ thuật cơ sở còn chưa đủ lấy trèo chống máy hơi nước sinh ra. Nhưng bây giờ, thành. Triệu Hổ. Cao Đạt. Lâm Trần nắm lên trên ghế dựa ngoại bảo, chuẩn bị ngựa. Đi đại học đường. Hắn xông ra thư phòng lúc, Từ Ly Nguyệt đang từ hậu viện tới, gặp hắn bộ dáng như vậy, kinh ngạc nói, phu quân. Xảy ra chuyện gì? Lâm Trần bước chân không ngừng, chỉ ném câu tiếp theo, máy hơi nước thành. Ta đi xem một chút. Thanh âm còn đang vang vọng, người đã xuyên qua tiền viện, chở mình lên ngựa. Triệu Hổ cùng Cao Đạt mang theo mấy cái hộ vệ theo sát phía sau, tiếng vó ngựa cằn nhằn, kinh khởi trên mái hiên nghỉ lại bộ câu. Chương 1121, năm đó trò cười uy quốc công là bại gia tử, bây giờ mặt có đau hay không? Chương 1121, năm đó trò cười uy quốc công là bại gia tử, bây giờ mặt có đau hay không? Kinh sư thành Nam địa phương này, 3 năm trước đây vẫn chỉ là chút giải rác dân cư cùng hoang phế diễn võ trường, bây giờ cũng đã khác thuận theo thiên địa. Rộng lớn xi măng chủ đạo xuyên qua ở giữa, có thể chứa 2 cỗ xe ngựa song song chỉ qua. Đạo bên cạnh 2 hàng cây hoè đã nhiễm sắc thù, lá cây nửa hoàng nửa lục, do quá hạn gì rào rung động, ngẫu nhiên bay xuống vài miếng, rơi vào bằng phẳng lộ diện bên trên. Dưới cây cách mỗi hơn 10 bước liền sắp đặt dài mảnh chiếc ghế, thường có mặc áo xanh học sinh ngồi ở đằng kia, hoặc nâng sách mảnh đọc, hoặc thấp giọng bàn luận học. Ngày mùa thu dương quang xuyên thấu qua cảnh lá vậy trên người bọn hắn, loang lổ bát bát. Theo chủ đạo đi đến, kiến trúc dần dần trải rộng ra. Bắt mắt nhất chính là tòa kia 3 tầng xi măng lâu, ngay ngắn hợp quy tắc, cửa sổ thủy tinh dưới ánh mặt trời phản xạ thanh tịnh quang. Trước lầu treo lấy màu lót đen chữ vàng tấm biển, kinh sư đại học đường đồ thư quán. Người ra vào núi liền không dứt, lại đều tự giác thả nhẹ bước chân. Trong môn trên tường tĩnh chữ tấm bảng gỗ im lặng duy trì lấy nơi này trang nghiêm. Đồ thư quán hướng đông là một mảnh xen vào nhau việt lạc, tường trắng ngói xám, mái cong đấu củng, nhìn như truyền thống thư viện, nhìn kỹ lại có động thiên khác. Cửa sổ so bình thường thư viện lớn hơn gấp đôi, tất cả đều là trong suốt thủy tinh. Nóc nhà bên trên dựng thẳng sắt lá đường ống, kia là chỉnh tế tiểu theo Lâm Trần chỉ điểm thiết kế thông phong hệ thống. Còn có chút viện lạc bên ngoài mang lấy làm bằng sắt phơi giá, phía trên bày đầy các thức bình thủy tinh bình, dưới ánh mặt trời chết xạ ra quang thải kỳ dị, kia là hóa học quán, truy nguyên viện, y học phường chỗ. Lại hướng chỗ sâu đi, có thể trông thấy mới tích thao trường. Đất vàng đệm đến chắc chắn, dùng đôi vẽ lấy chỉnh tề giới tuyến, mấy cái học sinh đang ở nơi đó bóng đá, tiếng hò hét theo gió thu xa xa bay tới. Bên thao trường đứng thẳng xa đơn, xa kép, còn có hô cát, những này thể dục khí giới 3 năm trước đây còn bị người cơ vì mê muội mất cả ý chí, bây giờ lại thành đại học đường điều lệ bên trong giấy trắng mực đen bài học. Học đường lân cận tự nhiên tụ lên chợ. Quan trà, An Tứ, cửa hàng sách, thư phòng cửa hàng, thậm chí còn có vợ con ấn hiệu sách, chuyên vì đám học sinh ấn chế giáo trình. Chuyện làm ăn đều náo nhiệt, nhất là kia mấy nhà quán trà, theo sáng sớm tới hoàng hôn luôn luôn ngồi đầy người, một bình trà thu có thể tục buổi sáng nước, phần lớn là đến cọ miễn phí đồ thư quán, hoặc là chờ lấy nghe công khai khóa các nơi sĩ tử. Lúc này, chủ đạo bên cạnh một cái đơn sơ quán trà bên trên, ba cái trẻ tuổi sĩ tử ngồi vây quanh tại file màu bên bàn gỗ. Năm nay thi lưu bảng, các ngươi đều nhìn thấy a. Nói chuyện chính là mặt chữ điển thanh niên, mặc tắm đến trắng bệnh vải xanh trường sam, ngón tay vô ý thức đuốt ve thô gốm bát trà lỗ hồng, Giang Nam tỉnh Giải Nguyên, lại là kinh sư đại học đường đi ra. Ta thô thô đến qua, lên bảng cử tử bên trong, nói ít có 6 thành đều treo kinh sư đại học đường học tập hoặc là đang học danh hiệu. Đối diện người cao gầy cười khổ lắc đầu, đâu chỉ 6 thành. Ta đồng hương tại lễ bộ làm thư biện, hắn nói thực tế là 7 thành 3. Hơn nữa thứ tự càng đến gần trước, đại học đường đi ra càng nhiều, 10 hạng đầu bên trong chiếm 8. Người thứ 3 tuổi tác hơi dài, da mặt hơi đen, thở dài, nhớ năm đó uy quốc công ban đầu mở trường đường lúc, nhiều ít người trở lấy chế giễu. Quốc tử giám đám người kia, sau lưng nói cái gì kỳ kỹ dâm xảo không làm việc đàng hoàng liền quê nhà ta tiên sinh đều lắc đầu, nói khoa cử chính đạo là đọc sách thánh hiền, chạy nơi học cái gì thuật tính, truy nguyên, đơn thuần hồ nháo. Hiện tại thế nào? Mặt chữ điển thanh niên gắt một cái, quốc tử giám còn có người sách a. Ngày hôm trước ta đi ngang qua, bên trong quận cuế đến có thể phi ngựa. Nhưng là chỗ này, hắn đưa tay chỉ hướng học đường phương hướng, hàng ngày kín người hết chỗ. Nghe nói năm nay muốn thi tuyển đến, so với trước nhiều năm gấp 3 không ngừng. Có thể chúng tuyển danh ngạch liền ít như vậy, so thi cử nhân còn khó. Người cao gầy xích lại gần chút, hạ giọng, các ngươi nhưng biết, Thiên đỉnh 3 năm, đại học đường vừa mở thời điểm, nhóm đầu tiên học sinh bên trong có 7-8 cái nửa đường lui. Lui? Vì sao? Trong nhà ép thôi. Nói tới đây không dạy đứng đắn học vấn, sợ chậm trễ khoa cử. Còn có chút là chính mình lung lay, tin vào bên ngoài tin đồn, cảm thấy không có tiền đồ. Người cao gầy nói, trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp, quê nhà ta huyện thành liền có một cái, họ Tôn, năm đó nghỉ học trở về đọc lại tư thục. Kết quả liên tiếp 3 năm thi hương công chúng, năm nay mùa xuân nghe nói đại học đường đồng môn có mấy cái trúng cử, ở nhà đấm ngực dập chân, người đều cử chỉ điên rồ, cả ngày nhắc tới biết vậy chẳng làm cha hắn đương hiện tại gặp người liền tránh. Ba người nhất thời trầm mặc. Quán trà lão bản mang theo bình đồng tới tục nước, nhiệt khí bốc hơi. Nơi xa đổ thư quán cổng, lại có một đám học sinh cười nói đi ra, người người trong ngực ôm vài cuốn sách, đi lại nhẹ nhàng, trong mắt có ánh sáng. Lớn tuổi sĩ tử nhìn qua những thân ảnh kia, lẩm bẩm nói, lúc này mới 3 năm a. 3 năm khoảng trường, thiên địa lật đổ. Bây giờ nói một lời chân thật, tiến vào kinh sư đại học đường, chẳng khác nào nửa chân đạp đến tiến vào quan lộ, ai không biết uy quốc công môn sinh trại rộng triều chính. Giang Nam Lục Văn Uyên, trong triều đình Ngụy Tư Minh, Liêu Thường Chí, cái nào không phải giản tại đế tâm. Chớ nói chi là những cái kia tại công bộ, hộ bộ, buôn bán trên biển bộ người hầu cho nên nói, người à, đến tức thời. Mặt chữ điển thanh niên nâng chung trà lên chén, lại quên uống, năm đó trò cười uy quốc công là bại gia tử, người thật hả, bây giờ mặt có đau hay không? Nghe nói hắn tại nội các nói câu nào, lục bộ đều phải run 3 lần. Ngu quốc công, Đỗ quốc công những cái kia lão hơn quý, thấy hắn đều khách khí hô một tiếng uy quốc công. Đầu chỉ, người cao gầy xem bảo, ta nhị cứu tại Tân Châu cảng người hầu, nói mấy ngày trước đây trông thấy uy quốc công đội tàu về cảng, tháo xuống bạc một dương, hướng hộ bộ nha môn chờ dòng dã 2 ngày. Còn có những cái kia nam dương kỳ chân, các ngươi là không thấy, đấu giá hội bên trên một quả cỡ quả nhãn chân châu, bán ra 3000 lượng. Đang nói, lớn tuổi sĩ tử bỗng nhiên a một tiếng, chỉ vào học đường cửa chính phương hướng, các ngươi nhìn, kia không phải là chỉnh tế tự sao? Mấy người thuận ngón tay hắn nhìn lại. Học đường kia khí phái nước sơn đen trước cổng chính, giờ phút này tụ một đám người. Cầm đầu là chừng 50 tuổi gầy gò lão giả, thanh sam khăn chít đầu, chính là kinh sư đại học đường tế tiểu Trình Lượng. Hắn đi theo phía sau 7-8 cái giáo tập ăn mặc người, còn có mười mấy cái học sinh, đều mặc thống nhất áo xanh, ống tay áo thêu lên nho nhỏ kinh đại chữ. Trình tế tiểu chắp tay sau lưng đứng ở trước bậc, thỉnh thoảng hướng chủ đạo phương hướng nhìn quanh, sắc mặt có mấy phần bội vàng, lại có mấy phần ép không được hưng phấn. Mấy cái giáo tập thấp giọng trò chuyện với nhau, các học sinh thì thẳng tắp cái eo đứng đấy, con mắt lóe sáng đến kinh người. Tế tiểu đây là tại chờ ai? Mặt chữ điển thanh niên nghi hoặc, tình cảnh lớn như vậy, sẽ không phải là trong cung người tới tuần tra a? Không giống. Người cao gầy híp mắt nhìn kỹ, nếu là trong cung người tới, sớm nên sạch đường phố. Ngươi nhìn những học sinh kia, nguyên một đám kích động đến, giống như là muốn gặp cái gì nhân vật không tầm thường. Lời còn chưa dứt, chủ đạo cuối cùng truyền đến thanh thúy tiếng bó ngựa. Can nhằn, can nhằn. Từ xa mà đến gần, không đội không chậm, lại mang theo một cỗ không nói ra được khí thế. Quán trà bên trên ba người không tự chủ được đứng người lên, giương cổ lên nhìn lại. Chương 1122, hiệu trưởng tới. Chương 1122, hiệu trưởng tới. Trước đập vào mi mắt là một thất toàn thân đen nhánh tuấn mã, bốn vó tuyết trắng, tiến bí tươi sáng. Trên lưng ngựa người một bộ màu đen thường phục, áo khoác xanh mực áo choàng, thân hình thẳng tắp. Gió thu giơ lên áo choàng và áo, lộ ra bên hông một khối dương chi ngọc bài, siêu phẩm quốc công thân phận biểu tượng. Hắn đi theo phía sau hai kỵ. Bên trái là giống như cột điện trắng hán, mắt hổ trợn lên, đè xuống chuôi đao. Bên phải là khuôn mặt lạnh lùng hán tử, một thân thường phục dưới ánh mặt trời hiện ra ánh quang. Là uy quốc công. Lớn tuổi sĩ tử nghẹn ngào thấp giọng hô. Quan trà lão bản trong tay bình đồng ầm một tiếng rơi trên mặt đất, nước nóng văng khắp nơi. Hắn lại không hề hay biết, chỉ trừng lớn mắt nhìn qua cái kia đạo càng ngày càng gần thân ảnh. Chủ đạo bên trên người đi đường sớm đã tự phát tránh sang hai bên. Bán bánh nướng quên gào to, nâng sách sĩ tử quên lật giấy, liền bóng đá học sinh đều ngừng chân, tất cả đều kinh ngạc nhìn qua kia ba kỵ. tiếng vó ngựa tại học đường trước cửa dừng lại. Trình Lượng tế tiểu sửa sang lại y quan, bước nhanh về phía trước, thật sâu vái chào, hạ quan Trình Lượng, cung nên Lâm hiệu trưởng. Phía sau hắn, tất cả giáo tập, học sinh, đồng loạt không mình hành lễ. Động tác đều nhịp, ống tay áo mang gió. Lâm Trần tung người xuống ngựa, đem dây cương tiện tay đưa cho chào đón học đường tập dịch, ánh mắt đảo qua Trình Lượng sau lưng đám kia tuổi trẻ gương mặt, cuối cùng rơi trên mặt Trình Lượng, đồ bật ở đâu? Hắn ngữ khí gấp rút, trong mắt lóe một loại hiếm thấy quang, là một loại gần như nóng rực chờ mong. Trình Lượng ngồi dậy, thanh âm bởi vì kích động mà khẽ run, tại Truy Nguyên viện thứ 3 phòng thí nghiệm, Vương sư phụ bọn hắn trông coi, một khắc không dám rời. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, tối hôm qua giờ tí sơ thành, vận hành nửa canh giờ, xi lanh lặp đi lặp lại hơn 300 lần, không một lỗ hổng. Hạ quan đã sai người kỹ càng ghi chép số liệu. Lâm Trần gật gật đầu, nhấc chân liền phải đi vào trong. Đúng lúc này, Trình Lượng sau lưng kia mười mấy cái học sinh bên trong, đột nhiên có người gào to một tiếng, "Lâm hiệu trưởng!" Thanh âm trong trẻo, mang theo không che giấu chút nào sùng kính. Lâm Trần bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại. Kia là ước chừng 18-19 tuổi thiếu niên, khuôn mặt vẫn còn tồn tại ngây thơ, ánh mắt lại sáng giống hai đoàn lửa. Hắn đón Lâm Trần ánh mắt, mặt đỏ bừng lên, lại đứng thẳng lên lưng, lại hô một tiếng, "Học sinh bái kiến hiệu trưởng." Một tiếng này giống như là đốt lên cái gì. "Học sinh bái kiến hiệu trưởng." "Bái kiến hiệu trưởng." Mười mấy cái học sinh, bất luận lớn tuổi tuổi nhỏ, cùng kêu lên hô to. Thanh âm hợp thành tại một chỗ, đâm vào học đường tường cao bên trên, lại đặng trở về, kinh khởi trên cây hoè nghỉ lại tức điệu. Ven đường quán trà bên trên, ba cái sĩ tử thấy mấy người. Bọn hắn gặp qua quan viên đi tuần vi phòng, gặp qua đại nho dạy học trang nghiêm, nhưng chưa từng thấy qua tình cảnh như vậy, không có quỳ lạy, không có định nói, chỉ có kia từng trường tuổi trẻ trên mặt thuần túy, nóng bỏng kính ngưỡng. Kia âm thanh hiệu trưởng kêu chân tâm thật ý, kêu âm vang hữu lực. Lâm Trần nhìn qua những học sinh này, sắc bén mặt mày nhu hòa một cái chớp mắt. Hắn đưa tay, hư đè lên. Huyên âm thanh lập dừng. "Đi học cho giỏi." Hắn chỉ nói bốn chữ này, liền quay người, sải bước bước vào học đường đại môn. Trình Lượng bọn người vội vàng đuổi theo, tiếng bước chân lộn xộn, rất nhanh biến mất tại bức tường về sau. Chủ đạo bên trên an tĩnh một lát. Sau đó, các loại thanh âm mới một lần nữa xuống tới. Bán bánh nướng một lần nữa gào to, đám sĩ tử châu đầu ghé tai, bóng đá học sinh một cước đem bóng đá lên cao. Quán trà bên cạnh, lớn tuổi sĩ tử chậm rãi ngồi xuống, bưng lên mát thấu bát trà, một mạch rót hết. Nước trà theo khóe miệng chảy xuống, hắn cũng không buồn đi đâu. "Nhìn thấy sao?" Hắn khàn giọng nói. "Trông thấy cái gì?" Mặt chữ điền thanh niên mong rằng lấy kia đại môn trống rỗng. "Đại thế." Lớn tuổi sĩ tử buông xuống bát trà, đáy chén túi tại trên bàn gỗ, phát ra trầm một vàng, "Đây chính là đại thế." Người cao gầy trầm mặc thật lâu, đống nhiên nói, "Sang năm, ta còn khảo thí, thi không đậu cử nhân, ta liền đến khảo thí kinh sư đại học đường công khoa. Ta nghe ngóng, chỉ cần thuật tính vượt qua kiểm tra, truy nguyên cơ sở tốt, liền có cơ hội." Mặt chữ điền thanh niên quay đầu nhìn hắn, "Cha ngươi có thể bằng lòng. Nhà các ngươi thật là thư hương môn đệ, thư hương môn đệ." Người cao gầy cười khổ, "Cha ta thi 20 năm, vẫn là tú tài. Bây giờ thế đạo này, sách thánh hiền đương nhiên muốn đọc, có thể chỉ có thể đọc sách thánh hiền." Hắn lắc đầu, "Không, có nói thêm gì đi nữa." Nơi xa, học đường gác chuông truyền đến kéo dài tiếng chuông. "Ken, ken, ken," kia là trên dưới khóa tín hiệu. Rất nhanh, từng cái trong sân tuôn ra càng nhiều học sinh, áo xanh như nước thủy triều, chuyện trò vui vẻ. Trong bọn họ rất nhiều người, có lẽ tương lai sẽ trở thành chi phủ, thượng thư, tướng quân, có lẽ sẽ viễn độ chủng dương, có lẽ sẽ cắm rễ lưng dã. Nhưng giờ phút này, bọn hắn chỉ là học sinh. Mà bọn hắn hiệu trưởng đang xuyên qua trọng trọng biệt lạc, chạy về phía gian kia có lẽ đem cải biến toàn bộ thời đại phòng thí nghiệm. Thu Dương vừa vặn, hoẹ lá kim hoàng. Theo học đường đại môn tới Truy Nguyên viện, Lâm Trần cơ hồ là tại chạy chậm. Trình Lượng cùng ở bên người hắn, bước chân có chút lảo đảo, lại cố gắng đuổi theo tiết tấu, vừa đi vừa gấp rút giới thiệu. Si Lanh là Vương sư phụ dẫn người đúc, trước sau phế đi 7 lần, cuối cùng lần này dùng ngài nói hợp kim thép biện pháp, trộn lẫn mài ẩn cùng thép đượm, tính bền dẻo tốt lên rất nhiều. Biện tín dùng chính là thấm du ma dây thừng cùng đồng lót chuồng, nhưng mấu chốt nhất vẫn là piston thế nào. Lâm Trần bước chân không ngừng, mắt sáng như đuốc. "Theo ngài trên bản vẽ ngọn độ chính xác, chúng ta công tượng chết sống làm không được." Trình Lượng thở dốc một hơi, sai sót quá lớn, khẽ động liền thoát hơi. Về sau là vật lý khoa lưu giáo tập suy nghĩ biện pháp, hắn mang học sinh làm đại sức nước máy doa dùng bánh xe nước kéo theo, mới đem xi lanh vách trong thang đến bóng loáng, piston cũng có thể mài tới kín kẽ Truy Nguyên viện tại học đường chỗ sâu nhất, là một tòa độc lập ba tiến biệt lạc. Gạch xanh ngói xám, nhìn một mạng, nhưng đẩy ra nặng nghề bọc sắt cửa gỗ, bên trong có động tiên khác. Tiên viện là giảng đường cùng phòng đọc sách, trung viện bày đầy các loại thiết bị đo lường khí cùng mô hình. Hậu viện chính là phòng thí nghiệm. Còn chưa tiến hậu viện, đã có thể nghe thấy mơ hồ bịch âm thanh, có tiết tấu mà vang lên lấy, xen lẫn kim loại mà sát rồi âm. Lâm Trần đẩy cửa ra. Hậu viện so đằng trước rộng rãi rất nhiều, ba mặt đều là cao cửa sổ, ngày mùa thu dương quang nghiêng bắn vào, chiếu sáng trong không khí bồng bềnh hạt bụi nhỏ. Trong sân đáp lấy lều gỗ, lều hạ chính là máy kia, ước chừng cao cỡ nửa người, chủ thể là to lớn gang ống tròn, đen kịt hiện ra kim loại ánh sáng lạnh. Ống tròn một mặt liên tiếp cái cự đại phi luân, giờ phút này đang chậm rãi chuyển động, kéo theo liên cán lập đi lặp lại vận động. Phi luân bên cạnh là một tòa gạch xây lò, lô hỏa đang vượng, phía trên mang lấy làm bằng đồng nồi hơi, hơi nước theo nồi hơi đỉnh chót van phun ra, ngưng tụ thành sương trắng, dưới ánh mặt trời mờ mịt. Máy móc chung quanh, ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh hơn 20 người. Có mặc áo xanh học sinh, có ống tay áo dính đầy tràn dầu cốc tượng, còn có mấy cái giáo tập bộ dáng người. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bộ kia hồng hộp rung động thiết ra băng. Nghe thấy cửa phòng mở, nhất người bên ngoài quay đầu, trông thấy Lâm Trần, ánh mắt phút chốc trợ to. Hiệu trưởng tới. Chương
1123,
nó sẽ cải biến tất cả. Chương
1123,
nó sẽ cải biến tất cả. Không biết ai hô nhỏ một tiếng, đám người tự động tách ra một con đường. Lâm Trần bước nhanh đi qua, ánh mắt không hề chớp mắt khóa tại máy móc bên trên. Tới gần mới nhìn rõ chi tiết, xi lanh tường ngoài còn giữ rèn đúc lúc thô ráp đường vân, nhưng chỗ nối tiếp đều dùng đồng tàu kiện gấp cố. Liên cắn là gỗ chắc bọc sắt, theo kích tông lặp đi lặp lại làm quy luật đông đưa. Phi luân biên giới khảm răng sắt, kéo theo lấy một cây dây lưng một chỗ khác liên tiếp cỡ nhỏ đá mài bàn. Giờ phút này kia cối xay đang lộc cộc chuyển, mặc dù chậm, lại ổn. Lâm hiệu trưởng, một cái hơn 50 tuổi lão công tượng từ trong đám người gật ra, mặt bị lô hỏa nướng đến đỏ bừng, trên tay tràn đầy bị phỏng cùng vết chai, thanh âm lại kích động đến phát run. Thành, thật thành. Trình Lượng vội vàng giới thiệu, đây là Vương Thiết Chủ Y Vương sư phụ, ta đại phụng tốt nhất đúc tượng. Cái này máy móc là hắn mang theo 7 đồ đệ, nhị 3 tháng Vương Thiết Chủ Y xoa xoa tay, muốn hành lễ, Lâm Trần một thanh đỡ lấy hắn, Vương sư phụ vất vả. Ánh mắt của hắn vẫn chưa cách mở cơ khí, hiện tại có thể duy trì liên tục vận chuyển bao lâu? Theo tối hôm qua giờ tí đến bây giờ, 9 canh giờ. Vương Thiết Chủ Y ánh mắt tỏa sáng, ở giữa thêm qua 3 lần than đá, bù đắp 2 nước động, máy móc không ngừng qua. Ngay nhìn cái này phi luân, hắn chỉ hướng kia xoay chậm chậm to lớn thiết luân, xoay chuyển ổn định đây. Vừa thử thời điểm, chúng ta tiếp nhỏ cối xay, một canh giờ có thể mài 30 cân lúa mạch. Nếu là đổi thành lớn mài, phối hợp bánh răng tổ Lâm Trần trái tim tại trong lồng ngực của loạn. Hắn rất rõ, trong lịch sử máy hơi nước, theo lúc đầu nguyên hình tới có thể ổn định chế tác, đi hơn 100 năm. Trong đó điểm chết người nhất nan quan có 3 cái, một là xi lanh bị kín tính, hơi nước tiết lộ sẽ giảm mạnh hiệu suất. Hai là piston cùng xi lanh phối hợp độ chính xác, trên lệch một tia đều sẽ chết. Ba là đóng băng hệ thống hiệu suất, quan hệ tới có thể hay không duy trì liên tục vận chuyển. Mà trước mắt cái này máy, mặc dù thô ráp, mặc dù đơn sơ, nhưng nó thật tại chuyển, thật tại kéo theo phụ tải. Biểu thị một lần, Lâm Trần thanh âm có chút khàn khàn. Vương Thiết Chủ Y trọng trọng gật đầu, quay người gào to, hai trụ tử, tắt lửa, đình chỉ chuyển. Một cái tuổi trẻ công tượng ứng thanh chạy tới nhốt cửa lò, một cái khác học sinh bật ban, hơi nước phun ra tê tê âm thanh yếu dần, phi luân chậm rãi dừng lại. Trong viện đống nhiên an tĩnh lại, chỉ còn lại lô hỏa cho tàn nôn đốt âm thanh. Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Trần. Lâm Trần đến gần máy móc, đưa thay sờ sờ xi lanh sắt ngoài, sắt vẫn là ấm, mang theo nhiệt lượng lửa. Hắn nhìn kỹ những cái kia chỗ nối tiếp, phớt lên bàn dùng đinh ốc và mũ ốc vít gấp cố, lót chuồng là đồng, tiếp lời chỗ có nhỏ xíu nước động, nhưng không có rõ ràng hơi nước tiết lộ vết tích. Piston cắn lặp đi lặp lại quỹ đạo thẳng tắp, không có nghiêng lệch. Khó khăn nhất là xi lanh. Vương Thiết Chủ Y theo tới, thô ráp ngón tay mơn trớn gang mặt ngoài, theo ngài trên bản vẽ ngọn, bên trong kính muốn một thước hai thước, công sai không thể vượt qua nửa phần. Chúng ta dùng bùn phám đúc đi ra luôn luôn không tròn, xe cùng xe không vân. Về sau lưu giáo tập nói, trước tiên cần phải đúc phôi thô, lại dùng máy doa chậm rãi thang. Hắn chỉ hướng góc sân một đài cổng kênh một thiết kết cấu máy móc, liền món đồ kia, dùng gương nước kéo theo, đầu đao là thép tinh, từng chút thang dòng dã 7 ngày. Lâm Trần trông đi qua. Bộ kia nguyên thủy máy doa đạo quỹ bên trên còn dính lấy bụi sắt, bên cạnh ránh nước bên trong, bánh xe nước lặng lặng ngừng lại. Có thể suy ra, trong mấy tháng này, đám người này là như thế nào một chút xíu tìm tòi, lần lượt thất bại, mạnh mẽ dùng thời đại này kỹ thuật, tới gần hiện đại công nghiệp cánh cửa. Bịt kín đâu? Lâm Trần hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Thử 17 loại vật liệu. Lần này nói tiếp chính là chừng 30 tuổi giáo tập, mang theo bộ thủy tinh kính mắt, hào hoa phong nhã, ống tay áo lại dính đầy tràn dầu, dây gai, da trâu, lìa, chỉ đệm. Cuối cùng phát hiện, dùng ngâm dầu cây chậu dây gai tập kết bím tóc trạng, bên ngoài lại khỏa một tầng mỏng đồng da, để nén quản dụng nhất. Hắn đẩy kính mắt, học sinh Lưu Văn Viễn, vật lý khoa giáo tập, chuyên công cơ học. Lâm Trần nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Người này có lẽ không biết rõ, hắn vừa mới giải quyết máy hơi nước xử cái trước mấu chốt nan đề. Đóng băng hệ thống đâu? Lâm Trần nhìn về phía nồi hơi cái khác ống đồng chợt liệt. Theo lời ngài, làm cách rời thức đóng băng khí. Lưu Văn Viện ngữ tốc tăng tốc, lộ ra học cứu thức hưng phấn, hơi nước làm xong công, đạo nhập bên cạnh bể nước đóng băng, chân không rút hút hiệu quả so trực tiếp phun nước đóng băng mạnh ba thành. Chỉ là ống đồng hàn nhận hay là khó, loạn bổ để loạn, cuối cùng là Vương sư phụ suy nghĩ biện pháp, dùng ngân thuốc hàn, nhiệt độ cao dung lấp khe hở Lâm Trần nghe, ánh mắt đảo qua vây quanh ở máy móc cái khác môi khuôn mặt. Có tuổi trẻ học sinh trong mắt của nhiệt, có công tượng trên mặt mỏi mệt cùng kiêu ngạo, có giáo tập nhóm không đè nén được kích động. Những người này, có lẽ không rõ bọn hắn ngay tại sáng tạo cái gì, nhưng bọn hắn quả thật dùng hai tay của mình đem trên bản vẽ đường cong biến thành anh minh hiện thực. Một lần nữa châm lửa. Lâm Trần nói. Vương Thiết Chủ Y hét lớn một tiếng, châm lửa. Mở van. Lỗ cửa mở ra, cục than đá bị xẻng đi vào, hỏa diễm một lần nữa bốc lên. Nồi hơi bên trong nước bắt đầu phát ra ừ ừ âm thanh. Tất cả mọi người ngừng thở. Thời gian từng giờ trôi qua. Nồi hơi đỉnh chót áp lực biểu, thủy ngân trụ từ từ đi lên. Áp lực tới. Phụ trách nhìn biểu học sinh hô. Vương Thiết Chủ Y tự mình vận chủ van. Suy. Cao áp hơi nước xông vào xi lanh, thôi động piston. Liên cán bắt đầu đong đưa, phi luân run lên bần bật, lập tức chậm rãi chuyển động. Ngay từ đầu rất chậm, mỗi đi một vòng đều phát ra ấp úng tiếng ma sát, nhưng thời gian dần trôi qua, tiết tấu ổn định lại. Bịch, bịch, bịch piston lặp đi lặp lại, liên cán đong đưa, phi luân xoay tròn. Hơi nước theo thoát khí phiệt phun ra, ngưng tụ thành sương trắng, tại ngày mùa thu dương quang bên trong bốc lên, tiêu tán. Dây lưng kéo theo lấy cối xay, lộc cộc đá mài bắt đầu chuyển động, nghiền nát lấy trước đó bỏ vào mạch hạt. Một vòng, hai vòng, 10 vòng, 100 vòng. máy móc không có đình chỉ. Nó ổn định, không biết mệt mỏi vận chuyển, sắt thép vận luật tràn ngập cả viện. Lâm Trần đứng ở nơi đó, nhìn xem xương trắng dâng trào, nghe kim loại oanh minh. Hắn chợt nhớ tới kiếp trước tại nhà bảo tàng nhìn thấy những cái kia cổ lão máy hơi nước hình ảnh, nhớ tới sách giáo khoa bên trên cách mạng công nghiệp bắt đầu hàng trước kia. Mà bây giờ, đài này thô ráp, nguyên thủy máy móc, ngay tại trước mắt hắn, tại cái này giá không vương triệu mùa thu, phun ra cái thứ nhất tuyên cáo thời đại mới hơi nước. Hắn buông tay, lòng bàn tay cảm nhận được hơi nước phun ra hơi bỏng cùng ướt át. Thật thành. Hiệu trưởng Trình Lượng thanh âm đang run rẩy, cái này, thứ này, thật có thể thay đổi thế đạo. Lâm Trần không có trả lời ngay. Hắn nhìn xem phi luân xoay tròn quy tích, nhìn xem cối xay hạ dần dần chất lên một phấn, thật lâu, mới nhẹ giọng, nó sẽ cải biến tất cả. Chương 1124, hơi nước dệt công xưởng chiêu nữ công, bao ăn ngủ. Chương 1124, hơi nước dệt công xưởng chiêu nữ công, bao ăn ngủ. Máy hơi nước tại Truy Nguyên viện hậu viện Anh Minh ngày thứ 7, đài thứ nhất hơi nước khu động dệt in thử cơ, bày ở trước mặt Lâm Trần. Địa điểm còn tại Kinh sư đại học đường, nhưng đổi được công học viện mới xây thí nghiệm công xưởng. Cái nhà này so Truy Nguyên viện sân nhỏ rộng rãi rất nhiều, tứ phía đều là cao cửa sổ, mặt đất xi măng vuông vức như gương, góc tường chất đống các thức vật liệu gỗ, sắc kiện, thành quyển sợi bông cùng chỉ gai. Trong phòng, máy kia lặng lặng đứng thẳng. Chủ thể vẫn là quen thuộc gang giàn khung, nhưng kết cấu phức tạp rất nhiều. Máy hơi nước được an trí ở bên trái, xi lanh so phòng thí nghiệm bộ kia nhỏ một vòng, lại càng lộ vẻ điêu luyện, phi luân chuyển động lúc kéo theo không phải cối xay, bởi vì một bộ phức tạp bánh răng tổ. Bánh răng cán bảo, thông qua liên cán đem động lực đưa cho tới phía bên phải. Nơi đó song song đứng thẳng 8 con toy, mỗi cái con toy phía trên đều có tinh xảo dẫn xa trang bị. Vương Thiết Chủ Y đứng tại máy móc bên cạnh, mang trên mặt nồng đậm quyến sắc, trong mắt lại đốt lửa. Hắn thu giáp bàn tay mơn trớn máy móc gang cung xương, thanh âm khẳng khàn, theo ý của ngài đổi. Máy hơi nước bộ phận rút nhỏ, nhưng công suất đủ. Con toy theo hai cái thêm tới 8, dẫn xa cơ cấu dùng lưu giáo tập thiết kế bánh lệch tâm tổ có thể tự động hoàn thành kích nổ. Thêm B, quyền quấn Lâm Trần vòng quanh máy móc đi một vòng, nhìn kỹ mỗi cái chỗ nối tiếp. Bánh răng là thép tinh rèn đúc, răng mặt mài đến bóng loáng. Liên cán dùng chính là cứng rắn chất hoa mục, bao bên ngoài sắt lá, nhẹ nhàng lại rắn chắc. Nhất tinh xảo chính là những cái kia bánh lệ tâm, làm bằng đồng, đường cong khéo đưa đẩy, có thể ở chuyển động bên trong thôi động cái suốt hoàn thành phức tạp động tác. Thử qua không có. Lâm Trấn hỏi. Thử ba bể. Lưu Văn Viễn đẩy kính mắt, cầm trong tay bản thật dày ghi chép sách, lần thứ nhất là chạy không tải, điều chỉnh thử bánh răng so. Hồi hai lên chỉ gai, nhưng sức kéo không đều, gây mất mấy lần. Hôm qua hồi ba, cần Giang Nam đưa tới thượng đẳng sợi đồng, liên tục vận chuyển hai canh giờ hắn lật ra sổ, thì thầm, tám con toy đồng thời công tác, mỗi canh giờ có thể tơ lụa xa 3 cân 4 lượng, là nhân lực đồn Peter. 16 lần. Trong phòng vang lên một mảnh ngược rút khí lạnh thanh âm. Đi theo Lâm Trần tới hộ bộ thị lang Quan Ninh, vốn chỉ là hiếu kỳ đứng ngoài quan sát, giờ phút này trừng lớn mắt, 16 lần. Nếu chỉ tính một cái con toy, hiệu suất là nhân lực đồn Peter gấp 3. Lưu Văn Viện chăm chú giải thích, nhưng nhân lực đồn Peter một người chỉ có thể quản một đài, mà cái này máy móc trên lý luận một cái công nhân có thể chiếu khán 4 tới 6 đài, cái kia chính là 8 tới gấp 12 lần hiệu suất. Trên thực tế bởi vì muốn thêm liệu, tiếp tuyến, xử lý chặt đầu, nhưng cho dù bảo thủ tính, gấp 5 6 lần là vững vàng. Quan Ninh há to miệng, không nói nên lời. Hắn là quản thuế ruộng, quá rõ điều này có ý vị gì. Đại Phụng hàng năm muốn theo Giang Nam, Hồ Quảng điều vận đại lượng vải đông vải bố, quan phí chuyên trở chính là số tiền lớn. Nếu có thể tại kinh sư phụ cận dựng lên dạng này công xưởng, thậm chí nếu là tại Giang Nam tỉnh kiến tạo dạng này công xưởng, kia Giang Nam tỉnh sẽ phải biến thiên. Lâm Trần chạy tới máy móc trước, hiện tại biểu thị một lần. Vương Thiết Chú Ý trọng trọng gật đầu, hướng các đồ đệ vung tay lên. Lỗ hỏa sớm đã sinh tốt, nồi hơi bên trong nước đang ngực rung động. Phiệt cửa mở ra, hơi nước tràn vào xi lanh, phi luân bắt đầu chuyển động. Cách cạch, cách cạch, cách cạch bánh răng cắn vào thanh âm thanh thúy mà có tiết tấu. Liên cán bắt đầu lặp đi lặp lại đong đưa, kéo theo kia sắp xếp làm bằng đồng bánh lệ tâm xoay tròn. Bánh lệ tâm đường cong thôi động dẫn xa câu, sợi bông theo cái suất bên trên bị dẫn xuất, trải qua thêm vây vòng, lại đều đặn quyển cuốn đến phía dưới xa quản bên trên. Tám con thoi, đồng thời công tác. Sợi bông như nước chảy bị rút ra, thêm về, quyển cuốn, xa quản dần dần đầy đặn. Máy móc vận chuyển bình ổn, ngoại trừ hơi nước dâng trào tê tê âm thanh cùng bánh răng cách cạch âm thanh, cơ hồ không có tạp âm. Dương quang theo cao cửa sổ bắn vào, chiếu vào xoay tròn cái suốt bên trên, sợi bông phản xạ ánh sáng dịu dịu, giống tám đầu lưu động ngân tuyến. Lâm Trần lặng lặng nhìn xem. Tiếp trước tại lịch sử trên sách học nhìn qua hình ảnh, giờ phút này thành trước mắt hiện thực. Hơi nước lực lượng thông qua bánh răng cùng liên cán, chuyển hóa thành dệt động tác. Đơn giản, lặp lại, lại không biết mệt mỏi. Sau nửa canh giờ, máy móc dừng lại. Tám xa quản toàn mãn, sợi bông đều đặn chặt chẽ, độ xoắn nhất trí. Vương Thiết Chủ Y nâng lên một cái xa quản đưa cho Lâm Trần, tay có chút run, hiệu trưởng, ngài nhìn. Cái này xa, so Giang Nam lão sư phó tay tơ lụa cũng không kém. Lâm Trần tiếp nhận, ngón tay nắn nuốt sợi bông. Xúc cảm mềm lẹo, phẩm chất đều đạt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía người trong phòng, Vương Thiết Chủ Y cùng các đồ đệ mặt mũi tràn đầy tràn dầu, ánh mắt lại sáng đến đáng sợ. Lưu Văn Viễn ôm ghi chép sách, bờ môi mím thật chặt. Trình Lượng Tế tiểu đứng tại cửa ra vào, viện cung cửa, hốc mắt lại có chút đỏ lên. Tốt. Lâm Trần chỉ nói một chữ, nhưng cái chữ này làm cho tất cả mọi người đều thở dài nhẹ nhõm, lập tức nụ cười tại mỗi tấm mệt mỏi trên mặt tràn ra. Bất quá còn có thể cải tiến. Lâm Trần buông xuống xa quản, đi đến máy móc trước, chỉ vào dẫn xa cơ cấu, nơi này bánh lệch tâm đường còn có thể lại ưu hóa, giảm bớt không hành trình. Con thoi vận tốc quay có thể phân cấp, thích ứng khác biệt sợi đông. còn có cắt đứt quan hệ tự đình chỉ trang bị. Xa vừa đứt, máy móc có thể tự động dừng lại, miễn cho lãng phí nguyên liệu. Lưu Văn Viễn lập tức móc ra bút than, tại ghi chép sách bên trên viết nhanh. Những này từ từ sẽ đến. Lâm Trần quay người, nhìn về phía Quan Ninh, "Quan đại nhân, ngài nhìn thứ này, như thế nào?" Quan Ninh nuốt ngụm nước bọt, thanh âm hơi khô chát chát, "Hạ quan." "Hạ quan đến tính bút chướng." Hắn theo trong tay áo móc ra tính toán nhỏ nhặt, tại chỗ lốp bút đánh nhau, một máy, 8 con thoi, một canh giờ tơ lụa 3 cân 4 lượng xa, một ngày khởi công 6 canh giờ, chính là 20 cân xa. Giang Nam thuần thục nữ công, một ngày nhiều nhất tơ lụa 1 cân nữa. Cái này một máy, chống đỡ 13 cái rưỡi người. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đã thay đổi, nếu là một cái công xưởng mang lên 50 máy, cái kia chính là hơn 600 người sản lượng. Nhưng chiếu khán máy móc công nhân, khả năng chỉ cần 100 người. Không ngừng. Lâm Trần bổ sung, máy móc không cần ăn cơm đi ngủ, không cần sinh bệnh xin phép nghỉ, gió thổi trời mưa cũng có thể làm. Hơn nữa tơ lụa ra xa đều đặn, dệt ra vải lượng ổn định, có thể bán ra cao hơn giá. Quan Linh ngón tay đang tính trên bàn dừng một chút, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, "Lâm đại nhân, cái này công xưởng, đến xây, nhất định phải xây. Địa phương ta đã nghĩ kỹ." Lâm Trần đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía phương tây, môi thẳng chấn. Quan Linh sững sờ, kinh sư phía tây cái kia, đào than đá thị trấn. Đối. Lâm Trần quay người, môi thán chấn tại Cảnh Sơn cùng trong lúc kinh sư, Cảnh Sơn mỏ than, than đá đều ở nơi đó làm thành than tổ ong, cung ứng kinh sư. Máy hơi nước đốt chính là than đá, đem dệt công xưởng xây ở sinh than đá bên cạnh, bớt đi vận than đá hao tổn cùng phí chuyên trở. Hơn nữa môi thán chấn đã có sẵn nguồn nước. Máy hơi nước cần đại lượng nước, nơi đó có đầu sông. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, còn nữa, môi thán chấn phần lớn là thợ mỏ gia quyến, phụ nhân hài tử nhiều, lao lực tiện nghi. Xây công xưởng đã có thể thu nạp nhàn tản lao lực, lại có thể nhường thợ mỏ gia đình nhiều một phần thu nhập, yên ổn địa phương. Quan Linh nghe được liên tục gật đầu, trong lòng cực nhanh tính toán. Than đá giá, tiền nước, nhân công, vận chuyển, mỗi một hạng đều tiết kiệm xuống bạc. Hắn nhìn xem bộ kia còn tại có chút bước lên dư hơi máy móc, dường như thấy được trắng bóng bạc đang từ con toy bên trong chảy ra. Vậy hạ quan cái này đi cân đối mặt đất, phân phối khoản tiền công đội. Lâm Trần bắt tay, dành trước báo. Đăng báo. Chiêu mộ nữ công. Lâm Trần khỏe miệng khẽ nhếch, đại phụ nhật báo trang đầu, san chiêu mộ lệnh, hơi nước dệt công xưởng chiêu nữ công, bao ăn ngủ, nguyện hướng. Ba lượng. Quan Linh kém chút cắn được đầu lưỡi, ba lượng. Chương 1125, Miêu Thúy Hoa chương 1125, Miêu Thúy Hoa kinh sư một cái tráng niên nam lao lực, tại bến tàu khiêm bao, một tháng cũng liền hai lượng bạc. Đúng, ba lượng. Lâm Trần ngữ khí bình tĩnh, muốn để người cấp đến. Hơn nữa ghi chú rõ, quen tay ưu tiên, nếu không, công xưởng cung cấp huấn luyện trong lúc đó nuôi cơm, mỗi ngày cho 20 văn tiền công. Quan Linh há to miệng, cuối cùng trọng trọng gật đầu, hạ quan minh bạch. Sau 3 ngày, đại phụ nhật báo trang đầu dưới góc phải, san ra thứ nhất báo cáo. Danh tiếng so bình thường công văn lớn, một mảnh đen kịt. Nhưng nhất chói mắt không phải chữ, bởi vì cái kia số lượng, nguyệt hướng ba lượng. Báo cáo dán tại kinh sư các nơi bảng thông báo lúc, chính là sáng sớm. Bán món ăn, đẩy nhanh tốc độ, đưa nước, lưu điểu, tất cả đều vây lại. Biết chữ lớn tiếng niệm, không biết chữ lắng tai nghe. Hơi nước dệt công xưởng, chiêu nữ công, năm 16 đến 40, thân thể khỏe mạnh, tay chân linh hoạt người đều có thể báo danh. Nguyệt hướng ba lượng, bao ăn ngủ, mỗi tháng nghỉ 4 ngày. Nếu có dệt kinh nghiệm, nguyệt hướng lại thêm 5 tiền niệm báo cáo tiếng người âm đều đang run. Đám người đầu tiên là yên tĩnh, lập tức nổ tung. Ba lượng. Nam nhân ta tại nha môn người hầu mới 2 lượng năm, bao ăn ngủ, còn nghỉ 4 ngày. Cái này so làm nha hoàn mạnh hơn nhiều. Có thể kia là nữ công a. Phụ nhân xuất đầu lộ diện thế nào? Một tháng 3 lượng. Nam nhân của ngươi kiếm được sao? Tiếng nghị luận giống nước sôi giống như bốc lên. Có phụ mắt người tỏa sáng, nắm nuốt góc áo tính toán, 3 lượng bạc, đủ tất cả nhà ăn 2 tháng cơm no, còn có thể xé vải làm thân quần áo mới. Có nam nhân nhíu mày lắc đầu, cảm thấy nữ nhân ra ngoài chế tác không ra thể thống gì. Có lao bà tử lôi kéo con dâu thấp giọng căn dặn, nhanh đi báo danh. Cơ hội này qua thôn này không có tiệm này, nhưng cũng có người nghi ngờ. Hơi nước dệt, là cái gì đồ chơi? Nghe đều chưa từng nghe qua. Sẽ không phải là gạt người a? Nào có cho nữ nhân mở cao như vậy tiền công? Nói là uy quốc công làm công xưởng. Uy quốc công lời nói, hẳn là đáng tin vậy a. Uy quốc công ba chữ, giống viên thuốc an thần. Tiếng chất vấn nhỏ xuống, càng nhiều người bắt đầu chăm chú suy nghĩ. Thành Nam Lý quả phụ, trợ phu năm ngoái chết bệnh, lưu lại 3 cái dưới đại hải tử, toàn bộ nhờ nàng cho người ta giặt quần áo may và sống qua, một tháng tranh không đến một lượng bạc. Nàng đứng tại bảng thông báo trước, nhìn chằm chằm ba lượng hai chữ kia, nhìn trọn vẹn một thời gian uống cạn chung trà, quay người liền hướng nhà chạy, nàng muốn bắt hộ tịch Văn Tư đi báo danh. Thành Đông Trương thợ rèn nhà, nữ nhi 16, đang lo đồ cưới. Trương thợ rèn nhìn xem báo cáo, lại nhìn xem túi đầu xoa góc áo nữ nhi, cắn răng một cái, đi. Cha đưa người đi. Học xong tay nghề, tương lai lấy chồng cũng kiên cường. Không đến nửa ngày, tin tức truyền khắp kinh sư chính hành. Trà lâu tiểu quán bên trong, người người đều đang đàm luận việc này. Có người nói đây là uy quốc công nhân đức, cho nghèo khổ phụ nhân đường sống. Có người chua chua nói nữ nhân đều đi làm công, trong nhà ai quản. Càng có người bén nhạy người được cơ hội buôn bán, dệt công xưởng một khi dựng lên, cần bao nhiêu đồng, cần bao nhiêu máy móc, cần bao nhiêu nguyên bộ. Mà những này, Lâm Trần giờ phút này đang ngồi trong thư phòng, nghe Triệu Hổ báo cáo. Báo danh điểm thiết lập tại phủ nhà phía đông, theo buổi sáng đến bây giờ, đầy hơn 300 người, còn đang tăng thêm. Phần lớn là phụ nhân, cũng có mười mấy tuổi tiểu cô nương, còn có mấy cái quả phụ mang theo hài tử đến hỏi, có thể hay không mang theo hải tử bắt đầu làm việc. Lâm Trần đệ bút xuống, hải tử có thể thiết đấu nắm ban thuê hai cái bà tử nhìn xem, tiền công theo công xưởng chi tiêu bên trong ra. Triệu Hổ đáp ứng, lại nói, bất quá cũng có người nháo sự. Sáng nay có mấy người tại báo danh điểm ồn ào, nói nữ nhân không nên đi ra chế tác, hỏng tập tụ. Bị Tuần Nhai cầm ý liễu vệ đuổi đi. Lâm Trần cười lạnh, từ bọn hắn áo. Chờ công xưởng dựng lên, máy móc chuyển lên, bạc phát hạ đi, bọn hắn liền sẽ ngậm miệng. Hắn đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía phía tây. Nơi đó, môi thang chân phương hướng, nhóm đầu tiên công tượng cũng đã độc thân. Nên tảng muốn đánh, nhà máy muốn đóng, máy móc muốn vận qua lắp ráp. Thiên đầu vạn tự. Nhưng bước đầu tiên đã bước ra. Miêu Thúy Hoa là tại phòng bếp phía sau hẹp trong nội viện nghe thấy tin tức này. Khi đó nàng đang ngồi xổm ở bên cạnh giếng, nắm chặt khối dây mướp ruột dùng sức xoa giặt quần áo. Đầu mùa đông nước giếng đã khó giải quyết, tay nàng chỉ đông lạnh đến đỏ bừng, trên mu bàn tay vỡ ra mấy đạo mảnh lỗ hồng, ngâm nước liền mơ hồ làm đau. Giặt quần áo trong chậu chất đống núi nhỏ dường như quần áo, lão gia áo tơ, thiếu gia cờ bảo, tiểu thư thêu váy, còn có các phòng nha hoàn bà tử nhóm thô váy vải. Đây là nàng mỗi ngày công việc, theo giờ mao tới giờ dậu, trừ ăn cơm ra lúc có thể nghỉ khẩu khí, còn lại thời điểm đều phải trông coi cái này buồn cùng giếng này. Phòng bếp cửa sổ mở ra, bên trong bay ra thịt hầm hương khí cùng chủ đàn bà dài dòng thì thầm tiếng nói chuyện. Ba lượng bạc, bao ăn ở. Lao thiên gia của ta, nam nhân ta tại bến tàu khiêng bao lớn, một tháng mới hai lượng. Là thật, bảng thông báo nơi dán đâu, giấy trắng mực đen che kín buôn bán trên biển bộ đại ấn. Nói là Lâm Quốc Công làm hơi nước dệt công xưởng chuyên chiêu nữ công. Hơi nước dệt là cái gì? Ai biết được. Ngược lại nghe nói là dùng máy móc tơ lụa xa, so với người nhanh mười mấy lần. Chiêu nữ công đi chiếu khán máy móc Miêu Thúy Hoa xoa y phục tay chậm lại. Nàng ngẩng đầu, đông cứng trên mặt cặp mắt kia mở tròn trịa, nhìn chằm chằm phòng bếp cửa sổ lộ ra ấm ngọn đèn vàng. Ba lượng bạc. Nàng tại cái này trong phủ làm nha hoàn, một tháng tiền công là 8 tiền bạc tử, bao ăn ở, ở là dãy nhà sau nhất sang bên gian kia lọt gió phòng nhỏ, ăn chính là các chủ tử thừa cơ ngội. Liền cái này, nương còn nói nàng vận khí tốt, có thể ở kinh sư đại hộ nhân gia tìm tới công việc. 8 tiền cùng ba lượng. Trong nội tâm nàng yên lặng tính lấy. Nếu là ba lượng, một năm chính là 36 lạng. Trong nhà kia ba mẫu đất cằn, mùa màng tốt thời điểm, đào đi giống thóc thuế má, có thể còn lại 5-6 lượng bạc cũng không tệ rồi. 36 lạng, đủ cho đệ đệ cưới phòng nàng dâu, đủ cho nương xé thân mới áo đông, đủ đem trong nhà kia mưa rột nhà tranh đỉnh sửa chữa lại thành đỉnh ngói. Thúy Hoa, làm gì ngẩn ra đâu? Trong phòng bếp Vương Mụ nhô đầu ra, trong tay còn cầm cái nồi, tiền viện thúc giục muốn nước nóng, nhanh. Miêu Thúy Hoa cuống quýt lên tiếng, đứng dậy đi xách trên lò đốt lên ấm nước. Ấm nặng, nàng nhỏ gầy thân thể lung lay, nước nóng tràn ra đến mấy giọt, bỏng trên mu bàn tay, nàng cắn môi nhịn được. Ngược xong nước, nàng đứng tại cửa phòng bếp, do dự một chút, nhỏ giọng hỏi, "Vương Mụ, cái kia dệt công xưởng, thật chiêu nữ công?" Trong phòng bếp mấy cái bà tử nha hoàn đều nhìn qua. Tay cầm môi Lý Thẩm dò xét nàng một cái, cười nhạo, "Thế nào, ngươi cũng nghĩ đi. Người ta muốn là sẽ dệt, ngươi sẽ a?" Miêu Thúy Hoa cúi đầu nhìn xem chính mình thô ráp tay, "Ta, khi ta ở nhà, cùng nương học qua tơ lụa tuyến. Ngươi vậy cũng gọi sẽ." Khác một cái nha hoàn xuân hạnh nhếch môi, "Người ta muốn là quen tay." Lại nói, "Đây chính là uy quốc công làm công xưởng, nghe nói bên trong tất cả đều là sắt máy móc, rầm rầm." Hủ chết người. Ngươi một cái nông thôn nha đầu, gặp qua máy móc sao? Chương 1126, phu nhân, ta muốn đi thử xem chương 1126, phu nhân, ta muốn đi thử xem chính là, đừng có nằm động. Lý Thẩm phất phất tay, thành thành thật thật ở chỗ này làm việc, tuy nói tiền công thiếu một chút, có thể ổn định. Kia công xưởng ai biết tài giỏi bao lâu? Vạn nhất thất bại, ngươi đi chỗ nào tìm sống đi? Miêu Thúy Hoa không có lại nói tiếp, yên lặng lui ra ngoài, trở lại bên cạnh giếng tiếp tục giặt quần áo. Xoa áo âm thanh đơn điệu mà vang lên lấy, băng lánh nước lần lượt tràn qua mu bàn tay. Nàng trong đầu lại sôi trào mấy cái kia số lượng, ba lượng, 36 lạng, đỉnh ngói, mới áo đông. Đêm hôm đó, nàng nằm tại trên tấm phẳng cứng, mở mắt nhìn qua đen như mực nóc nhà. Cùng phòng Xuân Hạnh đã ngủ say, phát ra rất nhỏ tiếng ấy. Ánh trăng theo pha dây dán cửa sổ để lọt tiền đến, trên mặt đất phát ra một khối nhỏ bạch ban. Nàng nhớ tới quê quán cái kia mưa rột phòng, trời mưa xuống, nương phải dùng buồn tiếp nước. Nhớ tới đệ đệ năm ngoái mùa đông đông lạnh nát chân, bởi vì mua không nổi giày giày đông. Nhớ tới cha bệnh nặng lúc, trong nhà ngay cả bút thuốc tiền đều thu thập không đủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn ho ra máu cục tới không có khí. Ba lượng bạc. Nàng đông nhiên xoay người ngồi xuống, lục lọi mặc vào cặp kia bộ lại bộ giày vải, nhẹ chân nhẹ tay ra cửa. Ngày thứ hai buổi trưa, Miêu Thúy Hoa cùng quản sự bà tử xin nghỉ ngơi, nói là nương sai người mang hộ tin đến, nhường nàng đi cửa thành gặp một lần. Bà tử nghi ngờ nhìn nàng vài lần, vẫn là chuẩn nửa canh giờ. Miêu Thúy Hoa ra phủ, không có hướng cửa thành đi, bởi vì trực tiếp đi phủ nha phía đông báo danh điểm. Cách thật xa đã nhìn thấy đen nghịt đám người, tất cả đều là nữ tử, trẻ tuổi có, trung niên có xuyên tơ lụa thể diện phụ nhân, càng nhiều là giống nàng dạng này mặc thô váy vải. Đội ngũ theo cửa nha môn một mực xếp tới góc đường, còn đang không ngừng kéo dài. Có người đi cả nhắc nhìn quanh, có người thấp giọng trò chuyện, càng nhiều người là trầm mặc đứng đấy, trong mắt có loại tương tự, hôn tạm chờ đợi cùng bất an quang. Miêu Thúy Hoa đứng ở cuối hàng, phía trước là khoảng 40 tuổi phụ nhân, quay đầu liếc nhìn nàng một cái, thiện ý cười cười, tiểu cô nương cũng tới báo danh. Ân. Miêu Thúy Hoa gật đầu, thanh âm rất nhỏ. Lớn bao nhiêu? 18. Thành thân không có? Không có. Phụ nhân thở dài, cũng tốt, không có liên lụy. Ta là quả phụ, mang theo 10 tuổi nhi tử, thực sự sống không nổi nữa, nàng không có nói thêm gì đi nữa. Đội ngũ chuyển thật sự chậm. Miêu Thúy Hoa nghe phía trước mơ hồ truyền đến giọng hỏi, kêu cái gì? Chỗ nào người? Sẽ tơ lụa tuyến sao? Dệt vải có thể hay không? Trong nội tâm nàng bắt đầu bồn chồn. Nàng chỉ có thể đơn giản nhất tơ lụa tuyến, dệt vải chỉ gặp qua nương làm, chính mình chưa từng chạm qua con thoi. Những cái kia máy móc, nàng càng là nhất khiếu bất thông. Có thể hay không giống như Xuân Hạnh nói, người ta căn bản không cần nàng. Rốt cục đến thế nàng. Đăng ký chính là mặc áo xanh thư lại, ngồi một cái bàn gỗ sau, cũng không ngẩng đầu lên, tính danh, quê quán, tuổi tác. Miêu Thúy Hoa, Thông Châu Miêu gia thôn nhân, 18 tuổi. Sẽ dệt sao? Sẽ tơ lụa tuyến. Thư lại ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt tại nàng thô ráp tay cùng tắm đến trắng bệnh vải thô trên áo đảo qua, trong danh sách từ bên trên nhớ mấy bút, đưa cho nàng một khối tấm bảng gỗ, 3 ngày sau giờ thỉnh, tới môi tháng trấn công xưởng tham gia huấn luyện. Huấn luyện trong lúc đó nuôi cơm, mỗi ngày 20 văn tiền công. Huấn luyện kết thúc khảo hạch, hợp cách khả năng lưu lại. Miêu Thúy Hoa tiếp nhận tấm bảng gỗ. Nho nhỏ, thô ráp, phía trên dùng mặc viết huấn luyện bính tổ số 7. Nàng siết chặt, trong lòng bàn tay suốt mồ hôi. Trở lại trong phụ lúc, đã qua nửa cách giờ. Quản sự bà tử trầm mặt dạy dỗ nàng vài câu, chụp nàng 10 văn tiền công. Miêu Thúy Hoa không có giải thích, yên lặng trở về hậu viện. Cơm tối lúc, tin tức đã truyền ra. Xuân Hạnh bưng bát cơm lại gần, hạ giọng, ngươi thật đi báo danh. Miêu Thúy Hoa gật đầu. Ngươi điên rồi. Xuân Hạnh trừng lớn mắt, nếu là không có tuyển chọn làm sao bây giờ? Nơi này sống cũng mất. Quản sự ma ma ghét nhất tâm tư sống hạ nhân, ngươi chờ xem, khẳng định cho ngươi gây khó dễ. Bên cạnh mấy tên nha hoàn cũng nhìn qua, ánh mắt phức tạp. Có hâm mộ, có đùa cợt, càng nhiều là không hiểu. Miêu Thúy Hoa vùi đầu ăn cơm, không nói chuyện. Trong đêm, nàng bị gọi vào chủ mẫu trong phòng. Chu gia chủ mẫu là khoảng 40 tuổi phụ nhân, khuôn mặt hiền lành, tin Phật, ngày thường đối hạ nhân coi như dày rộng. Nàng ngồi ở loan cắt trên giường, trong tay vân vê xuyên Phật châu, nhìn xem khoanh tay đứng tại phía dưới Miêu Thúy Hoa. Nghe nói ngươi muốn đi cái kia dệt công xưởng. Là. Nghĩ kỹ. Nghĩ kỹ. Chu phu nhân trầm mặt một lát, nói khẽ, Thúy Hoa, ngươi ở ta nơi này nhi làm 3 năm, ta biết ngươi là an tâm hải tử. Nhưng bên ngoài sự tình, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Kia là uy quốc công phổ biến mới đồ vật, máy móc, công xưởng. Chúng ta nhà như vậy, đều không mỏ ra bên trong môn đạo. Ngươi một cái cô nương ra, bạn nhất không có thông qua huấn luyện, công xưởng không cần ngươi, ta chỗ này cũng không tốt lại giữ lại ngươi, quy củ như thế. Nàng dừng một chút, ngữ khí càng ôn hòa chút, không bằng an ổn chút. Ta nhìn ngươi tay chân chịu khó, chờ thêm thâm niên cho ngươi tăng tới một lượng bạc, như thế nào? Chừng 2 năm nữa, ta nhường quản sự cho ngươi tại kinh ngoại ô tìm người thành thật nhà gả, cũng coi là đầu đường ra. Loan các bên trong đốt chậu than, ấm áp dễ chịu. Khắc hoa song cửa sổ bên ngoài là nặng nề bóng đêm, trong phòng ánh nến nhảy vọt, đem chủ mẫu từ bi mặt phản chiếu mông lung. Miêu Thúy Hoa cúi đầu, nhìn xem chính mình cặp kia rách ra lỗ hổng tay. Chủ mẫu lời nói là ý tốt, nàng biết một lượng bạc gả người thành thật, sinh con dưỡng cái, giống nương như thế sống hết đời, đây là nhiều ít nha hoàn cầu còn không được đừng ra. Có thể nàng nắm ở trong tay áo tay, mò tới khối kia thô ráp tấm bảng gỗ. 3 ngày sau, giờ thịnh, môi thang chấn, nàng nhớ tới báo danh điểm đầu kia đội ngũ thật dài, những cô gái kia trong mắt tương tự quang, các nàng cũng đều biết khó, biết khả năng thất bại, biết sẽ bị người chê cười, nhưng vẫn là đi. Vì cái gì? Bởi vì 3 lượng bạc không chỉ là 3 lượng bạc, là đỉnh ngói, là mới áo đông, là đệ đệ có thể lấy được nàng dâu, là nương không cần lại trời đang đổ mưa dùng bồn tiếp nước, là chính mình không cần lại đem cả đời vây ở bên cạnh giếng cùng giặt quần áo buồn bên cạnh. Phu nhân Miêu Thúy Hoa ngẩng đầu, thanh âm rất nhẹ, lại rõ ràng, ta nghĩ kỹ, ta muốn đi thử xem. Chu phu nhân nhìn xem nàng, nhìn thật lâu, cuối cùng thở dài, khoát khoát tay, đi thôi. Nếu là không thành, về tới tìm ta, ta nhường quản sự cho ngươi viết phong tiến sách, nhìn có thể hay không tại nơi khác tìm công việc. Tạ phu nhân. Miêu Thúy Hoa thật sâu khẽ chào, lui đi ra. Trời còn chưa sáng đâu, Miêu Thúy Hoa liền cong bao quần áo nhỏ ra chu phủ cửa sau. Trong bao quần áo là 2 thân đổi giặt quần áo, một đôi nạp đến giày đặc giày vải, còn có chủ mẫu đêm qua lặng lẽ kín đáo đưa cho nàng một bọc nhỏ đồng tiền, ước chừng chừng 100 văn, dùng vải xanh khăn cẩn thận bọc lấy. Chủ mẫu không hề nói gì, chỉ ở nàng hành lễ cáo lui lúc nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng. Cửa thành đã có xe ngựa đang chờ. Là công sở thuê, chuyên môn tiếp vấn luyện nữ công. Xe là bình thường thanh xe kín mùi, con ngựa kéo xe phun mạch khí, sa phu bọc lấy giày áo đông, núp ở càng xe bên trên áp. Bên cạnh xe đã tụ 7-8 cái nữ tử, đều là thô váy vải, đeo lấy bao phục, mang trên mặt tương tự, hôn tạp chờ mong cùng vẻ bất an. Miêu Thúy Hoa yên lặng đứng ở cuối hàng, không một người nói chuyện, chỉ có lạnh gió thổi qua tường thành tiếng rít. Chương 1127, đây chính là uy quốc công máy móc sao? Chương 1127, đây chính là uy quốc công máy móc sao? Lại đợi ước chừng một khắc đồng hồ, lục tục ngao ngoe tới 10 mấy người. Sa phu đến đầu người, yêu quát một tiếng, đẩy lên xe. Trong xe chen lấn 20 người, chân sắt bên chân, vai đụng vai. Có người đem bao phục ôm vào trong ngực, có người cẩn thận che chở vào áo, nơi đó đầu cất quý giá tấm bảng gỗ. Xe ngựa khởi động lúc, không biết ai nhẹ nhàng nha một tiếng, giống như là rốt cục ý thức được, con đường này đạp lên liền không quay đầu lại được. Toa xe sốc này, nhưng ngoài ý liệu bình ổn. Miêu Thúy Hoa dựa vào xe bích, xuyên thấu qua bồng bảy khe hở nhìn ra phía ngoài. Sắc trời dần dần sáng lên, xám trắng sắc trời hạ, con đường là bằng phẳng màu nâu xanh, là đường xi măng, nàng nghe trong phủ quản sự nói qua, Lâm Quốc công mở rộng mới đổ vận, trời mưa xuống không vũ bùn, phi ngựa xe cũng nhanh. Sắc thực nhanh. Bánh xe yết tại cứng rắn mặt đường bên trên, phát ra đều lộc cộc âm thanh, so đi đường đất ổn định nhiều. Đường lên xe ngựa không ít, có vận hàng xe la, có mang người xe ngựa, còn có cưỡi ngựa, đi bộ, đều hướng phía tây đi. Bên đường trong ruộng, lúa mạch non đã hiện thành, nơi xa thôn xóm khói bếp lở lở, tất cả nhìn an bình lại bình thường. Có thể Miêu Thúy Hoa trong lòng điểm này bất an, cũng không có bị cái này an bình xua tan. Nàng nắm chặt bao phục đầu ngón tay trắng bệch. Nếu là không có tuyển chọn đâu? Nếu là kia máy móc nàng học không được đâu? Nếu là, chủ mâu nói rất đúng, đây không phải nàng có thể đụng đổ bất đâu. Nàng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Lạnh buốt toa xe trong không khí, hôn tạp bên cạnh trên người nữ tử nhàn nhạt xà phòng bị cùng vài đông khí tức. Ước chừng một canh giờ sau, Sa Phu tại bên ngoài hô, môi tháng chân tới. Miêu Thúy Hoa mở mắt ra, đào lấy bồng vải khe hở nhìn ra phía ngoài. Trước nhìn thấy là đường. Đường xi măng ở chỗ này chuyển hướng mấy đầu chi nhánh, thông hướng phương hướng khác nhau. Trên đường xe ngựa càng nhiều, nhất là vận than đá xe ba gác, xe xe đen nhánh cục than đá chồng lên cao, dùng chiếu rơm che kín, kéo xe con la thở hổn hển, móng ngựa túi tại lộ diện bên trên cằn nhằn băng. Trong không khí có cỗ nhàn nhạt khói ám vị, không sợ người, lại ở khắp mọi nơi. Thị trấn so Miêu Thúy Hoa trong tưởng tượng phải lớn. Hai bên đường là thành hàng cửa hàng, bán than đá, rèn sắt, tiệm cơm, khách sạn, còn có nhà cửa hàng cổng treo than tổ ong tấm bảng gỗ, bên trong hỏa kế đang dùng khuôn mâu ép ra từng khối mang lỗ tròn than đá bánh. Cửa hàng phía sau là liên miên dân cư, thanh phòng gạch ngói chiếm đa số, cũng có chút gạch một phòng, nóc nhà ống khói đều bốc khói lên. Trên đường người đến người đi, có xuyên đoạn đà thợ mỏ, trên mặt còn dính lấy chó than, có mang theo giỏ rau phụ nhân, có truy chạy đùa giỡn hài tử, khuôn mặt đỏ bừng, áo đông ống tay áo cọ đến bóng loáng. Ven đường thậm chí còn có cái quán nhỏ, bám lấy vải dầu dù, bán nóng hổi đậu hũ não cùng chiên bánh tiêu, hương khí bay ra thật xa. Miêu Thúy Hoa kinh ngạc nhìn xem, cái này thị trấn lại có loại bừng bừng sinh khí, không giống nàng quê quán cái kia âm u đầy tử khí thôn, cũng không giống Chu phủ cái kia tinh xảo lại đè nén trạch viện. Người nơi này đi đường man gió, nói chuyện giọng lớn, liền hài tử khóc giống đều lẽ thẳng khí hùng. Đều xuống xe. Sa Phu gào to. Nữ công nhóm nối đuôi nhau xuống xe, tụ tại bên đường, mở mịt tứ phương. Cái này, đằng trước có cái xuyên màu xanh áo ngắn, đầu đội đông vải mũ hán tử giơ mặt tấm bảng gỗ tới, bài bên trên viết dệt công xưởng huấn luyện chỗ. Hắn giọng to, có tấm bảng gỗ, đến nơi này tập hợp. Theo tổ đứng vững. Giáp tổ, tất tổ, bính tổ, đinh tổ, trên bảng hiệu có ghi. Đám người rối loạn tương mừng, các nữ nhân nhao nhao móc ra tấm bảng gỗ. Miêu Thúy Hoa cũng sở ra bản thân khối kia bính tổ số 7 chen đến giờ bính tổ bảng hiệu trong đám người. Bên cạnh một cái mặt tròn cô nương lại gần, nhỏ giọng hỏi, ngươi cũng là bính tổ? Ta số 8. Miêu Thúy Hoa gật đầu, số 7. Ta gọi Lưu Xuân Yến, 18, kinh ngoại ô Lưu Gia Trang. Mặt tròn cô nương rất hay nói, ngươi chỗ nào người? Sẽ tơ lụa tuyến sao? Mẹ ta dạy qua ta, có thể dệt vải liền không quá được rồi Miêu Thúy Hoa, Thông Châu. Chỉ có thể tơ lụa tuyến. Miêu Thúy Hoa đáp đến ngắn gọn, ánh mắt lại không tự chủ được quan sát đến người chung quanh. Phần lớn cùng nàng tuổi tác tương tự, cũng có chừng 30 tuổi phụ nhân, từng cái trên mặt đều biết khẩn trương, nhưng lại cố gắng thẳng tắp cái eo. Lưu Xuân Yến theo nàng ánh mắt nhìn, thở dài, người thật nhiều a, cũng không biết cuối cùng có thể lưu lại mấy cái. Đang nói, đằng trước hán tử kia hô, các tổ xếp thành hàng, đi theo ta đi, đừng tụt lại phía sau. Đội ngũ bắt đầu di động, 20 người vì một tổ, 4 tổ 80 người, tại hán tử dẫn đầu hạng, xuyên qua náo nhiệt phố xá, hướng thị trấn phía nam đi. Trên đường thỉnh thoảng có người ghé mắt, có phụ nhân chỉ trỏ, có hài đồng tò mò đi theo chạy một đoạn. Miêu Thúy Hoa cúi đầu, lại dùng khỏe mắt liếc qua dò xét cái này xa lạ thị trấn. Nàng trông thấy góc đường có tòa miếu nhỏ, hương hỏa rất vượng. Trông thấy trong lò rèn lô hỏa đỏ bừng, tiếng len ken không dứt. Trông thấy một nhà cửa hàng cổng treo biêu chính làm thay bảng hiệu, mấy người mặc trưởng sam người ra ra vào vào. Còn trông thấy một đội xuyên màu đen quân phục binh sĩ xếp hàng đi qua, bộ pháp chỉnh tề, eo đeo trường đao, là Bạch Hổ doanh người. Nàng nghe trong phủ hộ viện nói qua, uy quốc công thân quân. Trông thấy những này binh, Miêu Thúy Hoa trong lòng không hiểu an định chút. Liên binh đều ở chỗ này, nơi này, tóm lại là đứng đắn địa phương a. Ra thị trấn, đi về phía nam lại đi ước chừng một dặm. Xa xa, nàng nhìn thấy một mảnh không giống cảnh tượng. Kia là một mảnh mới mở đất đi ra đất trống, mặt đất vuông vức, vây quanh cao cao hàng rào gỗ. Hàng rào bên trong, đứng sừng sững lấy mấy tòa cự đại, chưa từng thấy qua kiến trúc. Cao nhất tòa kia, là phương phương chính chính cục gạch phòng ở, trên nóc nhà dựng thẳng hai cây tráng kiện ống khói, giờ phút này đang bốc lên quần quần khói đen. Khói đen thăng lên giữa không trung, bị gió thổi tán, tan vào xám trắng sắc trời bên trong. Ống khói phía dưới, có thể mơ hồ trông thấy một chút phức tạp khung sắt cùng đường ống. Bên cạnh hơi thấp chút kiến trúc là hình sợi dài, nóc nhà là sườn dốc, mở ra rất nhiều cửa sổ lớn. Phòng ở bên ngoài chất đống thành chói vật liệu gỗ cùng gạch đá, còn có công tượng tại giàn giáo chút gì không lủng. Nhất làm cho Miêu Thúy Hoa ngừng thở là thanh âm kia. Vành, vành, vành trầm thấp, nặng nề, có tiết tấu, giống một đầu cự thú đang hô hấp. Mỗi một âm thanh đều mang có chút chấn động, theo dưới chân chuyển đến. Trong không khí khói ám vị càng đậm, còn hôn tạm nóng hổi hơi nước vị cùng một loại nào đó. Sắt thép hương vị. Đội ngũ ngừng, dẫn đầu hán tử quay người, đối mặt bọn này ngây người nữ công, trên mặt lộ ra cùng có vinh yên nụ cười, nhìn thấy không có. Cái kia chính là chúng ta hơi nước dệt công xưởng. Lâm Quốc Công tự mình thiết kế. Bên trong những cái kia máy móc, một canh giờ tơ lụa xa, đủ các ngươi toàn thôn nhân dệt một năm vải. Nữ công nhóm ngửa đầu, nhìn qua kia bốc khói ống khói, nhìn qua cái kia khổng lồ nhà máy, không một người nói chuyện. Dung động vượt trên chỗ có cảm xúc. Miêu Thúy Hoa nhìn xem kia quần quần khói đen, nghe kia trầm thấp quanh mình, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, mơ hồ nổi lên, đây chính là uy quốc công máy móc sao? Nó thật to lớn, thật vang, thật để cho người ta sợ hãi, lại không hiểu, sinh ra một tia muốn tới gần nhìn xem xúc động. Chương 1128, Thúy Hoa, ngươi không mệt mỏi sao? Chương 1128, Thúy Hoa, ngươi không mệt mỏi sao? Huấn luyện công xưởng thiết lập tại chủ nhà máy phía tây một loạt nhà trệt bên trong. Phòng là mới đóng, vôi tường còn không có khâu ráo, dưới đất là nền vững chắc đất vàng, gắn tầng cắt mịn phòng hoạt. Cửa sổ mở vừa cao vừa lớn, thủy tinh sáng bóng trong suốt, nhưng dù cho như thế, trong phòng vẫn tràn ngập một cỗ hôn tạp khí vị, mới vật liệu gỗ mùi thơm ngát, đồ sắt rỉ canh, còn có kia cô ở khắp mọi nơi, có chút gây mũi dầu máy vị. Miêu Thúy Hoa cùng mặt khác 19 bính tổ nữ công, giờ phút này liền đứng tại trong gian phòng này. Các nàng trước mặt là một đài hơi nước dệt cơ dạy học nguyên mẫu thật sự máy móc nhỏ một vòng, nhưng kết cấu giống nhau như lúc. Gang khung xương đen kịt đứng ở đó nhi, phi luân, bánh răng, liên cán, con thoi, mỗi một chỗ đều hiện ra lạnh lẽo cứng rắn kim loại sáng bóng. Máy móc là đứng im, có thể chỉ là nhìn xem những cái kia phức tạp bộ kiện, cũng đủ để cho đại đa số không có sở qua đồ sắt nữ tử trong lòng rụt rè. Đều thấy rõ ràng, đứng tại máy móc cái khác là chừng 30 tuổi nam tử, mặc màu xanh đậm vải thô đồ lao động, ống tay áo vén đến cổ tay, lộ ra rắn chắc cánh tay. Hắn họ Ngô, là kinh sư đại học Đường Truy Nguyên viện phái tới giáo tập, nói chuyện mang theo điểm giang nam khẩu âm, ngữ tốc nhanh, nhưng đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Đây là Si Lanh, hơi nước từ nơi này tiến, thôi động tông. Hắn vu cái kia gang ống tròn, đây là phi luân, tồn ở kình, nhường máy móc xoay chuyển ổn. Đây là chủ cái, kéo theo một bộ này bánh răng, chú ý nhìn, lớn bánh răng mang nhỏ bánh răng, vận tốc quay liền lên đi. Nhỏ bánh răng nuôi lớn bánh răng, khí lực liền lớn. Chúng ta dệt muốn là vận tốc quay, cho nên nơi này ngón tay hắn tại bánh răng tổ ở giữa di động, giảm giải tỷ suất chuyển lực, moment xoắn, vận tốc quay những này từ. Nữ công nhóm nghe được như lọt vào trong sương mù, chỉ có thể liều mạng trừng to mắt, cố gắng nhớ kỹ những cái kia bộ kiện danh tự cùng đại khái vị trí. Miêu Thúy Hoa đứng tại hàng thứ hai, điểm lấy chân, không dám chớp mắt một cái. Nàng không biết chữ, những cái kia bánh răng so bánh lệch tâm đường cong nàng căn bản nghe không hiểu, nhưng nàng sẽ nhìn. Nàng nhìn Ngô giáo tập tay thế nào chỉ, nhìn những cái kia sắt kiện là thế nào dính liền nhau, nhìn phi luân chuyển động lúc liên cán thế nào đi theo bảy. Nàng ở trong lòng yên lặng nhắc tới, đây là tiến thông gió, kia là thoát khí phiệt. Cái này bánh xe đi một vòng, cái kia con toy muốn chuyển tám vòng. Tuyến từ nơi này đi vào, từ nơi đó đi ra. Hiện tại, ta khởi động máy móc, các ngươi nhìn kỹ động tác. Ngô giáo tập đi đến một bên cái nồi trước lò, vặn van. Xuy, hơi nước tràn vào, tít tông bắt đầu thôi động. Phi luân từ chậm đến nhanh, bánh răng két cạch cắn vào, liên cán kéo theo kia sắp xếp con toy xoay tròn. Tám con toy đồng thời công tác, dẫn xa câu trên dưới tung bay, sợi bông bị rút ra, thêm về, quyền quấn, trôi chảy giống là vật sống tại vũ đạo. Trong phòng một mảnh trầm thấp sợ hãi thán phục. Miêu Thúy Hoa ngừng thở. Nàng gặp qua nương tơ lụa tuyến, còn lưng, một tay dao gồm quay tơ, một tay dẫn xa, nửa ngày khả năng tơ lụa ra một nhỏ sợi. Mà trước mắt cái này máy móc, tám con toy tề động, sợi bông như nước chảy sản xuất, không biết mệt mỏi. Nàng rốt cuộc có chút minh bạch, vì cái gì cái này máy móc có thể chống đỡ mười mấy người. Biểu thị chỉ kéo dài một khắc đồng hồ. Máy móc sau khi dừng lại, nô giáo tập bắt đầu giảng giải thao tác yếu điểm, thêm than đá phải chú ý hỏa hầu, khi áp kế đến nơi đây liền phải giảm lửa. Cái suất nhanh đầy muốn đổi quản, thủ pháp phải nhanh, không thể quay xong khí. Tiếp tuyến đầu phải dùng loại này dệt vải kết vội vàng mới không dễ gián đoạn. Máy móc khác thường vang, lập tức kéo căn này dây thừng, nó sẽ đình chỉ hắn giảng được rất nhỏ, mỗi cái trình tự đều tự mình làm mẫu. Có thể ngày kế, nữ công nhóm vẫn là tỉnh tỉnh mê mê. Buổi chiều là phân tổ thực thao, 5 người một đài dạy học cơ, thay phiên luyện tập khởi động máy, quay xong, đổi cái suất, tiếp tuyến đầu. Thiết gia băng sờ lên lạnh bước, tay cầm nặng nghề, bánh răng chuyển động lúc mang theo đáng sợ lực đạo. Có cái cô nương chậm tay, sợi bông cuốn tiến vào bánh răng, máy móc phát ra tiếng cọ sát chói tai, dọa đến nàng mặt mũi trắng bệnh. Miêu Thúy Hoa sắp xếp ở phía sau, an tĩnh nhìn người khác thao tác, ở trong lòng từng lần một mặc niệm chính tự. Đến phía nàng thở sâu, đi lên trước. Tay có chút run rẩy, nhưng nàng ép buộc chính mình ổn xuống tới, tại Chu phủ 3 năm, nàng học xong bất luận nhiều sợ, trên mặt cũng không thể lộ. Vị ban, nhìn khí áp kế, khởi động phi luân. Máy móc anh minh lên, chấn động theo trong lòng bàn tay chuyển đến toàn thân. Nàng nhìn chằm chằm kia tám xoay tròn con thoi, nhắm ngay xa quản đem đầy thời cơ, kéo động quay xong con cán, máy móc chậm rãi dừng lại. Sau đó, theo nô giáo tập giáo, dùng đặc chế kim móc dỡ xuống đầy quản, thay đổi không quản, một lần nữa tiếp tuyến, thắt nút, kiểm tra, lại khởi động. Một bộ động tác không tính trôi chảy, nhưng không có phạm sai lầm. Nô giáo tập ở bên cạnh nhìn xem, khẽ gật đầu. Tan học lúc, sắp trời đã tối. Nữ công nhóm xoa đau nhức eo chân, tốt năm tốt ba đi ra ngoài. Miêu Thúy Hoa lưu tại cuối cùng, bọn người đi, nàng lại trở lại dạy học cơ trước, một người yên lặng luyện tập tiếp tuyến đầu. Thắt nút là tinh tế sống, ngón tay muốn linh xảo, lực đạo muốn vân. Nàng thử vài chục lần, không phải kết quả tùng dễ dàng tán, chính là thật chặt xé đứt xa. Còn không thể về ăn cơm được. Nô giáo tập thanh âm theo cổng truyền đến. Miêu Thúy Hoa vội vàng xoay người, ta lại luyện một chút. Nô giáo tập đi tới, mắt nhìn trong tay nàng siêu siêu mẹo mẹo tuyến kết, không nói gì, chỉ nói, nhà ăn tiếp qua hai khắc đồng hồ liền thu quán. Miêu Thúy Hoa lúc này mới thu đồ vật, vội vàng đi ra ngoài. Huấn luyện nữ công đều ở tại công xưởng phía sau tập thể trong túc xá, là mới xây sắp xếp phòng, tường gạch đỉnh ngói, mỗi gian phòng ở 4 người, có giường, có bàn gỗ, trên cửa dán lên dày đặc giấy. Điều kiện so Chu phủ hạ nhân phòng tốt hơn nhiều, ít ra không hở. Cùng phòng Lưu Xuân Yến đã ghé vào trên giường gừ, cánh tay của ta không nhấc lên nổi, cái này so trong đất hao cỏ còn mệt hơn. Một cái khác kêu Trương Tú Vân phụ nhân ngay tại vò đầu gối, đứng một ngày, chân đều mục. Cái này máy móc việc, nhìn xem ngăn nắp, có thể thật không phải là người làm. Cái thứ ba là kiệm lời ít nói Tôn Nhị Nương, chỉ yên lặng múc nước rửa mặt. Lưu Xuân Yến quay đầu nhìn Miêu Thúy Hoa, "Thúy Hoa, ngươi không mệt mỏi sao?" Miêu Thúy Hoa đang cẩn thận đem đồ lao động treo lên, nghe vậy nghĩ nghĩ, "Còn tốt, là thật còn tốt." Tại chu phủ, nàng muốn giặt quần áo, quét rác, ngược đêm hương, hầu hạ chủ tử nước trà, từ sáng sớm đến tối chân không chạm đất, còn muốn chịu ma ma mắng, nhìn chủ tử sắc mặt. Nơi này mặc dù đứng được lâu, tay phải động não tử phải nhớ, có thể ít nhất là đứng đấy, là học đồ vật, không ai trách móc, hạ giờ công ở giữa chính là mình. Ngươi lợi hại. Lưu Xuân Yến lẩm bẩm trở mình, ta ngược lại nhanh tan thành từng mảnh. Ngày kế tiếp vẫn như cũ. Lý luận, biểu thị, thực thao, buồn kẻ lặp lại. Máy hơi nước nguyên lý nghe không hiểu, liền học bằng cách nhớ. Thao tác trình tự không nhớ được, liền từng lần một luyện. Có mấy cái cô nương bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, cơm trưa lúc nhỏ giọng phàn nàn, học không được. Kia cục sắt quá đáng sợ. Ở nhà tơ lụa xa nhiều tự tại, không phải đến chịu cái này tội. Miêu Thúy Hoa yên lặng ăn cơm. Nhà ăn là gian phòng lớn, bày biện dài mảnh bàn gỗ ghế gỗ. Đồ ăn là cơm gạo lức, cải trắng hầm đậu hũ, thế mà còn có vài miếng thịt mỡ. Bao ăn no, chất béo đủ, so với nàng ở nhà ăn ngon, so tại chu phủ làm nha hoàn lúc ăn đến thực sự. Nàng ăn đến sạch sẽ, liền canh rau đều trộn lẫn cơm. Cơm nước xong xuôi, nàng theo thường lệ đi dạy học thất thêm luyện. Trống rông trong phòng, chỉ có cơ khí cùng nàng. Nàng luyện tiếp tuyến, luyện đổi thổi, luyện nhìn khí áp kế, luyện nghe máy móc thanh âm, nô giáo tập nói, tốt công nhân nếu có thể nghe ra máy móc thoải mái hay không. Nàng nghe không hiểu, nhưng cố gắng đi nghe kia trong tiếng nổ biến hóa rất nhỏ. Ngày thứ ba, nàng tiếp tuyến đầu rốt cục lại nhanh lại lao. Ngày thứ tư, nàng đổi cái suốt thời gian rút ngắn một nửa. Ngày thứ năm, nàng tại máy móc vận chuyển lúc, nghe ra cái nào đó bánh răng có củng cụm dị hưởng, báo cáo nô giáo tập. Nô giáo tập kiểm tra sau, quả nhiên phát hiện có cái răng sập lỗ hồng nhỏ. Lỗ thai láo lỉnh. Nô giáo tập khó được khen một câu. Miêu Thúy Hoa không nói chuyện, chỉ là túi lầu xuống, bên thai hơi nóng. Chương 1129, nương, đệ đệ, ta nhất định phải lưu lại. Chương 1129, nương, đệ đệ, ta nhất định phải lưu lại. Huấn luyện tới ngày thứ bảy, tất cả mọi người mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng quy củ dần dần thành thói quen, giờ mão rời giường, rửa mặt ăn cơm. Giờ thìn bắt đầu làm việc, nghe giảng tự thao. Giờ ngọ ăn cơm nghỉ ngơi. Giờ mùi tiếp tục, thẳng đến giờ dậu tan tầm. Thời gian như bị kia máy hơi nước tiết tấu không ở, đơn điệu, lại có một loại kỳ dị an tâm. Thiên hạ này công sau, Miêu Thúy Hoa lại luyện đến trời tối. Về ký túc xá lúc, Lưu Xuân Yến đã ngủ, Trương Tú Vân tại dưới đèn bổ y phục, Tôn Nhị Nương bưng bồn nước nóng tại ngâm chân. Miêu Thúy Hoa nhẹ chân nhẹ tay bò lên giường, nằm xuống. Dương thiêu đến ấm áp, xua tán đi đêm đông hàn khí. Nàng mở to mắt, nhìn qua đen như mực nóc nhà. Cơm ở căn tin đồ ăn rất thơm, ngừng lại có chất béo. Ký túc xá ấm áp, chăn mền dày đặc. Một ngày 20 văn tiền công, nàng tích lũy lấy đã có 140 văn. Nô giáo tập hôm nay nói, luyện thêm 3 ngày, liền muốn khảo hạch. Khảo thí qua, chính là chính thức làm việc, 1 tháng 3 lượng bạc. 3 lượng. Nàng nhắm mắt lại, trước mắt hiện ra quê quán mưa rột nhà tranh, nương còn xuống cõng, đệ đệ đóng băng nước vỡ chân. Nàng siết chặt chân mỏng biên giới, ngón tay dùng sức tới trắng bệnh. Nương, đệ đệ, ta nhất định phải lưu lại. Mấy ngày sau, chân chính bước vào hơi nước dệt công xưởng chủ nhà máy một phút này, Miêu Thúy Hoa vẫn là bị kinh hãi. Nàng đứng tại cửa ra vào, tay bị bọc sắt cửa gỗ khung, bên hai là loại kia cơ hồ muốn ép nát xương quanh mình. Không phải một máy, là mấy chục đài. Thanh âm theo bốn phương tám hướng vượt truyền đến, trầm thấp ầm ầm âm thanh giống lòng đất truyền đến sấm rền, bén nhọn két két là bánh răng ma sát, liên miên két cạch là liên cán lặp đi lặp lại, còn có hơi nước dâng trào suy suy âm thanh, xen lẫn thành một mảnh làm người sợ hãi, không bao giờ ngừng nghỉ tạm tâm hải khiếu. Không khí là đục ngầu. Cứ việc cao cao trên nóc nhà mở ra mấy hàng cửa thông gió, vào đông nhạt bạch sắc trời nghiêng nghiêng bắn vào, lại xuyên không thấu kia tràn ngập, hơi hiện màu xám bụi mù. Kia là cho than, sợi đông cùng máy móc vận chuyển nâng lên hạt bụi nhỏ, lan lộn cùng một chỗ, bị nhà máy bên trong bốc hơi nhiệt khí nâng, chậm rãi lưu động. Trong không khí có cỗ nồng đậm khí vị, khói ám dị sát vị, dầu máy trắng ấy, đông vải sợi đất mùi tanh, còn có một cỗ nóng hừng hực, thuộc về kim loại cùng hơi nước, xa lạ công nghiệp khí tức. Nô giáo tập đứng tại đội ngũ đằng trước, gân cổ lên hô, không hô căn bản nghe không được. Theo huấn luyện lúc phân tổ, tìm chính mình cơ vị, nhìn cơ trên đài số hiệu. 2K, hôm nay bạch ban lên trước, khẩu trang đều mang tốt. Nữ công nhóm luống cuống tay chân từ trong ngực móc ra thống nhất phát vải thô khẩu trang, bịt lại miệng mũi. Khẩu trang chỉ có một tầng vải, ngăn không được nhiều ít bụi mù, nhưng có chút ít còn hơn không. Miêu Thúy Hoa cũng mang lên trên, dây lưng siết bên hai sau, có chút không quen, hô hấp cũng biến thành buồn buồn. Nàng tìm tới chính mình cơ vị, bính khu thứ 7 nhóm thứ 5 đài. Máy móc so với nàng luyện tập dùng dạy học cơ lớn suốt một vòng, toàn thân hát chậm, giờ phút này đang lặng lặng đình chỉ ở nơi đó, phi luân bên trên còn ngừng chút ca đêm khí ẩm. Bên cạnh trên tường dán trang giấy, viết đơn giản thao tác quy tắc cùng trực ban chú ý hạng mục. Cơ trước sân khấu có cái ghế gỗ nhỏ, băng ghế mặt đã bị mài đến bóng loáng. Miêu Thúy Hoa tại ghế gỗ ngồi xuống, để tay tại lạnh buốt cỏ điều khiển bên trên. Lòng bàn tay có chút xuất mồ hôi. Nàng có thể cảm giác được chân xuống mặt đất chuyển đến từ toàn bộ nhà máy vô số máy được ra, không bao giờ ngừng nghỉ rất nhỏ chấn động. Cái này chấn động theo ghế chuyển lên, tê tê. Khởi động. Nơi xa chuyển đến đốc công mơ hồ tiếng giống. Cơ hồ là đồng thời, nhà máy bên trong vang lên một mảnh van vặn cùng cụm tâm thanh, tiếp theo là hơi nước đông nhiên tràn vào xi lanh xùy, trường âm. Miêu Thúy Hoa trước mặt máy móc run lên bần bật, phi luân bắt đầu chuyển động, từ chậm đến nhanh, bánh răng cắn vào thanh âm cấp tốc gia nhập anh minh đại hợp sướng. Liên cán mang theo kia sắp xếp con toy múa động, tám con toy xoay tròn thành mơ hồ quang ảnh. Nàng hít sâu một cái tràn đầy bụi bặm không khí, ép buộc chính mình tập trung tinh thần. Nhìn khi áp kế kim đồng hồ tại an toàn phạm vi, nhìn cái suốt không quản, cần dẫn xa thượng tuyến. Nàng cầm lấy sớm đã chuẩn bị xong sợi bông ống, theo huấn luyện trình tự, xuyên qua đạo xa câu, vòng qua thêm bê vòng, dẫn tới không xa quản bên trên, thắt nút, kéo căng. Động tác so đang luyện tập thất lúc chậm chút, tay cũng có chút run, nhưng không có phạm sai lầm. Sau đó, nàng vận tiến liệu cán, sợi bông bắt đầu bị hút vào, máy móc công tác chính thức lên. Kế tiếp chính là lặp lại. Sợi bông trong không khí bay múa, có chút dính tại khẩu trang bên trên, có chút rơi vào trên tóc, đầu bay. Máy móc anh minh, chấn động, nhiệt lượng theo xi lanh cùng nổi hơi phương hướng từng đợt đánh tới, cho dù là tại trời đông giá rét, không bao lâu thái dương cũng thấm ra mồ hôi dịp. Tạp âm quá lớn. Nàng muốn tập trung, nhưng thanh âm kia vô cùng bất nhập, giống cùn truy từng cái đập vào màng nhĩ bên trên, gọi đến não nhân ông tác hưởng. Không biết qua bao lâu, bén nhọn tiếng còi hơi vang lên, kia là nghỉ trưa tín hiệu. Máy móc từng đài dừng lại, tiếng oanh minh dần dần yếu bớt, nhưng trong thai kia ông dư vàng còn tại. Nữ công nhóm giống thoát lực giống như đứng lên, xoa cứng ngắc cổ và eo, lấy xuống khẩu trang, lộ ra bị tìm ra vết đỏ, dính đầy bụi bặm mặt. Rất nhiều người bắt đầu ho khan, thanh lấy trong cổ họng hút đi vào sợi bông cùng cho bụi. Nhà ăn tại một cái khác tòa nhà nhà trệt. Đi qua trên đường, mùa đông gió lạnh thổi, Miêu Thúy Hoa mới phát giác áo trong đã bị mồ hôi có chút thấm ướt, dán trên lưng lạnh bớt. Trong phòng ăn tiếng người huyên áo, so nhà máy bên trong loại kia máy móc anh minh nhiều sinh khí, nhưng cũng hò hét tầm ý đánh cơm, vẫn như cũng là cơm gạo lước, hầm đồ ăn, hôm nay trong thức ăn nhiều mấy khối mỡ heo cặn bã. Nữ công nhóm ngồi vây chung một chỗ, máy hát mở ra. Ông trời của ta, làm cho đầu ta đều muốn rách ra nói chuyện chính là cùng tổ Lý Tam Nương, xoa huyệt thái dương, đến trưa trong lỗ thai đều là ông. Đầu chỉ nhau nhau, kia xám. Ngươi nhìn ta cái này cổ. Bên cạnh Triệu cô nương giật ra cổ áo, lộ ra một đoạn làn da, phía trên che một tầng màu xám đen, tẩy đều tẩy không sạch sẽ. Hô hấp cũng không thể kỉnh, khẩu trang nín thở, hái được lại hít bụi. Một cái niên kỷ hơi lớn phụ nhân thở dài, ta cái này lao tiếng nói, ho đã nửa ngày. Hơn nữa vừa đứng chính là mấy canh giờ, chân đều mục, so trong đất làm việc còn tấm người. Phàn nàn âm thanh liên tục không ngừng. Miêu Thúy Hoa vùi đầu ăn cơm, không nói lời nào. Mệt không? Nhao nhao sao? Bẩn sao? Đương nhiên. Nhưng khi nàng dừng lại máy móc, nhìn xem giỏ trúc bên trong những cái kia đều đặn sung mãn xa qua lúc, trong lòng có loại kỳ dị an tâm. Kia là nàng làm ra đồ vật, dùng cái này oanh minh thiết ra bằng, dùng nàng học được tay nghề. Hơn nữa, nơi này bao ăn no, có tiền công, không ai đánh chửi. Cảm giác này, cùng tại Chu phủ giặt quần áo quét rác không giống. Nơi đó làm cho dù tốt, chủ tử cũng cảm thấy phải là bản phận. Nơi này, làm tốt không tốt, xa quản cùng máy móc sẽ nói cho nàng. Mấy ngày kế tiếp, như bị kéo dài, tối tăm mở mịt phim nữa. Mỗi ngày tái diện giống nhau quy tích, tại đinh thai nhức có quanh minh bên trong tỉnh lại, bắt đầu làm việc, cùng máy móc cùng múa, lúc nghỉ trưa nghe phàn nàn, sau khi tan việc mệt mỏi rửa mặt, tại dầu máy cùng sợi bông nhàn nhạt khí bị bên trong chìm vào giấc ngủ. Chương 1130, rất lâu không có tảo chiều, vẫn rất mong đợi. Chương 1130, rất lâu không có tảo chiều, vẫn rất mong đợi. Bắt đầu có người không kiên trì nổi. Ngày thứ hai, cùng phòng Trương Tú Vân sau khi tan việc không có đi nhà ăn, trực tiếp thu thập ba phụng. Không chịu nổi nàng sắc mặt tái nhợt, dưới mắt bầm đen, lại làm tiếp, lỗ tai ta muốn điếc, phổi cũng muốn hỏng. Tiền lại nhiều, cũng phải có mệnh hoa. Nàng đi. Ngày thứ ba, hai cái cô nương trẻ tuổi tại công vị bên trên bị tràn ngập bụi mù sặc đến không ngừng ho khan, nước mắt chảy ròng, cuối cùng được cho phép sớm rời đi, rốt cuộc không có trở về. Ngày thứ tư, lại đi ba cái. Lưu lại người, trên mặt cũng hoặc nhiều hoặc ít mang theo quyển sắc cùng khó chịu, nhưng trong ánh mắt nhiều một chút những vật khác, có lẽ là chết lặng, có lẽ là nhận mệnh, có lẽ là một chút xíu giống như Miêu Thúy Hoa vậy, theo trưởng khống máy móc thuần thục bên trong sinh sôi ra, yếu ớt chắc chắn. Miêu Thúy Hoa càng ngày càng quen thuộc nàng máy móc. Ngày thứ bảy buổi chiều, tan tầm còi hơi vang lên sau, nữ công nhóm không có lập tức tán đi. Đốc công đứng ở nhà máy ở giữa một cái thấp trên sàn gỗ, cầm trong tay một cuộn giấy. Tiếng ồn nào dần dần lắng lại, tất cả mọi người nhìn qua hắn, ngừng thở. Đốc công mở ra giấy, hắng giọng một cái, thanh âm tại trống trải xuống tới nhà máy bên trong quanh quẩn, thử việc kết thúc. Niệm tới danh tự, lưu lại. Giáp tổ, Vương Quế Hoa, Lý Mạnh Muội. Thất tổ, Lưu Xuân Yến, Tôn Nhị Nương. Vĩnh tổ Miêu Thúy Hoa tim nhảy tới cổ rồi. Nàng xuôi ở bên người tay, không tự giác nắm thành quyền. Miêu Thúy Hoa nàng nghe thấy được tên của mình, giống như là một dòng nước ấm, trong nháy mắt tách ra mấy ngày liền mỏi mệt cùng trong thai bù bù. Niệm xong danh sách, đốc công lại nói, lưu lại, ngày mai bắt đầu theo chính thức làm việc kế tuổi. Nguyện hướng ba lượng. Hôm nay ra tay trước nửa tháng dùng thử tiền. Gọi vào danh tự, tới lĩnh. Đội ngũ lần nữa sắp xếp lên. Làm Miêu Thúy Hoa theo đốc công trong tay tiếp nhận cái kia chữ nặng túi tiền lúc, ngón tay đều tại có chút phát run. Nàng đi đến góc tường, quay lưng lại, cẩn thận giải khai miệng túi. Bên trong là đồng tiền, một chuỗi, dùng dây gai mặc. Hết thảy 1.500 văn. Nàng cả một đời chưa thấy qua nhiều như vậy thuộc về nàng tiền của mình. Nàng gấp siết chặt túi tiền, dán tại ngực. Lạnh buốt đồng tiền cách vải thô vải áo, lại dường như sấy lấy lòng của nàng. Đêm đó, nàng không giống như ngày thường ngã đầu liền ngủ. Nàng hướng biết chữ Lưu Xuân Yến cho mượn bút mực, tại ký túc xá mở nhạt dưới ngọn đèn, nàng nắm bút, bù bể, nhất bút nhất hòa biết. Chữ siêu siêu mèo mèo, lớn nhỏ không đều, còn có thật nhiều sẽ không biết chữ, dùng vòng thay thế, hoặc nhờ Lưu Xuân Yến rút. Nương, đệ ta lưu lại. Tiền công 1 tháng 3 lượng. Hôm nay ra tay trước nửa tháng, 1.500 văn. Ta giữ lại một chút mua giày áo đông cùng giày, còn lại nắm dịch tốt mang về. nương đem nóc nhà xây một chút, cho đệ đệ mua xong tốt giày đồng, lại cắt chút thịt. Ta ở chỗ này rất tốt, ăn đủ no, ở đến ấm, công việc cũng đã chín. Chớ niệm. Nàng cẩn thận mà đem thư gấp giấy tốt, cùng lưu cho mình 300 văn tiền cách ra, còn lại 1200 văn cẩn thận bao tại vải xanh khăn bên trong. Ngày mai, liền đi tìm trên trấn dịch tốt. Nằm tại trên giường, trong ngực túi tiền thô sáp, cấn lấy xương sườn, nàng lại cảm giác đến vô cùng an tâm. Ngoài cửa sổ, công xưởng anh minh vẫn như cũ, ca đêm đèn đuốc sáng trưng. Nhưng ở Miêu Thúy Hoa nghe tới, thanh âm kia không còn làm cho người sợ hãi. Kia là nuôi sống nàng hòa ra thanh âm của người. Sắc trời không sáng, Thái Cực Điện ngoài cửa đã đợi đầy quan viên. Đèn lồng trong gió rét lay động, quang ảnh lay động, chiếu đến từng trương hoặc quen thuộc hoặc khuôn mặt xa lạ. Lâm Trần đứng tại võ tướng đội ngũ trước nhất đầu, phía sau là Ngu Quốc công Chu Chiếu Quốc, Đỗ Quốc công Tần Tranh một đám lão tướng, lại sau này chút, Chu Năng đang dò xét lấy đầu hướng hắn mấy mắt. Lâm Trần không có quay đầu, ánh mắt chậm rãi đảo qua đối diện quan văn đội ngũ. Cái này quét qua, trong lòng chính là khẽ giật mình. Thay đổi, coi là thật thay đổi. Hắn còn nhớ rõ Thiên Đình 3 năm lần thứ nhất bước vào triều đình này lúc, đầy mắt nhìn lại phần lớn là một ít hoa mắt bạch, bào phục cứng nhắc lao thần. Khổng Minh Vi khi đó vẫn là thái sư, luôn thích chọn hắn âm. Đô sát viện bên trong chật ních trong sạch, động một tí tổ tông thành pháp lễ pháp quy chế. Lục bộ đường quan môn nói chuyện chậm rãi, một câu cho sau lại nghị có thể kéo hơn nửa năm. Bây giờ đâu? Quan văn đội ngũ bên trong, tuổi trẻ gương mặt chiếm non nửa. Rất nhiều người thân hình thẳng tắp, ánh mắt trong trẻo, mặc dù cũng mặc phi bảo thành sam, nhưng cố này tinh khí thần, cùng lúc trước những cái tia dáng vẻ nặng nề quan viên hoàn toàn khác biệt. Lâm Trần thậm chí nhận ra mấy trương quen thuộc mặt, là kinh sư đại học đường sớm nhất mấy lần học sinh, từng nghe qua hắn giảng bài, bây giờ đã đứng ở lục bộ quan viên vị trí bên trên. 4 năm, từ Thiên Đỉnh 3 năm đến bây giờ nhanh Thiên Đỉnh 7 năm, bất quá 4 năm khoảng trường. Trần Ca Chu Năng xích lại gần chút, đệ thấp trong thanh âm tràn đầy hưng phấn, rất lâu không có tạo chiều, vẫn rất mong ngợi. Lâm Trần bật cười, nghiêng đầu liếc nhìn hắn một cái, ngươi cái này giống thật lâu không có đi làm như thế, hơn nửa tháng ngươi liền án. Đi làm? Chu Năng mở mịt, ý gì? Châu ngựa làm công. Lâm Trần thuận miệng nói. Chu Năng gãi gãi đầu, cái hiểu cái không, còn muốn hỏi lại, trung cổ âm thanh đã lên. Thượng triều. Bách quan nghiêm túc y quan, theo tự mà vào. Đi qua Kim Thủy Cầu, xuyên qua Phụng Thiên Môn, đan bệ phía trên, Hoàng Cực Điện sừng sững đứng vững. Ánh bình minh vừa hé dạng, ngói lưu ly bên trên ngưng một tầng mỏng sương, tại dần sáng sắc trời bên trong hiện ra lạnh lẽo màu xanh. Trong điện, lư hương bên trong long tiên hương khí bị yếu ớt tràn ngập. Lâm Trần đứng vững vị trí, dương mắt nhìn hướng ngự tọa. Nhậm Thiên Đỉnh đã ngồi ngay ngắn trên đó, thái tử Nhâm Trạch Bằng đứng tại quan văn hàng đầu. Hoàng đế hôm nay khí sắc vô cùng tốt, mặt mày giãn ra, khóe miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, sơn trong tiếng hô, Nhậm Thiên Đỉnh đưa tay, các khanh bình thân. Chờ bách quan đứng dậy quý vị, Nhậm Thiên Đỉnh ánh mắt đảo qua trong điện, chậm rãi mở miệng, hôm nay triều hội, chư khanh có gì tấu? Vừa dứt tiếng, quan văn trong đội ngũ liền có một người ra khỏi hàng. Là công bộ thượng thư Trịnh Hữu Vi, thanh âm to, khởi bẩm bệ hạ, tự Thiên Đỉnh 5 năm bắt đầu tu 9 tỉnh trụ cột quan đạo, đến nay đã hoàn thành 7 thành. Giang Nam đến kinh sư đoạn đã toàn tuyến quan thông, đường xi măng mặt vuông bức kiên cố, thương khách thông hành hiệu suất so sánh trước kia tăng lên gấp 3 có thừa. Phúc Viễn, Đông Sơn, Hoài Tả 3 tỉnh đoạn đường cũng vào khoảng nay đông hoàn thành. Nhậm Thiên Đỉnh mỉm cười gật đầu, tốt. Đường quy tắc trung thương thông, thương quy tắc trung dân giàu. Hà Khanh bất bả. Tiếp theo là lễ bộ thị lang ra khỏi hàng, bệ hạ, năm nay các tỉnh quan học khởi công xây dựng sự tỉnh tiến triển thuận lợi. Trừ Giang Nam, Đông Sơn mấy tỉnh đã hoàn mỹ bên ngoài, Cam tỉnh, Điền tỉnh mới thiết quan học 36 chỗ, đều theo kinh sư đại học đường điều lệ, thiết truy nguyên, thuật tính, luật pháp trở khoa. Nay thu thi hương, mới học khoa mục thí sinh so sánh năm ngoái tăng 5 thành. Giáo hóa chi công, nhuận bật y mắng. Nhậm Thiên Đỉnh khen, việc này Lâm Khanh đề sướng, làm nhớ một công. Lâm Trần tại trong đội ngũ có chút không người, cũng không nhiều lời. Sau đó tấu như nước chảy vào tới. Binh bộ thị lang ra khỏi hàng, Tây Nam Bạch Mã tướng quân Trần Anh Tấu, Điền Kiềm Chi địa cải thổ quy lưu tiến triển thuận lợi, các thổ ti đều nguyện đưa tử đệ nhập quan học, cũng phối hợp đo đạc đồng ruộng, nhập hộ khẩu đủ dân. Năm nay Tây Nam thuế má, so sánh những năm qua tăng 4 thành. Hộ bộ thượng thư Trần Văn Huy ra khỏi hàng, Giang Nam tỉnh năm nay hàng mậu tổng ngạch so sánh Thiên Đỉnh 5 năm lật ra một phen, buôn bán trên biển thương thuyền mang về Nam Dương hương liệu, chân bảo giá trị hơn 100 vạn lượng. Đông Sơn tỉnh, Hoài Tả tỉnh thu lương thực thu hoạch lớn, kho lâm phong phú, đã bắt đầu quy hoạch thành lập thường bình kho, chuẩn bị năm mất mùa. Chương 1131, có thể cho nữ tử một đầu mình làm mình hưởng đường, là Đức Chính chương 1131, có thể cho nữ tử một đầu mình làm mình hưởng đường, là Đức Chính Phúc Viên tỉnh tấu, diệt phủ cùng sử dụng, hải cương dần dần tĩnh, duyên hải ngư dân đã có thể an tâm ra biển. Cam tỉnh tấu, tiểu mới lông dê công xưởng sản xuất đồ len dạ tính chất ưu lương, đã bắt đầu tiêu hướng Tây vực. Liêu Đông tấu, quân đồn bội thu, có thể tự cấp 8 thành lương thảo từng cọc, từng kiện, đều là tin chiến thắng, đều là tin vui. Trong điện bầu không khí dần dần thân thiện lên, đám quan chức thấp giọng trò chuyện, trên mặt mang nhiều lấy ý cười. Nhậm Thiên Đỉnh nghe, khoe miệng ý cười càng ngày càng sâu, ngón tay tại ngự tọa trên lan can nhẹ nhàng gõ, tiết tấu nhẹ nhàng. Lâm Trần lặng lặng nghe. Những sự tình này, hắn lớn biết nhiều hơn, có chút thậm chí là hắn một tay thôi động. Nhưng giờ khắc này ở trên triều đình, nghe những quan viên này từng cái tấu đến, mới rõ ràng cảm nhận được, đại phụng thật không giống như vậy. 4 năm trước cái kia tệ nạn kéo dài lâu ngày trọng trọng, ngoại hoạn nội ưu vương triều, bây giờ giống một gốc cây già phát mầm non, sinh cơ bừng bừng. Chờ vị cuối cùng quan viên tấu chắc chắn, Nhậm Thiên Đỉnh cười và nói, tốt, chư khanh chỗ tấu đều là tin vui. Chấm lòng rất an ủi. Hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng Lâm Trần, nói lên tin vui, gần đây kinh sư còn có một cọc chuyện mới mẻ, chắc hẳn Trư Khanh cũng đều có châu nghe thấy. Trong điện an tĩnh lại, không ít quan viên ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía Lâm Trần. Nhậm Thiên Đỉnh tiếp tục nói, chính là Huy Quốc công sáng tạo kiền hơi nước dệt công xưởng. Chớ nghe nói, máy móc anh minh, tơ lụa xa như mây, hiệu suất gấp trăm lần tại nhân công. Đây là lợi quốc lợi dân chi khí, cũng là ta đại phụng tinh xảo chi thịnh chứng cứ rõ ràng. Quần thần nhao nhao phụ họa. Vậy hạ nói cực phải. Như thế xảo nghĩ, từ xưa đến nay chưa hề có. Huy Quốc công thật là quốc chi của chủ. Nghe nói kia công xưởng tơ lụa ra sợi đông đều đặn tinh mịn, giang nam dệt hộ đều tranh nhau mua sắm một mảnh khen ngợi âm thanh bên trong, quan văn đội ngũ bên trong, đột nhiên có một người ra khỏi hàng. Phi bảo, giải trí bộ tử, là đô sát viện ngự sử. Người này tuổi chừng 40, mặt trắng hơi cẩn, vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn trước hướng ngự tọa hành lễ, sau đó chuyển hướng Lâm Trần phương hướng, thanh âm trong sáng lại mang theo vài phần chất vấn, "Bệ hạ, Uy Quốc công sáng tạo hơi nước dệt công xưởng, tất nhiên xảo nghị kinh người. Không sai thần có một lo, không thể không trần." Trong điện lập tức yên tĩnh. Nhậm Thiên Đỉnh hơi nhíu mày, giảng. Tiêu ngự sử thẳng lưng, thanh âm tại yên tĩnh trong đại điện phá lệ rõ ràng, thứ nhất, như thế máy móc tơ lụa xa, hiệu suất gấp trăm lần. Như đại lượng mở rộng, chỗ sinh sợi bông thế tất tràn ngập thị trường, giá giảm mạnh. Giang Nam các tỉnh, từ trước lấy tơ lụa, đông vải tơ lụa vì nghiệp giả đến trăm vạn mà tính. Một khi sợi bông giáng ngã, dệt hộ bị hao tổn, tơ lụa công thất nghiệp, đây là lung lay Giang Nam căn cơ sự tình, không thể không lo. Hắn dừng một chút, thấy hoàng đế không cắt đứt, liền tiếp tục nói, thứ hai, thần nghe này công xưởng chiêu mộ công nhân, chỉ lấy nữ tử, không thu nam đinh. Thần không hiểu, nam tử khỏe mạnh cường tráng, càng nghi thao tác máy móc vật nặng, vì sao hết lần này tới lần khác chỉ chiêu nữ công? Như thế cách làm, phải chăng không đúng lẽ thường? Lại để phụ nhân xuất đầu lộ diện, tập trung ở công xưởng lao động, sợ cảm mạo hóa, có hại dân nước. Vừa dứt tiếng, trong điện lặng ngắt như tờ. Rất nhiều quan viên lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Cái này ngự sử lời nói, cũng không phải là hoàn toàn vô lý. Giang Nam tơ dệt nghiệp là đại phụng thuế má trong địa, như thật bị máy móc xung kích, xác thực phiền toái. Mà chỉ chiêu nữ công một chuyện, cũng xác thực cùng lẽ thường không hợp. Chu Năng ở sau lưng Lâm Trần, lông mày đã bặn, nắm đấm lặng lẽ nắm chặt. Lâm Trần lại vẻ mặt không thay đổi, chỉ lặng lặng nhìn xem kia ngự sử. Nhậm Thiên Đỉnh trầm mặc một lát, nhìn về phía Lâm Trần, "Lâm Khanh, ngự sử lời nói, ngươi có gì nói?" Lâm Trần ra khỏi hàng, trước hướng ngự tọa thi lễ, mà sau đó xoay người, mặt hướng kia ngự sử. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, ngữ khí thong dong, ngự sử lo lắng, thứ nhất vì Giang Nam dệt hộ sinh kế, thứ hai vì chiêu mộ nữ công chi quy. Bản công từng cái đáp lại. Hắn dừng một chút, thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, trước nói Giang Nam dệt hộ. Máy móc tơ lụa xa, chỗ sinh vì sợi bông chi thô phôi đều đặn, số lượng nhiều, giá rẻ. Không sai Giang Nam tơ dệt chi tinh, theo thủa chi xảo, hoa văn chi phồn, chính là trăm năm con gót, há lại máy móc có thể tùy tiện thay thế. Bản công coi là, không những sẽ không xung kích, trái lại thời cơ. Giang Nam dệt hộ có thể dùng giá thấp sợi bông, dệt ra càng nhiều, tinh danh hơn vải bóc, hàng nhẹ bốn, mở rộng nguồn tiêu thụ. Về phần tơ lụa công, có thể ngược lại vì dệt công, nhiễm công, theo công, công xưởng cũng cần đại lượng nhân thủ chiếu khán máy móc, vận chuyển hàng hóa. Chỉ muốn xử trí thỏa đáng, không phải thất nghiệp, bởi vì chuyển nghề. Hắn nhìn về phía kia ngự sử, chậm rãi nói, thế gian vạn vật, không tiến tắc thôi. Như bởi vì e ngại mới khí mà cố thủ cũ pháp, mới thật sự là bị mất trăm vạn nhân sinh kế. Ngự sử sắc mặt biến hóa, muốn phản bác, Lâm Trần đã tiếp tục nói, lại nói chiêu mộ nữ công. Ánh mắt của hắn đảo qua trong điện bách quan, vì sao chỉ chiêu nữ công? Nguyên nhân có ba. Một, máy móc thao tác, trọng xảo kinh mà không phải man lực, nữ tử thận trọng kéo tay, phản càng thích hợp. Hai người, đại phụng nam đinh, hoặc cày hoặc độc hoặc công hoặc thương, đều có nghiệp. Mà nữ tử bên trong có nhiều ở đóa, nghèo khổ, không nơi nương tựa người. Cho các nàng một đầu sinh lộ, một phần tiền công, nuôi sống chính mình, nuôi sống người nhà, có gì không ổn? Thanh âm hắn dần dần nặng, về phần xuất đầu lộ diện, có tổn thương phong hóa, bản công muốn hỏi, chết đói phong hóa, cùng chế tác cầu sinh, cái gì nhẹ cái gì nặng? Như một nhà lao tiểu y ăn không lấy, còn muốn không nói chuyện gì phong hóa đức thao, đây mới thật sự là bất nhân. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều quan viên như có điều suy nghĩ, nhất là những cái kia xuất thân hàn vi, dựa vào khoa cử thượng vị tuổi trẻ quan viên, càng là âm thầm gật đầu. Kia ngự sử còn muốn tranh luận, Nhậm Thiên Đỉnh đã mở miệng nói, Lâm Khanh lời nói, xác thực có đạo lý. Mới khí sơ hiện, khó tránh khỏi có lo. Không sai chuyện Giang Nam, có thể hộ bộ, công bộ cùng giải quyết Giang Nam tổng đốc tưởng nghị điều lệ, cần phải bình ổn quá độ. Về phần chiêu mộ nữ công hoàng đế dừng một chút, ánh mắt đảo qua trong điện, chậm rãi nói, phụ nhân cầu sinh, thiên kinh địa nghĩa. Chấm lại cảm thấy, có thể cho nữ tử một đầu mình làm mình hưởng đường, là đức chính. Hoàng đế định rồi điệu, kia ngự sử há to miệng, cuối cùng không nói thêm cái gì, yên lặng lui về đội ngũ. Nhậm Thiên Đỉnh lại cười cười, nhìn về phía Lâm Trần. Lâm Khanh, ngươi kia công xưởng, bây giờ tình hình như thế nào? Lâm Trần không người, bẩm bệ hạ, tòa thứ nhất công xưởng đã xây ở môi thẳng trấn, có cơ khí 50 đài, nữ công 300 người. Mỗi ngày sản xuất sợi bông có thể đạt tới 2000 cân, lại chất lượng đều đặn, cung không đủ cầu. Thần đã ở quy hoạch tòa thứ hai công xưởng, mô phỏng thiết lập tại Thông Châu, lân cận lợi dụng thủy vận chi tiện. Thái tử Nhâm Trạch Bằng lại nhãn tình sáng lên. Hắn hướng ngự tòa phương hướng có chút nghiêng thân, thanh âm trong sáng, phụ hoàng, nhi thần ngược lại thật sự là muốn đi xem. Thường nói trăm nghe không bằng một thấy, cái này máy hơi nước đến tột cùng là dáng dấp ra sao? Công xưởng lại là như thế nào vận hành, những cái kia nữ công phải chăng đúng như lời Lâm sư nói có thể đảm nhiệm, tận mắt nhìn, thắng triều đường tranh luận. Nhậm Thiên Đỉnh nghe vậy, nhìn về phía nhi tử, trong mắt lướt qua một tia vui mừng ý cười. Hắn lại nhìn lướt qua trong điện vẻ mặt khác nhau quần thần, trong lòng đông nhiên có so đo. Thái tử lời nói rất là. Nhậm Thiên Đỉnh từ trên long ỷ chậm rãi đứng dậy, màu đen long bào và áo rủ xuống, chớ cũng muốn đi xem nhìn. Lâm Khanh, Lâm Trần không người, thần tại. Người kia công xưởng, hôm nay có thể thuận tiện lên giá. Chương 1132, tuần sát hơi nước dệt công xưởng. Chương 1132, tuần sát hơi nước dệt công xưởng. Công xưởng ngày đêm khởi công, lúc nào cũng có thể nhìn. Lâm Trần đáp, chỉ là bụi mù tạp âm, sợ ô thánh nghe. Không sao. Nhậm Thiên Đỉnh khoát tay, hào hứng khá cao, chấm năm đó tuần bên cạnh, khổ gì chưa ăn qua. Còn sợ chỉ là bụi mù. Hắn nhìn về phía trong điện quần thần, cất cao giọng nói, chư khanh, chính tam phẩm trở lên, theo chấm cùng đi. Chúng ta đều đi tận mắt nhìn một cái này có thể chống đỡ trăm người chi lực máy móc, đến cùng là bực nào quan cảnh. Hoàng đế đích thân tới công xưởng. Cái này tại đại phụng lập triều trăm năm ở giữa, thật là đầu một lần. Từ trước thiên tử đi tuần, không phải tế thiên tế tổ, chính là tuần bên cạnh duyệt binh, chưa từng đi qua cái loại này công tượng tạp làm chi địa. Nhưng hoàng đế kim khẩu đã mở, không người dám bác. Mấy vị lao thần hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng chỉ có thể không người lĩnh mệnh. Bài triều. Nhậm Thiên Đỉnh tâm tình rất tốt, chư khanh trước riêng phần mình dùng qua đồ ăn sáng, giờ thìn ba khắc, ngọ môn bên ngoài tập hợp. Từ Thái Cực Điện đi ra lúc, sắc trời đã lớn sáng. Vào đông dương quang mắt lạnh, chiếu vào thành cung ngói lưu ly bên trên, phản xạ lạnh lẽo cứng rắn quang. Bách quan tốt 5 tốt 3 đi ra ngoài, thấp giọng nghị luận không dứt. Chu Năng góp đến bên người Lâm Trần, hạ giọng, "Trần ca, vậy hạ thật muốn đến. Kia công xưởng bên trong thật là cái gì?" Lâm Trần liếc nhìn hắn một cái. "Lại nhao nhao hữu tặng a." Chu Năng vào đầu, những cái kia nữ công vùi đầu làm việc, cũng không có chuẩn bị, vạn nhất va chạm thánh giá Lâm Trần cười cười, muốn chính là không chuẩn bị. Nhưng bệ hạ cùng đám người lớn kia nhìn xem, công xưởng ngày thường là dạng gì, chính là cái gì dạng. Vàng thật không sợ lửa. Hai người nói chuyện, đã đi đến bên ngoài cửa cung. Lâm Trần xe ngựa liền đợi ở nơi đó, là chiếc tiểu mới xe ngựa bốn bánh, toa xe so bình thường xe ngựa rộng rãi, bánh xe bao lấy cao su, trục xe chỗ có thép chế lò xo giảm sóc. Lâm Trần không có vội vã lên xe, trước đối Triệu Hổ phân phó, ngươi nhanh cưỡi ngựa đi Môi Thẳng trấn, cáo chi công xưởng quản sự, vậy hạ giờ thân trước sau sẽ tới. Không cần tận lực chuẩn bị, như thường lệ khởi công liền có thể. Chỉ hai điểm, một, an toàn tuần tra muốn làm mạnh. Hai, nhường nữ công nhóm không cần kinh hoàng, nên làm cái gì làm cái gì. Triệu Hổ ứng thanh, chở mình lên ngựa, nhanh chóng đi. Lâm Trần cái này mới lên tới xe ngựa. Trong xe, Từ Ly Nguyệt chuẩn bị tốt hộp cơm đã đặt ở trên bàn nhỏ, là một đĩa thủy tinh bánh bao, một chung cháo nóng. Hắn đơn giản dùng qua, nhắm mắt dưỡng thần. Giờ thìn ba khắc, ngõ môn bên ngoài, hơn 20 cỗ xe ngựa đã xếp hàng chờ. Ngoại trừ Lâm Trần chiếc tiêu kiểu mới xe ngựa, còn lại phần lớn là đám quan chức thường dùng hai bánh xe ngựa. Nhậm Thiên Đỉnh cùng Thái Tử cùng cưỡi một chiếc vàng sáng duy đóng ngựa liễn, mặc dù cũng là bốn vòng, nhưng trang trí lộng lẫy, từ 8 con tuấn mã dẫn dắt. Thấy Lâm Trần tới, Nhậm Thiên Đỉnh theo ngự liễn xa cửa sổ thò đầu ra, cười nói, Lâm Khanh, người đến dẫn đường. Thần tuân chỉ. Đội xe khải đi. Ra hoàn thành, chuyển lên Chu Tức Đại Nhai, sau đó hướng tây, thẳng hướng cửa thành. Một ra khỏi cửa thành, cảnh tượng liền khác biệt. Dưới chân là vương bức rộng lớn xi măng quan đạo, có thể dung 4 cỗ xe ngựa song hành. Lộ diện cứng rắn, bánh xe hết đi lên chỉ có rất nhỏ sản sạt âm thanh, cơ hồ cảm giác không thấy sóc này. Đạo bên cạnh thường cách một đoạn liền có làm bằng đá sự kiện quan trọng, khắc lấy kinh sư tây, 10 dặm đến Môi Thẳng trấn, 30 dặm trở chữ. Nhậm Thiên Đỉnh rèm xe vén lên, có chút hăng hái hướng bên ngoài nhìn. Thái tử Nhâm Trạch Bằng cũng ghé vào bên cửa sổ, ánh mắt mới lạ, phụ hoàng ngài nhìn, đường lên xe ngựa thật nhiều. Vận hàng xe la, mang người xe ngựa, cưỡi lừa người đi đường, nối liền không dứt. Bởi vì lộ diện rộng lớn, các đi một bên, ngay ngắn trật tự. Ngẫu nhiên có chở lớn kiện vật liệu gỗ hoặc đồ sắt xe ba gác chạy qua, bánh xe thật sâu ép qua lộ diện, nhưng không thấy dơ lên bụi đất, dù sao đường xi măng không sợ trọng áp, cũng không ăn cho bụi. Lâm Trần xa hành chạy phía trước. Hắn theo cửa sổ xe nhìn lại, thấy đội xe bình ổn, trong lòng hơi định. Đường này, xe này đều là hắn những năm này một chút xíu đẩy ra. Bây giờ xem ra, đáng giá. Ước chừng một canh giờ sau, phía trước địa thế dần dần có chập trùng. Xa xa, đã có thể trông thấy một mảnh ốc xá tụ tập thị trấn hình dáng, cùng càng xa xôi, mấy cây dựng đứng lên ống khói. Ống khói bên trong, khói đen cuồn cuộn. Đó chính là Môi Thẳng trấn. Lâm Trần đối ngự Liễn Vương hướng nói rằng, đội xe tốc độ hơi chậm, lái vào trong trấn đại lộ. Phố xá so ngày xưa càng lộ vẻ náo nhiệt, hoàng đế ngự giá dù chưa gióng trống thua chiêng, nhưng hơn 20 chiếc quan xe xếp hàng mà đi, thanh thế tất nhiên là bất phàm. Dân chúng nhao nhao né tránh, tại ven đường hiếu kỳ nhìn quanh. Nhậm Thiên Đỉnh dứt khoát rèm xe bên lên, thản nhiên thụ lấy bách tính chú mục. Hắn trông thấy bên đường than đá trải, thợ rèn lô, tiệm cơm khách sạn, trông thấy mặc giày áo đông truy đuổi chơi đùa hài đồng, trông thấy khiêng gánh giao hàng tiểu phiến, trông thấy dưới mái hiên phơi thành chuỗi làm quả ớt cùng bắp nô. Thị trấn mặc dù không tính phồn hoa, lại có loại bừng bừng sinh khí. Nơi đây ngược thịt vượng. Nhậm Thiên Đỉnh khen, nắm bệ hạ hưng phúc. Lâm Trần tại trước xe đáp, tự cảnh sơn mỏ than khai thác, Môi Thẳng trấn liền ngày càng hưng thịnh. Bây giờ lại thêm dệt công xưởng, thu nạp mấy trăm nữ công, liên quan trên trấn cơm canh, dừng chân, im khâu các loại làm ăn đều tốt làm. Đang nói, đội xe đã xuyên qua thị trấn, đi về phía nam đi ước chừng một dặm. Phía trước, kia phiến bị hàng rào gỗ vây lên công xưởng khu, thình lình đang nhìn. Đầu tiên đập vào mi mắt là kia mấy cây cao ngất ống khói. Giờ phút này đang phun ra quần quần khói đặc, màu đen sáng cột khói thăng lên giữa không trung, bị mùa đông gió thổi nghiêng nghiêng phiêu tán. Ống khói phía dưới là mấy tòa cự đại cục gạch nhà máy, ngăn nắp, nóc nhà mở ra từng dãy cửa thông gió, cửa sổ thủy tinh bên trên che một tầng tối tăm mở mịt tắt bụi. Sau đó là thanh âm trầm thấp nặng nề liên miên bất tuyệt tiếng oanh minh, giống một đầu ngủ say cự thú tiếng ấy lại giống sâu trong lòng đất chuyển đến sấm rền. Cho dù cách còn cách một đoạn, thanh âm kia đã mơ hồ chuyển đến, mang theo một loại nào đó lực xuyên thấu, chấn người ngực khó chịu. Đội xe tại công xưởng ngoài cửa lớn dừng lại. Lâm Trần đi đầu xuống xe, đi đến ngự liễn trước, không người nói, "Vậy hạ, thái tử điện hạ, tới." Nhậm Thiên Đỉnh tại thái giám nâng đỡ bước ra ngự liễn, thái tử theo sát phía sau. Quân thần hai người đứng vững, nhìn về phía tòa kia văn minh công xưởng. Sau lưng, chúng thần cũng lần lượt xuống xe. Rất nhiều người trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Bọn hắn phần lớn sinh tại cuộc sống xa hoa gia, lớn ở thi thư lễ nhạc chi đỉnh, chưa từng gặp qua cảnh tượng bậc này. Kia cao ngất ống khói, khổng lồ nhà máy, điếc tai oanh minh, trong không khí mơ hồ khói ám bị, đều vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Vừa rồi trên triều đình chất vấn vị kia ngự sử, giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, chỉ vào kia ống khói, bờ môi mấp máy, dường như muốn nói cái gì, cuối cùng không có lên tiếng. Nhậm Thiên Đỉnh lại hít sâu một hơi. Trong không khí kia cố hôn tạm khói ám, hơi nước, dầu máy khí vị, chẳng những không có nhường hắn không vui, ngược lại nhường hắn trong mắt lóe lên một tia sắc bén quang. Đi. Hắn chỉ nói một chữ, liền cất bước hướng công xưởng đại môn đi đến. Lâm Trần phía trước dẫn đường, Triệu Hổ cùng Cao Đạt đã mang theo Bạch Hổ doanh binh sĩ ở trước cửa cảnh giới. Công xưởng quản sự sớm được tin tức, nơm nớp lo sợ đợi ở cửa, thấy thánh giá thật tới, chân mềm nhũn liền phải quỳ. Miễn lễ. Nhậm Thiên Đỉnh khoát tay, như thường lệ chính là, chấm chỉ là đến xem. Lời tuy như thế, quản sự nào dám lãnh đạm. Bận Hiệu dẫn đám người đi vào trong, xuyên qua đại môn, vòng qua một đạo tường xây làm bình phong ở cổng, chủ nhà máy toàn bộ diện mạo, rốt cục không giữ lại chút nào hiện ra ở bọn này đế quốc người có quyền thế nhất nhóm trước mắt. Không gian thật lớn, cao ngất dưới nóc nhà, mấy chục đài hơi nước dệt cơ sắp hàng chỉnh tề, nhìn không thấy cuối. Mỗi một đài đều tại quanh mình, phi luân xoay tròn, liên cán lặp đi lặp lại, con toy bay múa. Hơi nước từ các nơi van dâng trào, ngưng tụ thành sương trắng, tại nhà máy trên không sen lẫn thành một mảnh mờ mịt. Trong không khí tràn ngập sợi bông hạt bụi nhỏ, tại theo cao cửa sổ bắn vào cổ sáng bên trong bay múa, giống một trận im ắng tuyết. Mà chấn động nhất là những cái kia ngồi máy móc trước nữ công. Chương 1133, nhường nàng đến, vì chấm biểu thị một phen. Chương 1133, nhường nàng đến, vì chấm biểu thị một phen. Các nàng mặc thống nhất màu xanh đậm vải thô đồ lao động, mang theo khẩu trang, chỉ lộ ra từng đôi chuyên chú ánh mắt. Mỗi người đều nhìn mình chằm chằm trước mặt máy móc, tay tại khống chế cán, cái suốt, tuyến trục ở giữa di chuyển nhanh chóng, động tác thành thạo, nhìn không chớp mắt. Máy móc anh minh tiếng liếc thai nhức óc, các nàng lại dường như đặt mình vào một cái thế giới khác, hết sức chăm chú. Một cái nữ công phát hiện cắt đứt quan hệ, tay như phi toa giống như tiếp tuyến thắt nút, bất quá hai ba hơi, máy móc liền một lần nữa vận chuyển. Trông thấy một cái khác nữ công đồng thời chiếu khán hai máy, ánh mắt như điện, tả hữu tuần sát. Trông thấy nơi xa, có nữ công đẩy xe nhỏ, đem đổ đầy xa quản giỏ trúc trở đi, bước chân ổn mà nhanh. Nơi này không có ngâm thi ta đối, không có cầm kỳ thư họa, chỉ có sắt thép vật luật, hơi nước lực lượng, cùng từng đôi nuôi sống chính mình, cũng nuôi sống nhà tay của người. Nhậm Thiên Đỉnh bỗng nhiên minh bạch Lâm Trần câu kia chỉ cần chư vị, tới hơi nước dệt công xưởng bên trong xem một chút, tự nhiên biết vì sao chỉ chiêu nữ công. To lớn nhà máy bên trong, tiếng oanh minh ở khắp mọi nơi. Kia thanh âm rất nặng, trầm thấp, giống vô số thiết truy đồng thời gõ lấy cái đe sắt, lại giống sâu trong lòng đất có cự thú ở đây gào thét. Không khí đang chấn động, dưới chân đắp đất mặt đất chuyển đến duy trì liên tục không ngừng, hơi tê dại rung động. Nói chuyện nhất định phải gân cổ lên, mặt đối mặt cũng phải xích lại gần khả năng nghe rõ. Tuy hành mà đến quần thần, rất nhiều đều đã mặt lộ vẻ khó chịu. Mấy vị tuổi lớn hơn quan văn, cao mày, ngón tay vô ý thức đè xuống huyệt thái dương, hiển nhiên bị cái này tạp âm quấy đến hoa mắt bắn đầu. Có người dùng tay áo che lại miệng mũi, trong không khí tràn ngập bụi mù sợi bông mặc dù không nồng, lại ở khắp mọi nơi, hút vào xoang mũi có loại hơi ngứa ngứa ngáy cảm giác. Nhưng khi hắn nhóm đưa ánh mắt về phía những cái kia ngồi máy móc trước nữ công lúc, trong mắt khó chịu dần dần bị một loại khác cảm xúc thay thế. Những cô gái kia, mặc thống nhất xanh đậm đồ lao động, mang theo che khuất lớn nửa gương mặt vải thô khẩu trang, chỉ lộ ra từng đôi chuyên chú ánh mắt. Các nàng ngồi oanh minh máy móc trước, lưng eo thẳng tắp, hai tay tại khống chế cán, cái suốt, tuyến trục ở giữa di chuyển nhanh chóng, động tác thành thạo đến gần như bản năng. Máy móc chấn động truyền đến trên người các nàng, đồ lao động vải vóc có chút rung động, có thể thân hình của các nàng vững như bàn thạch. Nhậm Thiên Đỉnh đứng chắp tay, ánh mắt chậm rãi đảo qua hàng này sắp xếp máy móc cùng nữ công. Hắn trông thấy một cái nữ công đồng thời chiếu khán hai máy, ánh mắt như điện, nhìn nó nghiêng hai phía. Trông thấy một cái khác nữ công tiếp tuyến đầu lúc ngón tay tung bay, đánh ra tuyến kết nhỏ mà gấp. Trông thấy càng xa xôi, xa quản chất đầy giỏ trúc, bị cấp tốc trở đi, lại rảnh rỗi quản bổ sung. Tất cả ngay ngắn trật tự, bận rộn nhưng không thấy bối rối. Sát thực không dễ. Đứng tại hoàng đế sau lưng ngu quốc công chu chiếu quốc, vuốt râu thấp giọng thở dài. Vị này xa trường lao tướng, gặp qua núi thây biển máu, cũng nhịn đến nghèo nàn, giờ phút này lại đối cái này ồn ào hoàn cảnh bên trong định lực, sinh ra mấy phần bội phục. Đỗ quốc công Tần Tranh cũng gật đầu, tâm muốn ổn, tay phải nhanh, mắt muốn lợi. Những cô gái này không đơn giản. Lúc trước trên triều đình chất vấn vị kia ngự sử, giờ phút này sắc mặt vẫn như cũ trắng bệnh, bờ môi nết, nhưng nhìn qua những cái kia chuyên chú nữ công, ánh mắt phức tạp, cuối cùng không nói thêm cái gì. Cái này, công xưởng quản sự không người tiến đến phụ cận, bệ hạ. Cái này công xưởng hiện hữu hơi nước dệt cơ 50 đài, phân hai ban, mỗi lớp nữ công 150 người, ngày đêm không thôi. Mỗi máy 8 con thôi, một canh giờ có thể tơ lụa xa 3 cân 4 lượng. 50 máy, một ngày 12 canh giờ, có thể sinh xa 4000 cân có thừa. Hắn hống đến cổ gân xanh đều nô lên, nhưng số lượng báo ra đến, vẫn như cũng nhường chúng quanh nghe thấy đám quan chức hít vào một ngụm khí lạnh. 4000 cân sa. Như đổi thành nhân công, đến muốn bao nhiêu tơ lụa công, tơ lụa bao nhiêu ngày? Nhậm Thiên Đỉnh trong mắt tinh quang lóe lên, giống nhau cất cao giọng, sản lượng như thế, chất lượng như thế nào? Bẩm bệ hạ. Quản sự vội nói, máy móc tơ lụa sa, phẩm chất đều đặn, độ xoắn nhất trí. Dệt ra vải vương bức chặt chẽ, hơn xa thủ công tơ lụa sa chỗ dệt. Bây giờ chúng ta sa, không chỉ cung cấp ứng kinh kỳ dệt hộ, còn thông qua thủy vận phát hướng Giang Nam, Hồ Quảng, liền thị bạc tư đều đến mua sắm, nói muốn tiến hướng Nam Dương. Hoàng đế gật đầu, lại hỏi, này máy móc vận chuyển còn thông thuận, trục trặc nhiều không? Quản sự mừng rỡ, thanh âm lớn hơn chút, mới đầu trục trặc là nhiều. Bánh răng băng răng, liên cán đứt gãy, xi lanh thoát hơi. Nhưng Lâm đại nhân theo kinh sư đại học đường điều giáo tập cùng công tượng đến, mang theo chúng ta một chút xíu cải tiến. Bây giờ chỉ cần đúng hạn bên trên dầu, siêng năng kiểm tra tu sửa, một máy có thể liền chuyển mấy tháng không ra thoi số lớn. Chính là hắn dừng một chút, chính là tạm âm thực sự lớn, nữ công nhóm sau khi tan việc, trong lỗ tai đều ầm ầm, đến một hồi lâu khả năng chậm tới. Nhậm Thiên Đỉnh im lặng một lát, ánh mắt lần nữa đảo qua những cái kia tại hoành mình trùng chuyên chú thao tác nữ công. Hắn bỗng nhiên đưa tay, chỉ cách gần nhất một máy, cùng máy móc lúc trước thân hình nhỏ gầy, động tác lại dị thường lưu loát nữ công. Nhương năng đến, vì chấp biểu thị một phen. Quản sự thuận hoàng đế ngón tay phương hướng nhìn lại, chính là bính khu thứ 7 nhóm thứ 5 máy trước Miêu Thúy Hoa. Hắn vội vàng nhỏ chạy tới, tiến đến Miêu Thúy Hoa bên thai lớn tiếng nói vài câu. Miêu Thúy Hoa đang hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cái suốt, nghe vậy khẽ giật mình, quay đầu trông thấy cách đó không xa kia vàng sáng thân ảnh cùng một đám phi bảo thành sang quan viên, sắc mặt trong nháy mắt chợt nhìn. Nàng chân tay luôn cuống đứng lên, tay tại đồ lao động bên trên xoa xoa, lại ý thức được bất kính, cứng lại ở đó. Quản sự lại nói vài câu, đẩy nàng một cái. Miêu Thúy Hoa lúc này mới hít sâu một hơi, lấy xuống khẩu trang, lộ ra một trường tuổi trẻ lại dính lấy chút sợi bông đùi bằng mặt, ánh mắt rụt rè, nhưng cố gắng đứng thẳng lưng. Nàng bước nhỏ đi đến ngự tiền, không dám ngẩng đầu, quỳ quỳ xuống, dân nữ Miêu Thúy Hoa, khấu kiến bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thanh âm tế như văn huế, cơ hồ bị oanh minh nuốt hết. Bình thân. Nhậm Thiên Đỉnh thanh âm ôn hòa, không cần sợ. Chấm chỉ là muốn nhìn xem, cái này máy móc như thế nào thao tác. Miêu Thúy Hoa run rẩy đứng lên, cúi đầu, ngón tay giảo lấy vác áo. Liên biểu thị, ngươi ngày thường như thế nào làm, liền như thế nào làm. Hoàng đế lại nói. Miêu Thúy Hoa ngẩng đầu, nhanh chóng nhìn thoáng qua hoàng đế, lại cấp tốc thấp xuống, sau đó chuyển hướng mình máy kia. Nàng một lần nữa đeo lên khẩu trang, tại ghế gỗ ngồi xuống. Trong nháy mắt đó, dường như biến thành người khác. Hèn nhát cùng bối rối theo trong mắt nàng rút đi, thay vào đó là một loại gần như bản năng chuyên chú. Tay của nàng thả tại khống chế cán bên trên, trước nhìn thoáng qua khí áp kế, kim đồng hồ tại khu vực an toàn. Sau đó, nàng làm mời bệ hạ nhìn kỹ thủ thế, chỉ hướng máy móc mấy cái bộ vị mấu chốt. Tiếp lấy, biểu thị bắt đầu. Nàng trước kéo động quay xong quan cán, máy móc chậm rãi dừng lại. Sau đó, nàng cực kỳ thuần thục dỡ xuống sắp đầy quản cái suốt. Động tác nhanh mà ổn, sợi bông không chút nào loạn. Không xa quản thay đổi, nàng cầm lấy dự bị sợi bông ống, dẫn xa, xuyên câu, cuốn vòng, hệ kết. Một liên xuyến động tác như nước chảy mây trôi, ngón tay tung bay ở giữa, một cái bền chắc tiểu kết đã đánh tốt. Toàn bộ quá trình, bất quá 5 hơi.